thú vị, ta câu nói mới vừa rồi kia, thay cái ý tứ chính là người xấu chết không yên lành, vì cái gì Tả Sơn ngươi tức giận như vậy? Chẳng lẽ, ngươi làm qua cái gì chuyện xấu hay sao? Tiền Thương Nhất dáng tươi cười ý vị thâm trường. Bất giận bất giận. Tả Hoánh lại bắt đầu nặn lưng, tốt tốt, chớ ồn ào. Lan đi. Tả Sơn một tay lấy Tả Hoánh đẩy ra, tiếp theo đi hướng Tiền Thương Nhất, hắn một phát bắt được Tiền Thương Nhất cổ áo, thế nhưng là hắn động tác này vừa làm được bình thường, cổ tay liền bị Tiền Thương Nhất bắt lấy, ngươi. Tiền Thương Nhất cảm nhận được trong tay đối phương truyền đến lực đạo, bất quá hắn lực lượng cũng không yếu, trong lúc nhất thời hai người giằng co không xong. Phát hiện chính mình không có cách nào hoàn thành động tác, cuối cùng Tả Sơn từ bỏ ý nghĩ của mình. Ngươi đừng quá phách lối, ta cùng ngươi nói. Tả Sơn thở hổn hển, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Làm sao lại, hôm nay chỉ là gặp cái mặt mà thôi. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Tả Sơn bả vai, ta còn có việc, đi trước. Tả Sơn lánh suy nghĩ, không có trả lời. Đi. Tiền Thương Nhất vỗ xuống Tiểu Toàn Phong cánh tay, đang đi ra cửa phía trước, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngừng lại, tiếp theo quay người đối Tả Hoánh phất phất tay, à, nhiều chút khoản đãi. Nói xong câu đó về sau, hắn mới đi ra khỏi Tả Sơn nhà cổng. Không nghĩ tới cái này gọi Thường Sóc cảnh sát khí lực vẫn còn lớn. Tả Sơn tay trái nhéo nhéo cổ tay phải của mình, sau đó hắn nghĩ tới cái gì, quay người nhìn xem Tả Hoánh, ngươi cùng hắn quan hệ tốt giống rất tốt. Không có. Không có, làm sao có thể, ta cũng không nhận ra hắn. Tả Hoánh vội vàng khoát tay. Đi với ta trong phòng. Tả Sơn dùng cằm chỉ gian phòng. Ta. Tả Hoánh phi thường do dự. Lao tử nói lời cũng làm thúi lắm. Tả Sơn giống lên một câu, tiếp theo xông đi lên đánh Tả Hoánh một bàn tay. Một tát này, trực tiếp đem Tả Hoánh đánh vào trên mặt đất. Ai cũng cứu không được ngươi. Hắn chỉ vào Tả Hoánh, có bản lĩnh ngươi liền chạy à, ngươi có thể chạy ra cái này trang, ta liền theo họ ngươi. Lúc này, vừa rồi đi ra người tuổi trẻ cửa lại bị mở ra, một tên khác người trẻ tuổi đi ra. Hắn thấy được trước mắt một màn này, liền nói một câu, lao đại, ta đi trước. Tả Sơn gật đầu. Tên này người trẻ tuổi sau khi thấy được lập tức liền rời đi. Thế nào? Ta vừa rồi gặp Tả Sơn tiến vào. Vương Bản thấy được hai người đi tới về sau, vội vàng tiến lên hỏi. Ách, không có gì. Tiểu Toàn Phong lắc đầu, hắn không có đánh ta. Vương Bá, ta hỏi ngươi chuyện gì? Tiền Thương Nhất sắc mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Vương Bản trong lòng có cảm giác không ổn. Này Phổ Sa Trang lão bà, có phải là rất nhiều đều là mua được? Tiền Thương Nhất nhìn xem Vương Bản, phát hiện đối phương nghe được câu này về sau, trên mặt âm tình bất định. Không, không phải. Vương Bản khoát khoát tay, đồng thời cúi đầu. A, như vậy sao? Tiểu Toàn Phong giật nảy cả mình. Ta đoán, tạm thời còn không có biện pháp xác định. Tiền Thương Nhất đi đến Vương Bản bên cạnh thân ngừng lại, nhưng là ta nghĩ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không biết ta nói đúng không? Vương Bá. Thường Sóc, ta khuyên ngươi không nên quá phận, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất. Vương Bản cau mày. Vậy ta là cái thứ mấy? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Một mình ngươi lại có thể làm cái gì? Vương Bản hướng sông Phong Hạ phương hướng nhìn lại. Hán. Không phải cũng là cá nhân sao? Tiền Thương Nhất tay trái ngón cái chỉ sau lưng cách đó không xa Tiểu Toàn Phong. Ừ, ta cũng là cá nhân. Tiểu Toàn Phong liền vội vàng gật đầu, thế nhưng là sau khi nói xong, hắn cảm giác mình tựa hồ có chút nghĩa khác, ý của ta là, ta đứng tại. Thường Sóc một bên, ân, chính là ý tứ này. Tuy là đầu không quá linh quang, nhưng là hắn cũng không có quên thân phận chân thật của mình. Ai, tùy ngươi. Vương Bàn lắc đầu. Chúng ta bây giờ đi đâu? Còn đi gặp những người còn lại sao? Tiểu Toàn Phong hỏi một câu. Không đi, chúng ta trở về. Tiền Thương Nhất hướng phía Phổ Sa Trang đồn công an phương hướng đi đến. Ba người đi tại bờ sông Phong Hạ, Tiền Thương Nhất đi ở đằng trước, Tiểu Toàn Phong theo sát phía sau, mà Vương Bản lại tâm thần không yên đi tại phía sau hai người cách đó không xa. Trên đường đi, Tiền Thương Nhất gặp nhiều người trong thôn, có nam có nữ, có một ít còn ôm hài tử. Chỉ là những người này nhìn Tiền Thương Nhất ba người ánh mắt đều là lạ, giống như ẩn chứa trong đó nhiều loại cảm xúc đồng dạng, bất quá đáng lưu ý chính là, cơ hồ không có người cùng ba người chào hỏi, giống như là ngầm thừa nhận ba người này không tồn tại đồng dạng. Trở lại Phổ Sa Trang đồn công an, buổi chiều đã qua một nửa. Ba người đến gần sau phát hiện dưới mái hiên đứng hai người, một người trong đó là cái lao giả đầu hói, một người khác tựa như là hắn tùy tùng. Nghiêm Tuyên. Tiền Thương Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra lao giả này. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là dự định động thủ với ta, như vậy, vì cái gì đặc biệt tại Phổ Sa Trang đồn công an chờ ta? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bước chân không ngừng. Vị này chắc hẳn chính là Thường Sóc cảnh sát, kính đã lâu kính đã lâu. Nghiêm Tuyên đi lên phía trước. Người này nói thế nào? Vẻ nho nhã. Tiểu Toàn Phong lầu bầu một câu. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng, Nghiêm Tuyên liền sớm trả lời vấn đề này, ta lúc còn trẻ đặc biệt thích nghe kể chuyện người nói một ít giang hồ chuyện xưa, mà này một ít cố sự bên trong, ta lại thích nhất cố sự bên trong những cái kia giang hồ giữa các môn phái hàn huyền, còn đặc biệt vì thế tìm vài cuốn sách luyện một cái, cho nên liền. Hiện tại lớn tuổi, cũng không đổi được. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Toàn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đi vào ngồi đi. Tiền Thương Nhất dùng tay làm dấu mời. Cứ như vậy không tới một ngày, Tiền Thương Nhất sắm vai Thường Sóc tựa hồ liền thành Phổ Sa Trang đồn công an người nói chuyện. Vương Bản tồn tại cảm xa xa không có hắn cao. Năm người đi tới văn phòng, Vương Bản đến sát vách cầm hai cái ghế. Tất cả ngồi xuống về sau, Nghiêm Tuyên liền mở miệng. Ta lần này đến, là có một việc muốn cùng Thường Sóc cảnh sát thương lượng một chút. Nghiêm Tuyên ánh mắt theo ba người trên mặt đảo qua. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất cũng không nói nhảm, trực tiếp mở hỏi. Chương 295, khác biệt. Chuyện này đâu? Không thể nói rõ, nhưng là ta nghĩ các vị đang ngồi đều có thể nghe hiểu được. Có một câu nói tốt, vạn sự hòa vi quý, nhiều thời điểm, song phương đều thối lui một bước, có lẽ mâu thuẫn liền sẽ không sinh ra, tất cả mọi người sẽ bình an vô sự. Nói đến đây, Nghiêm Tuyên cười cười, chỉ là nụ cười của hắn bên trong lại pha tạp một cỗ gian trá mùi vị, thế nào cũng che giấu không được, phổ sa trang hòa bình, liền giống như thái cực, đen trắng giao hòa, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không thôi. Tựa như là dạng này ôi. Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ, hắn nhẹ gật đầu, hai mắt tỏa sáng. Cầu thí. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngươi. Ngồi tại Nghiêm Tuyên bên cạnh người trẻ tuổi muốn xông lại, thế nhưng lại bị Nghiêm Tuyên kéo lại. Không biết Thường Sóc cảnh sát có ý kiến gì không? Không ngại nói một chút. Nghiêm Tuyên làm cái mời thủ thế. Tiền Thương Nhất đứng lên, song phương. Ha ha, thật có lỗi, ngươi dựa vào cái gì đem chính mình bày ở cùng ta vị trí ngang nhau bên trên. Ta đại biểu là cơ quan nhà nước, ngươi đại biểu là cái gì? Cái này. Nghiêm Tuyên nhãn châu xoay động, tuy là không thể toàn bộ đại biểu, nhưng Nghiêm Mỗ cũng có thể đại biểu bộ phận phổ sa trang dân trong thôn trang. Ý của ngươi là quốc gia cùng phổ sa trang đứng tại mặt đối lập. Tiền Thương Nhất đi đến Nghiêm Tuyên trước mặt, tuy là ta tạm thời còn không rõ ràng lắm ngươi cưỡng ép đem nhân dân cùng cảnh sát nhân dân chia cắt ra tới là mục đích gì, nhưng là ngươi bây giờ làm sự tình, ta có thể hiểu thành là tại hối lộ. Ngươi xem so với người khác xa một chút, nhưng là lập trường chính là lập trường, ngươi sở dĩ lại muốn tới nơi này, chẳng qua là vì dự định dò xét ta lót, ngươi lo lắng ta phía trên có người. Tiền Thương Nhất vây quanh Nghiêm Tuyên đi một vòng. Ha ha, thường cảnh sát nói đùa, ta không thẹn với lương tâm, có gì phải sợ. Nghiêm Tuyên hít mắt. Ta nói thật với ngươi đi, ta phía trên không có người. Tiền Thương Nhất lại ngồi về vị trí của mình, các ngươi có thể đem thủ đoạn của các ngươi toàn bộ dùng trên người ta. Thường cảnh sát càng ngày càng khó đã hiểu, chúng ta này một ít hương giã thôn dân, nào có cái gì thủ đoạn. Nghiêm Tuyên tay phải sờ sờ cằm của mình. Thật sao? Vậy ta an tâm. Tuy là nói thì nói như thế, nhưng là Tiền Thương Nhất giọng nói lại ẩn giấu mặt khác một tầng ý tứ. Đương nhiên. Nghiêm Tuyên gật đầu, tiếp theo, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, thời gian không còn sớm, thường cảnh sát, chúng ta đi trước. Sau khi nói xong, hắn không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng liền đứng lên, sau đó hướng phía cửa đi tới. Không đưa. Tiền Thương Nhất không có bất kỳ cái gì động tác. Rời đi đồn công an về sau, Nghiêm Tuyên sắc mặt đại biến. Cái này Thường Sóc, thế mà mềm không được cứng không xong. Hắn cả giận nói. Nghiêm lão, ta nhìn, không bằng đem cái này Thường Sóc. Nói đến đây, cùng sau lưng Nghiêm Tuyên người so một cái cổ tay chặt. Không thể, Nghiêm Văn, cái này Thường Sóc là tại dung cây dọa khỉ, ngươi cho rằng hắn thật đơn giản như vậy. Liền trên người hắn loại khí thế này, một cái bình thường cảnh sát trên người có sao? Trước kia cảnh sát ngươi cũng không phải chưa thấy qua, nhìn xem cái kia Vương Bản là dạng gì. Nhìn lại một chút cái kia gọi Bạch Hàm diễn cảnh sát trẻ. Đây chính là chênh lệch. Nghiêm Tuyên hít sâu một hơi, chúng ta về trước đi, nhìn xem Lư Lao định làm như thế nào đi. Còn là Nghiêm lão thông minh, chỉ là Nghiêm Văn muốn nói lại thôi. Nói. Nghiêm Tuyên hai tay chắp sau lưng. Chỉ là bọn hắn đêm nay sợ rằng sẽ được đến giáo huấn. Nghiêm Văn nói ra ý nghĩ của mình. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, đến cùng là Thường Sóc sẽ có được giáo huấn, còn là Bành Duy sẽ có được giáo huấn. Nghiêm Tuyên cười lạnh một tiếng, hướng mình trong nhà đi đến. Ngươi vừa rồi thật là khí phách a. Tiểu Toàn Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng nghĩ những thứ này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiền Thương Nhất đem trên bàn công tác tài liệu cá nhân cầm tại trên tay, nếu như nói Tả Hoánh là kẻ ngoại lai, chỉ sợ chưa chắc sẽ có ghi chép, cho dù có ghi chép. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng lại một chút, Vương Bá, có thể hay không hỏi ngươi sự kiện? Không có người trả lời. Vương Bá. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Vương Bá hắn về phòng của mình. Tiểu Toàn Phong cũng nhìn thoáng qua cửa. Dạng này a. Tiền Thương Nhất thở ra một hơi dài, đúng rồi, Bạch Hàm diễn, ngươi thật không có một chút ý tưởng a? Ý tưởng gì? Tiểu Toàn Phong biểu lộ nghiêm túc. Ngươi cho rằng Lưu Toàn bốn người bọn họ nguy hiểm không? Tiền Thương Nhất liếc nhìn trong tay tài liệu cá nhân, phi thường dày một chồng. Ừm. Nếu như chúng ta không có đắc tội bọn hắn, hẳn là không nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong nói ra ý nghĩ của mình. Không sai biệt lắm. Tiền Thương Nhất gật đầu, nhưng khi hắn dự định nói tiếp thời điểm, lại bị Tiểu Toàn Phong đánh gãy. Thế nhưng là chúng ta đã đắc tội bọn hắn, với lại ta đã bị bọn hắn đánh qua, ta cho rằng bọn họ còn là rất nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong bĩu môi. Còn không phải chính ngươi muốn đi, ta nhớ được ta còn giữ chặt ngươi, là chính ngươi muốn kiên trì, ta còn có thể thế nào? Tất cả mọi người là người trưởng thành, ta đương nhiên tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiền Thương Nhất lật hai trang, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Không nói, không nói, thật nhàm chán a. Tiểu Toàn Phong đánh một cái ngáp, đây là không ngủ ngủ chưa kết quả. Nhàm chán. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Tân Hải Cao Trung bộ phim này, hắn cùng hai người khác phía trước hai tuần cơ hồ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nếu như đem thời gian khoảng cách kéo đến lâu một chút, thậm chí hai tháng trước đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là, đang nhìn không thấy địa phương, nguy hiểm ngay tại Lạng Yên tiếp cận, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Đúng vậy a. Tiểu Toàn Phong ngồi ở vương bàn trên ghế, sau đó tay đặt lên bàn, đầu bên cạnh gối lên trên cánh tay. Ta hỏi ngươi, phổ sa trang có bao nhiêu người? Tiền Thương Nhất hỏi. Không biết. Tiểu Toàn Phong trực tiếp lắc đầu, không có chút gì do dự. Ước chừng hơn 1.700 người, hỏi lại ngươi một vấn đề, Vương Bá tại sao phải một mực ở chỗ này? Tiền Thương Nhất lại lật hai trang.
Không biết.
Tiểu Toàn Phong nhắm mắt lại. Tiền Thương Nhất không có trả lời, hắn lắc đầu bất đắc dĩ.
Trên lệch có chút nhiều a.
Vô luận là Thập Lý Đỉnh hay là Tiểu Toàn Phong, đều vô cùng bình thường, thậm chí từ khi hệ thống sửa đổi phần về sau, người mới liền đều là loại trình độ này sao? Vấn đề này hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong óc. Tuy là ta tại Vũ Khê thôn thời điểm, đối hết thệ cũng đều không rõ ràng, nhưng là chí ít ta có đang tìm kiếm đáp án.
Hô hô hô.
Tiếng lẩm bẩm trong phòng làm việc vang lên.
Ách.
Tiền Thương Nhất dùng trong tay tài liệu cá nhân đồng hồ vỗ xuống Tiểu Toàn Phong mặt.
A.
Tiểu Toàn Phong bị đau, theo bản năng bụm mặt, nhưng là không có tỉnh lại, mà là lựa chọn đem thân thể rời một điểm, bất quá lại không có ngáy ngủ. Tiền Thương Nhất tiếp tục xem tài liệu trong tay đồng hồ. Chẳng lẽ nói thật là tập tục? Vợ chồng này một cột bên trong, dòng họ thế mà toàn bộ đồng dạng, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là họ hàng gần kết hôn. Nếu như dùng mua vợ góc độ đến phân tích, có lẽ đây là một loại vòng đi vì đâu. Mặt khác, dùng tên mới cũng có thể tránh cho bị người tìm tới. Chỉ là, vẹn vẹn như vậy sao? Mức độ nguy hiểm không khỏi cũng quá thấp đi. Địa ngục điện ảnh cũng không có cưỡng ép quy định muốn giải cứu sở hữu bị lừa bán người, bởi vậy, trong này chỉ sợ còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Chương 296, để lộ. Nói đến, tựa hồ nhân số có chút quá nhiều, liền xem như nam nữ tỷ lệ mất cân bằng nông thôn, cũng không khả năng sẽ có lớn như thế khác biệt đi. Cảm giác tỷ lệ nhanh gặp phải một nửa. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm trong tay thông tin cá nhân đồng hồ, không nói một lời. Sáng hôm nay, hắn là mang theo mục đích rõ ràng đến đọc qua phần tài liệu này, cho nên không có phát hiện điểm này, hiện tại cẩn thận xem, sự tình tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại desktop gảy mấy lần. Nếu như nói người trưởng thành là như vậy tỷ lệ, như vậy, nhi đồng đâu? Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hướng xuống đọc qua. Sau một tiếng, hắn đem quyển tư liệu này thả lại tư liệu quỹ, trên người ba tấm giấy cũng kẹp trở về. Chớ ngủ, cái này ăn cơm tối. Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong đánh thức.
Ừm.
Tiểu Toàn Phong rủi rủi con mắt. Ta vừa rồi phát hiện một sự kiện, phổ sa trang đứa nhỏ nam nữ tỷ lệ là 6, một cái phi thường khủng bố con số. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng nói một câu.
A, hả?
Tiểu Toàn Phong ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, 6 cái nam hải mới một cái nữ hải. Không thể nào, sinh vật trên sách cũng không phải nói như vậy. Đương nhiên không có khả năng, trừ phi phát sinh chiến tranh hoặc là có người vì quá nhiều, nếu không nam nữ tỷ lệ sẽ chỉ ở một trong lúc đó chập chờn, nhân khẩu càng nhiều thôn trang càng tiếp cận một, điểm này không thể nghi ngờ, trừ phi bọn hắn DNA kết cấu khác với chúng ta, bất quá từ trước mắt chúng ta hiểu rõ tin tức đến xem, cũng không liên quan đến phương diện này nội dung. Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái.
Kia,
vì cái gì phổ sa trang nam hải cùng nữ hải? Tiểu Toàn Phong hỏi một nửa liền đình chỉ.
Ngươi nói trước nói là cái gì?
Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong.
Bọn hắn đem nữ hải đều
đã đánh mất.
Tiểu Toàn Phong cắn môi một cái.
Còn gì nữa không?
Tiền Thương Nhất tuyệt không gấp.
Còn có.
Bán.
Tiểu Toàn Phong cau mày.
Không đồng dạng sao?
Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu.
Ê.
Sông Mẫu Thân, còn nhớ rõ sao?
Tiền Thương Nhất nói.
Nhớ kỹ.
Tiểu Toàn Phong nặng nề mà gật đầu.
Sông Phong hạ dưỡng dục phổ sa trang thôn dân, có lẽ là nước sông này có gì đó quái lạ. Đêm qua ngươi không phải nói mình là bị thủy quỷ làm tới trong sông đi sao?
Tiền Thương Nhất cũng không tức giận.
Hắn làm như vậy cũng không phải là cùng Tiểu Toàn Phong thảo luận, mà giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ của mình.
Chúng ta giống như cũng uống sông Phong hạ nước sông.
Chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ?
Tiểu Toàn Phong kìm lòng không được lui lại hai bước.
Ngươi khôi hài đi.
Ngươi sẽ còn sinh con.
Tiền Thương Nhất lườm hắn một cái, nói trở lại, trực tiếp ném trong sông, sẽ không bị hạ du thôn trang phát hiện sao?
Còn là nói mỗi cái hải tử bị ném xuống sông mặt thời điểm, trên người đều trói lại tảng đá, để phòng ngừa bọn hắn nổi lên.
Chúng ta có thể đi sông Phong hạ lót nhìn một chút, nếu quả như thật có thật nhiều thi hài, như vậy suy đoán của chúng ta chính là chính xác.
Tiểu Toàn Phong hưng phấn đứng lên.
Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm, chính xác có thể thực hiện, bất quá ta sẽ không lặn.
Ta cũng sẽ không.
Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài, có lẽ chúng ta có thể gọi phổ sa trang bên trong thủy tính người tốt hỗ trợ.
Vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay.
Tiền Thương Nhất một tay chống đỡ đầu của mình, có lẽ trước đó, ngươi trước tiên có thể nhờ người đánh ngươi xin lỗi ngươi, nói không chừng bọn hắn tâm tình tốt cũng sẽ đồng ý.
Không thể nào.
Tiểu Toàn Phong lắc đầu.
Ngươi cũng biết không có khả năng.
Tiền Thương Nhất đột nhiên gia tăng âm lượng.
Sao?
Thế nào?
Tiểu Toàn Phong bị dọa.
Tiền Thương Nhất không có trả lời Tiểu Toàn Phong vấn đề, mà là nói.
Mặt khác một câu, có lẽ tối hôm qua nhìn thấy người chính là tại làm loại chuyện này.
Đã như vậy, đêm nay đi ngủ sớm một chút, nửa đêm nằm vùng, nói không chừng có phát hiện.
Vương Bàn Thái thì thời điểm kém chút cắt tới ngón tay.
Cho dù là chính hắn, cũng có thể cảm giác được tâm thần của mình không yên, thật giống như mất hồn đồng dạng.
Tại thương sóc sau khi đến. Hắn vì chính mình tạo dựng ra bình chướng nháy mắt sụp đổ, phổ sa trang chân thật nhất một mặt theo trong đầu của hắn hiện lên, từng làm sự tỉnh, từng lựa chọn, đều đang không ngừng tra tấn lương tâm của hắn. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình từ lúc nào bắt đầu bước vào vũng bùn.
Vương Bá, nguyên lai ngươi đã tại làm, ta còn dự định để ngươi nghỉ ngơi một chút đâu.
Tiền Thương Nhất cười cười.
Không có bất kỳ cái gì trả lời, Vương Bàn vẫn tại lặp lại động tác trên tay, mà cái thất gỗ bên trên, cải trắng lá đã bị cắt thành nhỏ vụn bộ dáng.
Vương Bá.
Tiền Thương Nhất gia tăng âm lượng.
A.
Vương Bàn một đao cắt cái không. Lau ngón tay.
Hắn sờ lên vết thương, chảy chút máu, bất quá không nghiêm trọng lắm, thậm chí không cần miệng vết thương dán. Vẫn là ta tới đi. Tiền Thương Nhất đưa tay cầm qua dao phay. Vương Bản không có ngăn cản, cũng không có biểu hiện cảm tạ. Ngươi đến tột cùng là ai? Trầm mặc nửa ngày, Vương Bản cuối cùng mở miệng. Ta là một tên cảnh sát, giống như ngươi. Tiền Thương Nhất qua 2 giây mới trả lời. Trừ mặc trên người đồng dạng quần áo, chúng ta cái khác địa phương đều không giống. Vương Bản khuôn mặt phi thường tiểu tụy, bờ môi đều có chút khô nước. Tiền Thương Nhất mấy lần liền cắt gọn cải trắng, sau đó đem du huyện đậu phụ khô bày tại cái thất gỗ thượng. Làm sao có thể, chúng ta đều là nam, đều có mắt cái mũi miệng. Tiền Thương Nhất tiếp tục động tác trong tay. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Vương Bản biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi còn muốn trầm mặc xuống dưới sao? Phổ Sa Trang đã nát, tuy là bề ngoài thoạt nhìn vẫn là yên tĩnh tường hòa, thật giống như một viên đỏ rực quả táo, bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ trái cây đã bị côn trùng ăn đến không còn một mảnh. Lúc này, bất kỳ cái gì một người dùng ngón tay chạm thử ra, liền sẽ tóe lên một đống hư thối chất lỏng. Tiền Thương Nhất lần này không có ám chỉ, mà là nói thẳng ra. Không có cơ hội. Vương Bản lui lại 2 bước, tựa hồ nhìn thấy phi thường đáng sợ sự vật. Tiền Thương Nhất đình chỉ động tác trong tay, quay đầu nhìn xem Vương Bản, nói cho ta, Phổ Sa Trang có phải hay không trừ mua thê tử bên ngoài, còn vứt bỏ bé gái? Ta không biết. Vương Bản lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Trong chốc nhóm này, hắn giống như nhìn thấy 15 năm trước phát sinh sự tình. Van cầu các ngươi, không muốn như vậy làm. Các ngươi đem nàng mang đi, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, lúc ấy, Vương Bản rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà hắn chỗ nhìn thấy, thậm chí vừa vặn chỉ là Phổ Sa Trang một góc của băng sơn. Trong này đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu không muốn người biết sự tình, Vương Bản không biết, mà đồng nghiệp của hắn muốn biết, cho nên, hắn không còn có gặp qua đồng nghiệp của hắn. Mạng muội hỏi một câu, Vương Bá, thê tử của ngươi có phải là cũng là mua được? Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Vương Bản con mắt. Vương Bản không có trả lời, hắn cảm giác đầu của mình giống như nổ tung, trong đầu chỉ còn lại một đoàn bột não. Con của ngươi là ngươi đứa bé thứ nhất sao? Tiền Thương Nhất lại hỏi một câu. Trong chốc nhóm này, Vương Bản cảm giác trời đất quay cuồng, một hơi dấu ở ngực, phi thường khó chịu. Tại hôn mê phía trước, hắn cuối cùng nhìn thấy là chủ trước sân khấu tên là Thường Sóc cảnh sát mặt, bình tĩnh mà nguy hiểm. Chương 297, kẻ đánh lén. Vương Bá thế nào té xỉu? Tiểu Toàn Phong tùy ý hỏi một câu. Hai người đem Vương Bản mang đến chính hắn gian phòng trên giường, bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà phi thường ngắn gọn, trừ vật phẩm tư nhân nhiều một ít bên ngoài, không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương. Có lẽ là thấy được chúng ta chăm chỉ làm việc, thật cao hứng. Tiền Thương Nhất tùy ý qua loa một câu. Nha. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Gia hỏa này, cảm giác lừa hắn đều không cần bịa đặt, tùy tiện nói một câu là được rồi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đem Vương Bản đặt lên giường về sau, Tiền Thương Nhất liền quay người đi phòng bếp, ngươi chiếu cố cho hắn. Thế nào chiếu cố a? Tiểu Toàn Phong hỏi. Nhìn xem hắn là được. Tiền Thương Nhất đã lười nói chuyện. Bữa tối rất nhanh liền làm xong, đem cái bàn bát đũa dọn xong về sau, Tiền Thương Nhất đi tới Vương Bản gian phòng. Hắn phát hiện Tiểu Toàn Phong thật một mực tại nhìn xem Vương Bản, mà lại là đứng. Uy. Tiền Thương Nhất vỗ một cái Tiểu Toàn Phong bả vai, ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm. Không phải ngươi nói sao? Tiểu Toàn Phong hỏi ngược lại. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Vương Bản, hắn cần nghỉ ngơi, chúng ta ăn cơm trước, chừa cho hắn một ít đồ ăn liền tốt. Nha. Tại bắt đầu ăn phía trước, Tiền Thương Nhất cầm hai cái bát, một cái bát trang cơm, một cái khác bát trang đồ ăn, tiếp theo hắn dùng hai cái đĩa đem bát che lại. Bởi vì Vương Bản không có ở đây duyên cớ, cho nên bia cũng không có người uống. Sau khi ăn xong, trời chiều cũng lập tức liền muốn xuống núi, ban đêm rất nhanh liền sẽ đến. Ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, Tiền Thương Nhất tin tưởng đêm nay chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Đem hết thẻ thu thập xong về sau, Tiền Thương Nhất đem đồ ăn bưng đến Vương Bản trong phòng, còn cho Vương Bản rót chén nước. Trốn tránh ta cũng không phải biện pháp, ngươi còn có thể tránh bao lâu? Đồ ăn cùng nước ta đều thả ngươi bên giường, tự mình ăn đi. Hắn thả ra trong tay đồ vật về sau, liền rời đi Vương Bản gian phòng. Tuy là thời gian còn sớm, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ ngủ ở trên giường. Hắn muốn nghỉ ngơi, muốn vì buổi tối hôm nay tiết kiệm tinh lực. Bất quá Tiểu Toàn Phong cũng không có ngủ, bởi vì hắn trước cơm tối vừa ngủ qua, bây giờ căn bản ngủ không được, thế là Tiền Thương Nhất liền nhường hắn chiếu cố Vương Bản, cho hắn một chút việc làm. Một vòng trăng bạc treo ở bầu trời đêm, vì Phổ Sa Trang chiếu sáng ban đêm đường. Phía trước cũng nhanh đến, mọi người chuẩn bị, cái kia gọi Thường Sóc cảnh sát, cho ta đánh cho đến chết, đương nhiên đừng đánh chết rồi. Về phần người kêu là Bạch Hàm diễn cảnh sát trẻ, cũng cho ta giáo huấn một cái, cho hắn đau khổ. Một tên thân cao 1m8 nam tử trung niên đối người phía sau nói. Đám người này, trên người quần áo là phổ thông trang điểm, bất quá bọn hắn lại đều mang theo màu đen khẩu trang. Trừ phi nguyên lai liền biết rõ những người này, nếu không ở trong màn đêm, trên cơ bản rất khó nhìn rõ những người này bộ dáng. Bọn hắn chính là Bành Duy phái tới giáo huấn Thường Sóc người. Yên tâm đi, chúng ta nhất định khiến hắn bắt đầu từ ngày mai không được giường. Một người khác thấp giọng nói. Vương Bản đâu? Lão gia hỏa này muốn hay không cho hắn cái giáo huấn? Một thanh âm gia nhập thảo luận. Không cần. Cái thứ nhất mở miệng người trả lời. Mấy câu thời gian, bọn này che mặt người đã đi tới Phổ Sa Trang đồn công an phía trước. Phổ Sa Trang đồn công an ánh đèn đã toàn diện, phảng phất dung nhập hắc ám bên trong. Đám người này tổng cộng có 8 người, có 6 người trên tay đều cầm gậy gỗ, còn có trong tay 2 người cầm màu xám đen bao tải. Theo trang bị đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không tính hạ tử thủ. Tiền Thương Nhất cầm quần áo mặc, hiện tại thời gian đã là nửa đêm. Đã hắn ngủ coi như xong đi, đừng lại rớt xuống trong sông, cũng tránh cho phiền toái. Hắn nhìn xem gian phòng đối diện Tiểu Toàn Phong, cả người co lại thành một đoàn, tư thế ngủ cực kỳ quái dị. Tiếng bước chân theo cửa ra vào truyền đến, có thể nghe được rất rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cửa ra vào, có thể phán đoán, nhân số chi ít tại 4 người trên đây, những người này đi đường có ý hạ giọng, kẻ đến không thiện. 4 người bên trong, có 3 người ta đều gặp, Lư Toàn sẽ không làm chuyện như vậy, Tả Sơn khả năng cũng không lớn, Nghiêm Tuyên, càng giống con hồ ly, Bành Duy, là hắn phái tới sao? Không đợi cửa mở ra, Tiền Thương Nhất một lần nữa nằm ở trên giường, chỉ là quần áo cùng vớ dậy đều không có kéo. Cách. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đám bóng đen lén lén lút lút đi vào hai người bên giường, trong đó Tiền Thương Nhất bên giường đứng 5 cái, mà Tiểu Toàn Phong bên giường đứng 3 cái. Động thủ. Một người mở miệng. Bao tải dần dần hướng Tiền Thương Nhất đầu bọc đi, bất quá tại động thủ đến một nửa thời điểm, người này phát hiện tình huống có chút không đúng, cái này thường xốc mặc quần áo đi ngủ. Không đợi những người còn lại trả lời, hắn đột nhiên cảm giác bụng của mình đau đớn một hồi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiền Thương Nhất một cước này, trực tiếp cho người tới một hạ mã huy. Ôi, đau chết ta rồi. Người nằm trên đất ôm bụng lăn lộn đầy đất. Người cầm đầu nhìn thoáng qua, đánh, đừng khách khí. Một bên khác, Tiểu Toàn Phong đã bị cất vào bao tải bên trong, mà hắn lại còn đang ngủ. Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái, mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn thấy rõ kẻ đánh lén số lượng. Còn thừa lại 7 người, một người tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, bất quá nhiều nhất một phút, hắn là có thể một lần nữa gia nhập. Ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là cướp đoạt vũ khí, gậy gỗ sao? Đầy đủ, kế tiếp chính là làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, không thể giết chết bọn hắn, nếu không Phổ Sa Trang liền sẽ giống thùng thuốc nổ đồng dạng trực tiếp bị dẫn bạo. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, đã có 2 người độc thủ, 2 người kia khoảng cách Tiền Thương Nhất gần nhất. Gian phòng vốn là không lớn, cho nên có thể đủ đồng thời công kích Tiền Thương Nhất người, tối đa cũng chỉ có 3 người. Gậy gỗ tiếng xe gió truyền vào trong tai, Tiền Thương Nhất không có đón đỡ, mà là lui lại 2 bước né tránh một kích này, đương nhiên, hắn có thể né tránh không gian cũng càng thêm nhỏ. Bất quá tại trước mặt 2 người lần nữa động thủ phía trước, Tiền Thương Nhất vọt thẳng tới, một cái đấm móc đánh vào bên phải kẻ đánh lén trên cằm, một quyền này lực đạo 10 phần, bất quá bởi vì phát lực quan hệ nguyên nhân, trên thực tế tổn thương cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị đủ. Hắn này một phản kích lăng lệ, nhường người bên cạnh sửng sốt một chút, chính là như vậy không đến 1 giây đồng hồ thời gian, Tiền Thương Nhất đã không người nhặt lên trên đất gậy gỗ, sau đó tại đối phương giơ lên gậy gỗ đồng thời, một cái quay thân, đồng thời gậy gỗ từ dưới đi lên đánh vào đối phương trên má phải. Kêu đau một tiếng truyền vào trong tai. Hiệu suất quá thấp, lần này sau khi trở về, có thể học một điểm sạn đạ, tăng cường phương diện này năng lực, nếu như tại người bình thường trên người hao phí quá nhiều thể lực, có lẽ sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Tiền Thương Nhất trong óc sinh ra này nhất niệm đầu. Ngắn ngủi trầm mặc bị gầm lên giận dữ đánh vỡ. Còn lại 6 người bên trong, có 4 người vọt lên, 4 người này nhét chung một chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cảnh sát khó đối phó như vậy. Tiền Thương Nhất không có liều mạng, đối kháng chính diện đối với hắn cực kỳ bất lợi, thế là hắn đưa tay đem một bên ga giường ném ra ngoài, vì chính mình tranh thủ một giây thời gian. Này một giây đã đầy đủ, người kia hiển nhiên là thủ lĩnh, bắt giặc trước bắt vua. Hắn nghĩ thầm, sau đó một cước đạp ra ngoài, phá vỡ cục diện. Không đợi phía sau 2 người kịp phản ứng, hắn trực tiếp nhào về phía mục tiêu của mình. Chương 298, Hải Nhi. Thanh u ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ tại sạch sẽ phiến đá thượng. Tả Hoánh mở hai mắt ra, cẩn thận lắng nghe người bên gối hô hấp, bình ổn mà thu cùng, tràn ngập sinh cơ. Nàng hơi giật giật thân thể, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, bất quá nét mặt của nàng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất sớm thành thói quen loại này đau xót. Nàng chậm rãi ngồi dậy, không có phát ra bất kỳ thanh âm, tiếp theo tay trái theo dưới giường đơn lấy ra một cây đũa. Này đũa là thường ngày sinh hoạt sử dụng gối gỗ, duy nhất điểm khác biệt là nó bị vấp nhọn. Quay đầu, Tả Sơn mặt xấu xí xuất hiện tại Tả Hoánh trước mặt, bởi vì trước đó không lâu trên giường vận động dữ dội, cho nên Tả Hoánh tin chắc Tả Sơn hiện tại không hồi tỉnh đến, chí ít tại nàng động thủ trước đó. Đã đủ, kết thúc tất cả những thứ này đi. Tả Hoánh nghĩ thầm. Trải qua thời gian dài kiên trì không có chút ý nghĩa nào, ngày xưa ước mơ cũng đã bị bi ai thay thế. Nàng hai tay nắm chặt đũa, hướng Tả Sơn chỗ cổ đâm tới. Đũa gai nhọn rách ra ra, cắm vào Tả Sơn trong cổ, cho đến hết sức. Tả Sơn hai mắt bỗng nhiên mở ra, khuôn mặt vặn mèo, bất quá lại như cũ còn sống. Hắn tay trái một đấm đánh vào Tả Hoánh trên mặt, tiếp theo ngồi dậy, mà cây kia đũa vẫn như cũ cắm ở cổ của hắn mặt bên. Tuy là Tả Hoánh đối Tả Sơn tạo thành tổn thương, nhưng lại cũng không có đả thương được chí mạng vị trí. Đến một bước này, Tả Hoánh tâm lý biết rõ, vô luận Tả Sơn chết còn là không chết, nàng cũng không thể tiếp tục còn sống. Làm nàng đem đũa cắm vào Tả Sơn nhất hầu một khắc kia trở đi, liền không tồn tại tiếp tục sống tạm khả năng. Thế là Tả Hoánh lại nhào tới, mục tiêu chính là cắm ở Tả Sơn nhất hầu đũa, nàng muốn coi đây là đột phá khẩu, giết chết người trước mắt. Tả Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không e ngại. Lúc này hắn phẫn nộ cảm xúc vượt xa sợ hãi. Không đến 30 giây, Tả Hoánh liền đã không có sức chống cự, nàng liều chết phản kháng cũng không thể giết chết Tả Sơn. Hình thể chênh lệch, dinh dưỡng chênh lệch, còn có trạng thái thân thể, chỉ dựa vào ý niệm trong lòng cũng không thể san bằng này một ít khách quan tồn tại chênh lệch. Người giết ta đi. Tả Hoánh lại vùng vẫy một hồi. Nàng bây giờ bị Tả Sơn nhấn trên mặt đất, thân thể đã bị khống chế lại. Người. Cái này. Kỹ nữ, lại dám như vậy. Đối. Lao tử. Tả Sơn lúc nói chuyện, chỗ cổ đua không ngừng lay động, bộ dáng phi thường kỳ quái. Phi, Tả Hoánh nổ nước miếng. Nàng biết đối với hiện tại chính mình đến nói, bị Tả Sơn giết chết có thể là tốt nhất tình huống. Nếu như Tả Sơn không có giết nàng, nhất định không phải dự định tha thứ nàng, mà là dự định đối nàng tiến hành tàn khốc hơn tra tấn, cho nên nàng muốn tiếp tục chọc giận Tả Sơn. Tả Sơn tay phải một đấm nện ở Tả Hoánh trên mặt, một quyền này lực đạo, nhường Tả Hoánh cảm giác chính mình giống như bị tảng đá đập đồng dạng, đầu mê man, trên mặt bị nện địa phương chẳng những truyền đến cảm giác đau đớn, với lại giống như đã mất đi chi giác, bị tê dại. Phẫn nộ Tả Sơn cũng không có đình chỉ động tác trong tay của mình, hắn lần nữa giơ lên quả đấm, thế nhưng là lần này, hắn dừng lại. Một cỗ âm lãnh cảm giác theo cửa sổ truyền đến. Hắn ngẩng đầu, thấy được gian phòng trên bệ cửa treo một đứa bé thi thể. Cỗ thi thể này phảng phất không có da, có thể trực tiếp thấy được lớp hạ bì, màu sắc thật giống như thả một tuần lợn chết thịt, hiện màu đỏ thẫm. Tại hài nhi chỗ cổ, cũng rốn vây quanh cổ quay một vòng, sau đó kéo dài đến phía trên bệ cửa. Tên này hài nhi bị chính mình cũng rốn dán tại trên cửa sổ. Chẳng biết tại sao, dán tại giữa không trung hài nhi bắt đầu chuyển động. Nó vốn là đưa lưng về phía có người trong nhà, theo thân thể chuyển động, hài nhi khuôn mặt cũng xuất hiện ở Tả Sơn trong mắt. Đây là một trương quái dị mặt, hai mắt cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa không gian, chỉ là trong mắt lại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là màu xám trắng tròng trắng mắt, phi thường dọa người. Tả Sơn cúi đầu xuống, phát hiện dưới người mình Tả Hoánh giống như chúng ta đồng dạng, thân thể run không ngừng, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, cùng bị kinh phong phát tác bộ dáng rất tương tự. Tiếp theo, Tả Sơn phát hiện phi thường khủng bố một việc, đó chính là ánh trăng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, trên mặt đất lưu lại cái bóng, thế nhưng lại không có hài nhi cái bóng, căn bản nhìn không thấy. Quỷ. Tả Sơn sợ hãi, hắn bắt đầu lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến phần lưng dán tại trên tường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa cửa, chạy trốn ý tưởng xuất hiện trong đầu, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Chạy. Hắn bỏ lên, kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Tuy là chỗ cổ vết thương khá là nghiêm trọng, nhưng là đang sợ hãi điều khiển, hắn căn bản không để ý tới những thứ này. Đáng chết. Người đâu? Tả Sơn đang chạy đồng thời cũng chế tạo ra tiếng vang, thế nhưng là, rõ ràng tại ban đêm yên tĩnh bên trong phi thường dễ dàng gây nên chú ý thanh âm, lần này nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Máu tươi không ngừng theo chỗ cổ chảy ra, coi như hắn thân thể khỏe mạnh, thế nhưng là tiếp tục như vậy chạy trốn, tử vong cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không có đi. Tả Sơn cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút liền muốn té lăn trên đất. Đau quá. Tả Sơn phát hiện bên chân truyền đến lanh lảnh thanh âm, phi thường chói tai. Hắn nhìn lại, phát hiện chân phải của mình mắt cá chân chỗ không biết thế nào chói lại đầu cũng rốn, dọc theo cũng rốn tiếp tục hướng sau nhìn lại. Hài nhi kinh khủng mặt to chính gắt gao nhìn chằm chằm Tả Sơn. Rõ ràng chỉ có tròng trắng mắt, thế nhưng là Tả Sơn lại có thể rõ ràng cảm giác được hài nhi ánh mắt đang theo dõi chính mình. Tả Sơn miệng mở rộng muốn dùng hô to phát tiết sợ hãi trong lòng, nhưng là bởi vì ít hầu vết thương, hắn này một bình thường lại cực kỳ đơn giản yêu cầu nhưng căn bản làm không được. Sông Phong Hạ bên cạnh, Tả Sơn ngay tại bỏ mạng chạy như điên, mà một bên nước sông vẫn như cũ lặng lặng chảy xuôi, cùng bình thường không có gì khác nhau. Đột nhiên, Tả Sơn té ngã trên đất, vừa lúc ngã ở miệng vết thương, đũa trực tiếp đâm xuyên ít hầu. Ù ngu cùng ngủ. Tả Sơn hướng về phía trước nhô ra tay phải của mình, tựa hồ còn muốn tiếp tục bỏ. Phổ Sa Trang đồn công an, Tiền Thương Nhất cùng cầm đầu kẻ đánh lén xoay đánh nhau, hắn trợ thủ không lưu tình chút nào, tiết hầu cái mũi cùng con mắt, một quyền so với một quyền nặng. Mấy quyền xuống dưới, đối phương liền đã mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng là, đứng ở một bên người cũng không chỉ là quần chúng vây xem, người này kịp phản ứng về sau, lập tức giơ chân lên hướng Tiền Thương Nhất đá vào, lúc này, Tiền Thương Nhất vừa vặn quay đầu, bất quá lúc này tránh né đã tới không bằng, thế là hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Thân thể hơi nghiêng về một cái, rất nhanh liền khôi phục cân bằng. Về sau, Tiền Thương Nhất cũng không có khách khí, trực tiếp từ thấp tới cao, một cước đá vào đối phương vận mệnh chỗ. Giống như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng trong phòng vang lên, một tiếng này cũng rốt cục đem Tiểu Toàn Phong theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ là hắn hiện tại đã bị trói tại trong ba bố. Ta ở đâu? Ai đến giúp ta? Tiểu Toàn Phong thất kinh. Tiền Thương Nhất không có đi nghĩ cách cứu viện, mà là nắm lên gậy gỗ, kẹp lại dưới thân người cổ. Thả hắn. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Hắn vừa nói xong, còn thừa trong 5 người một người vọt thẳng đến bao tải bên cạnh, một gậy đập xuống. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất cũng không có khách khí, đưa lấy cây gậy trong tay, đối phía dưới mặt trực tiếp đập xuống. Hai tiếng kêu đau đồng thời trong phòng vang lên. Tiên sư nó, nhanh ấn hắn nói làm. Bị đánh thủ lĩnh lập tức cầu xin tha thứ. Chương 299, tàn nhẫn. Hắn một tiếng này ngăn cản chính mình đồng đội tiếp tục thi bạo, nhưng lại không thể ngăn cản Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất căn bản không để ý đến người khác, lần nữa cơ lấy gậy gỗ, đối mặt lại là một cái, sau đó lại là một cái, này ba côn trực tiếp đem dưới thân người đánh cho hồ đồ. Lúc này, Tiền Thương Nhất ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh, màu sắc lăng lệ. Lại là một cái, trong tay hắn gậy gỗ lần nữa đập xuống, cho tới bây giờ, mỗi một cái cơ hồ đều dùng toàn lực. Giang giác một tiếng, gậy gỗ cắt ra. Thả người. Tiền Thương Nhất lặp lại một câu. Những người này sở dĩ dám làm như thế, đơn giản là chiếm cứ một cái hung ác chữ, bọn hắn ngày bình thường khi dễ đều là một ít người bình thường, những người này thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, lại có là khác nhau đoàn thể trong lúc đó đánh nhau. Mà này chủng loại hình đánh nhau, cũng bất quá là dựa vào cái hung ác chữ. Coi như trên tay bọn họ còn dính mạng người, nhưng là bọn hắn bản thân không có thể nghiệm qua tử vong, mà chính mình đâu? Một mực tại kề cận cái chết bồi hồi, tùy thời đều có thể rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. So với hung ác, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn đã chờ không đến một giây đồng hồ, sau đó đem cắt ra gậy gỗ trực tiếp cắm vào kẻ đánh lén thủ lĩnh bàn tay lưng, bởi vì gậy gỗ cắt ra địa phương đều là một ít lanh lảnh góc cạnh, cho nên cũng không thể trực tiếp cắm xuyên, mà là chỉ có thể cắm đi vào một bộ phận, bất quá này một bộ phận cũng đầy đủ. A. Lại một tiếng hét thảm, bất quá một tiếng này cũng không có bị đá lộn vận mệnh người tiếng kêu thảm thiết lớn. Mặt khác năm người nhìn nhau, tựa hồ đồng thời đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đã ngươi hung ác, ta liền so với ngươi ác hơn. Trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Năm người đem trang có tiểu toàn phong bao tải vây vào giữa, sau đó đồng thời huy động trong tay gậy gỗ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiểu toàn phong kêu hai tiếng liền không có tiếng âm. Lúc này, Tiền Thương Nhất ngược lại ngừng lại, hắn đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem ngay tại vây đánh tiểu toàn phong năm người, chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn xem trong năm người gian bao tải. Năm người gặp Tiền Thương Nhất ngừng lại, thế là đánh thêm hai cái về sau, bọn hắn cũng ngừng lại. Hừ hừ, sợ rồi sao? Một người trong đó nói, trong lời nói mang theo khiêu khích. Còn nham chán sao? Hắn hỏi một câu. Câu nói này, hắn nói là cho trong bao bố người nghe. Mau thả hắn, chúng ta liền tha cho ngươi đồng sự một mạng, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong năm người một người mở miệng. Lúc này, ngoài cửa ánh đèn phát sáng lên. Vương Bản rốt cục bị tiếng huyên náo đánh thức, đương nhiên, cũng có thể là hắn rốt cục quyết định ra mặt điều giải. Hắn đứng ở ngoài cửa, trong môn tình huống tuy là không thể thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng là vẫn có thể biết cái đại khái. Xảy ra chuyện gì? Thường Sóc. Vương Bản mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương bá, có người náo sự, giúp ta đem dao phay lấy ra. Tiền Thương Nhất cũng không quay đầu lại. Ngươi muốn giao phay làm cái gì? Vương Bản càng thêm cuốn hoặc. Giúp một chút. Tiền Thương Nhất không có giải thích nguyên nhân. Ngươi. Vương Bản còn muốn nói điều gì? Ta không biết ngươi như vậy thích nói nhảm. Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu, giọng nói vô cùng cứng ngạnh. Vương Bản thở dài, không có tiếp tục hỏi thăm, mà là quay người đi tới nhà bếp. Tiếng khóc lóc theo trong bao bố truyền ra, theo thời gian trôi qua, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Đừng khóc. Đứng tại bao tải cái khác năm người đạp một cước. Một cước này nhường tiếng khóc nhỏ đi, nhưng là cũng không có nhường tiếng khóc lóc đình chỉ. Trong bao bố, Tiểu Toàn Phong hai tay không ngừng xoa nắn các vị trí cơ thể, muốn giảm bớt bị đánh mang tới thống khổ, nhưng là mỗi đụng phải một nơi, hắn liền không nhịn được hít sâu một hơi. Vừa rồi Tiền Thương Nhất hắn tất cả đều nghe thấy được, cũng nghe thấy câu kia, còn nhảm chán sao? Nay thật đơn giản một câu, đại biểu Tiền Thương Nhất thái độ đối với hắn. Hồi tưởng tiến vào bộ phim này phía trước thoải mái dễ chịu sinh hoạt, Tiểu Toàn Phong nhịn không được cái mũi chua chua, muốn phát tiết trong lòng ủy khuất, thế nhưng là lại lo lắng sẽ bị đánh. Vương Bản đem dao phay đưa tới Tiền Thương Nhất trên tay. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi muốn làm gì sao? Vương Bản vẫn như cũ có chút bận tâm. Lúc này, trừ bỏ bị cột vào trong bao bố Tiểu Toàn Phong bên ngoài, người khác đều nhìn Tiền Thương Nhất, bao quát còn nằm dưới đất ba tên kẻ đánh lén. Nếu có súng lục, lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy? Đáng tiếc Thường Sóc cũng là bởi vì súng lục sự tình mà bị giáng chức giá trị, về phần Bạch Hàm diễn súng lục, bởi vì hắn là người mới nguyên nhân, cho nên còn không có cử xuống tới. Tiền Thương Nhất nhìn xem thái đao trong tay nghĩ đến. Tiếp theo, hắn một cước đạp lên bên chân bàn tay người, ngồi xổm xuống, chớ lộn xộn, chặt nhiều đừng trách ta. Vừa nói xong, hắn liền một đao chặt xuống dưới. Đao chém vào mặt đất phát ra chói tai tiếng vang, đồng thời, một cái đầu ngón út cũng cùng bàn tay chia lịa. Lại là một tiếng hét thảm, bất quá lần này, kéo dài rất lâu. Thường Sóc, ngươi biết chính mình đang làm cái gì không? Vương Bản tức giận đến thân thể phát run. Tiền Thương Nhất tay trái đem ngón út đầu ngón tay nhặt lên, hướng năm người ném tới, các ngươi có thể tiếp tục đánh, ta không có thời gian cùng các ngươi phục bồi, các ngươi đánh một cái, ta liền chặt hắn một đoạn ngón tay chặt xong liền chặt ngón chân, mãi cho đến toàn bộ chặt xong cho đến. Yên tâm, coi như hắn về sau không có sinh hoạt năng lực, ta cũng sẽ chiếu cố hắn nửa đời sau. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất cười một tiếng, phản phất theo địa ngục trở về ác quỷ, trong bao bố cảnh sát gọi Bạch Hàm diễn, các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết hắn, tiếp theo, ta sẽ đem các ngươi đưa đến trong lao, thấy rõ trên người ta quần áo sao? Ta sẽ lợi dụng ta sở hữu quan hệ, để các ngươi trong tù sống không bằng chết, không tin liền thử một chút. Hiện tại, thả hắn, cho các ngươi 5 giây thời gian. Tiền Thương Nhất nghiêm mặt. Năm người nhìn xem trên mặt đất đầu ngón út, trong lòng bắt đầu do dự. Coi như đối phương có thể là gạt người, nhưng là trên đất đầu ngón tay cũng sẽ không làm bộ. Không muốn. Không muốn. Van cầu ngươi, thả ta, không đánh, không đánh, chúng ta không đánh. Mất đi đầu ngón út người liệu mạng hô. Năm người không có bất kỳ cái gì động tác. Nam. Tiền Thương Nhất thanh âm đột nhiên đề cao. Đối phương không có động tác. 4. Mau thả hắn A. Các ngươi bọn này đồ chó hoang, thật muốn nhìn lao tử bị chém sạch ngón tay. Đậu phộng. 3. 2. 1. Tiền Thương Nhất đọc đến phía sau thời điểm tăng nhanh tốc độ nói. Tiếp theo, hắn lần nữa nhấc đao lên. Thả thả thả, chúng ta thả. Đối phương rốt cục thỏa hiệp. Bất quá, Tiền Thương Nhất động tác cũng không có đình chỉ, giơ tay chém xuống, tại bao tải bị giải khai phía trước, ngón áp út đầu ngón tay bị ném vào năm người trước người. Nam. Tiền Thương Nhất tiếp tục đến ngược. Hắn lưu lại, những người còn lại đi. Tiền Thương Nhất chỉ vào kẻ đánh lén bên trong một người. Tiểu Toàn Phong bị phóng ra, hắn hiện tại sắc mặt phi thường không bình thường, có lẽ là mới vừa rồi bị loạn côn đánh thời điểm bị thương nội tạng. Vì cái gì? bị lưu lại người mở miệng hỏi thăm.
Vì cái gì?
Nếu như không phải địa phương quỷ quái này không có cách nào quan tám người, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi.
Tiền Thương nhất chỉ vào 5 người nói.
Chương 300, thực tập diễn viên.
Nếu như không có phát sinh chuyện vừa rồi, Tiền Thương nhất câu nói này tại bọn hắn trong thai nói không chừng là một câu chê cười, thế nhưng là không có nếu như, ngón út đầu cùng ngón áp út đầu lúc này vẫn như cũ nằm trên sàn nhà, chỉ cần cúi đầu, tùy thời đều có thể thấy được.
Người trước hết lưu lại, chúng ta ngày mai lại đến tiếp ngươi.
Cuối cùng, 5 người lựa chọn thỏa hiệp, 8 người tại Nguyệt Hát Phong cao ban đêm chui vào phổ xa trang đồn công an, chẳng những không có cho cái này cho nhân giáo hấn, ngược lại còn hao tổn 3 người, một người trong đó thậm chí bỏ ra 2 cái đốt ngón tay đại giới.
7 người rời đi phổ xa trang đồn công an, giống chó nhà có tang đồng dạng.
Tiền Thương nhất đi đến còn lại một người trước mặt, ngươi tên là gì?
Bành.
Bành Phúc Bảo.
Ai để ngươi tới?
Tiền Thương nhất giọng nói rất bình tĩnh, thế nhưng là đối với bị người hỏi đến nói, vấn đề này lại cũng không đơn giản, đến tột cùng là bán lao đại của mình, còn là bảo toàn chính mình khỏi bị ra thịt nỗi khổ, ngay tại câu trả lời này đã trúng.
Bành Phúc Bảo cúi đầu, mồ hôi lạnh theo hắn trên trán chảy xuống.
Lỗ thai không dùng được sao?
Tiền Thương nhất cười cười.
Ta.
Bành Phúc Bảo rất do dự.
Được rồi, ta lời hỏi, khẳng định là Bành Duy đi, ta ngày mai sẽ đi gặp hắn. Ta sẽ còn nói cho hắn biết, là ngươi đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết.
Tiền Thương nhất khoát tay áo.
Không có.
Ta không có.
Bành Phúc Bảo ngẩng đầu.
Nói như vậy, đích thật là Bành Duy rồi.
Tuy là ngươi họ Bành, nhưng là ta cũng không phải rất rõ ràng các ngươi mấy nhà ở giữa cụ thể quan hệ, có lẽ dòng họ ở giữa liên hệ cũng không tuyệt đối, tuy là câu trả lời của ngươi cũng không thể chứng thực điểm này, nhưng ít ra có thể biết, đích thật là Bành Duy cử các ngươi tới.
Tiền Thương nhất vây vây tay, đi theo ta.
Đi.
Đi đâu?
Bành Phúc Bảo phi thường lo lắng.
Đương nhiên là giam lại, chẳng lẽ mời ngươi ăn bữa ăn kia?
Tiền Thương nhất cũng không quay đầu lại.
Văn phòng mặt bên có một cái phòng nhỏ, kích cỡ cùng nhà vệ sinh không sai biệt lắm, có một đạo lan can sắt cửa, chính là dùng để quan nhân địa phương, bất quá khóa cửa đã dỉ xét, tựa hồ rất lâu đều không dùng qua.
Vương Bá, chìa khóa ở đâu?
Đi vào văn phòng về sau, Tiền Thương nhất quay đầu hỏi sắc mặt tái xanh Vương Bàn.
Tư liệu trong tủ, tầng thứ 2.
Vương Bàn thanh âm phi thường suy yếu.
Đi vào đi.
Tiền Thương nhất đem Bành Phúc Bảo đẩy vào.
Thả ta sai rồi.
Bành Phúc Bảo chụp 2 cái cửa sắt, bất quá cũng không có người để ý tới hắn.
Thả ngươi cũng được, nhìn ngươi dự định nói cho ta cái gì.
Tiền Thương nhất đem chìa khóa để qua giữa không trung, sau đó vươn tay bắt lấy, con người của ta rất dễ nói chuyện, vừa rồi cũng đã hướng các ngươi xác nhận.
Nghe được Tiền Thương nhất về sau, Bành Phúc Bảo lại không có mở miệng, cũng không có gõ cửa, chỉ là ngồi tại câu lưu thất trên ghế dài.
Tiền Thương nhất lắc đầu, cũng không tiếp tục hỏi.
Đi vào Vương Bàn gian phòng, lúc này Vương Bàn ngay tại vì Tiểu Toàn Phong thoát thuốc.
Đừng khóc.
Tiền Thương nhất đưa tờ khăn giấy cho Tiểu Toàn Phong.
Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, Tiểu Toàn Phong sắc mặt tốt lên rất nhiều.
Hắn tiếp nhận Tiền Thương nhất đưa tới khăn tay, xoa xoa nước mũi, bất quá vừa lau sạch sẽ, nước mũi lại chảy ra.
Ngươi
biết bọn hắn
buổi tối hôm nay hội
đến thật sao?
Tiểu Toàn Phong bên nước nở bên hỏi Tiền Thương nhất.
Ta vì sao lại biết?
Tiền Thương nhất hỏi ngược một câu.
Ngươi 7 giờ
đi ngủ.
Tiểu Toàn Phong tựa hồ phi thường bị khuất, sau khi nói đến đây, thật vất vả ngừng lại nước mắt lại lưu lại.
Tốt, đừng nói nữa, Bạch Hàm Diễn, thân thể ngươi vẫn tốt chứ?
Có hay không chỗ nào không thoải mái?
Vương Bà ngăn lại Tiểu Toàn Phong, có không thoải mái địa phương nhất định phải nói ra, nếu có vấn đề rất lớn, còn là mau chóng đi bệnh viện nhìn xem, này địa phương nhỏ bác sĩ cũng không đáng tin.
Ta 7 giờ liền ngủ lý do, tại xế chiều liền đã nói với ngươi, chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi liền quên?
Tuy là Vương Bà có thể ngăn lại Tiểu Toàn Phong, nhưng không ngăn cản được Tiền Thương nhất, nếu không, ngươi dứt khoát nghĩ như vậy.
Nếu như không phải thường sóc ta cường thế như vậy, bọn hắn hôm nay nửa đêm liền sẽ không ẩn vào đến, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không bị đánh, đương nhiên cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng khóc sướt mướt.
Không nói chuyện này,
Vương Bàn nhíu mày, cũng không biết nên nói cái gì.
Ngươi
cũng không biết
bị đánh có
nhiều đau nhức.
Tiểu Toàn Phong cuối cùng không có nhịn xuống,
chết liền sẽ không đau đớn.
Tiền Thương nhất vứt xuống câu nói này, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Ban đêm không khí phi thường ướt lạnh, bất quá cũng làm cho Tiền Thương nhất tâm tình tốt thụ một ít.
Bộ điện ảnh trước bên trong căn bản là Ngô Đồng mang theo Thập Lý Đỉnh, trừ ngày đó tại Thiên Giang Nguyệt sắm vai Dịch Tiên Lỗi trong nhà phát sinh đơn giản cãi lộn bên ngoài, sẽ không có gì trao đổi.
Mãi cho đến cuối cùng, ta trừ tại trở về nguyên thế giới thời điểm gặp qua nàng một mặt bên ngoài, lại không có gặp qua tên này người mới.
Không hề nghi ngờ, Thập Lý Đình đã chết.
Hiện tại lại hồi tưởng lần thứ nhất gặp Ưng Nhãn thời điểm hắn đối với ta nói lời, ta rốt cục có thể khắc sâu hiểu thành cái gì hắn sẽ cự tuyệt báo cho người mới cơ bản tin tức, bởi vì hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Người mới căn bản cũng không coi trọng, đương nhiên, về sau hắn phát hiện ta có cơ bản trao đổi điều kiện về sau, cũng bắt đầu cùng ta nói một ít tâm đắc của hắn.
Nghĩ tới đây, Tiền Thương nhất đột nhiên ý thức được một việc, hắn trở lại trong phòng.
Vương Bá, có thể đi ra ngoài trước hạ sao?
Ta có một vấn đề muốn hỏi hắn.
Lần này, Tiền Thương nhất giọng nói hiền lành rất nhiều.
Vương Bàn nhìn thoáng qua 2 người, sau đó đi ra ngoài.
Hỏi ngươi chuyện gì, ngươi có phải hay không cũng đao loạt địa ngục điện ảnh phần mềm?
Tiền Thương nhất thanh âm rất nhỏ, bất quá bảo đảm Tiểu Toàn Phong có thể nghe được.
Tiểu Toàn Phong gật đầu.
Ngươi,
diễn viên bình xét cấp bậc là cái gì?
Tiền Thương nhất nhìn chằm chằm Tiểu Toàn Phong.
Thực tập diễn viên.
Tiểu Toàn Phong sau khi nói xong hỏi một câu, thế nào?
Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.
Tiền Thương Nhất lắc đầu, sau đó rời đi gian phòng.
Thực tập diễn viên.
Xem ra, không phải ta gặp phải người mới tương đối đồ ăn, mà là đại bộ phận người mới đều là dạng này, có đủ nhất đặc thù tính chất một điểm chính là còn dùng thế giới hiện thực tư duy đến xử lý điện ảnh thế giới bên trong phát sinh sự tình. Nếu là như vậy, về sau có thể hay không gặp được một ít nổi điên người mới diễn viên. Loại này người mới, e là cho dù không bị điện ảnh đào thải, cũng sẽ bị chính thức diễn viên đào thải, loại này phần tử quấy rối, nếu như đụng phải rất tàn nhẫn một ít chính thức diễn viên, trực tiếp bị giết cũng khó nói.
Nghĩ tới đây, Thiền Thương Nhất sau lưng Zun
tiếp tục đẩy xuống, về sau có thể hay không gặp được cùng chí đa tinh hoàn toàn tương phản diễn viên. Bởi vì chính mình không muốn sống, cho nên nhường sở hữu tham diễn diễn viên đều đi chết, hoặc là bởi vì gặp quá nhiều tuyệt vọng, cho nên tâm tính phát sinh vặn mẹo, trở thành một cái muốn phá hủy hết thảy phần tử khủng bố. Loại người này cũng không quá khả năng tồn tại, liền dùng Tân Hải Cao Trung bộ phim này đến nêu ví dụ, Ưng Nhãn danh sách lại thêm ta, ba người giống tiếp sức đồng dạng đem sở hữu tiền đặt cược toàn bộ đặt ở phá quân trên người, lúc này mới thành công sống tiếp được. Chỉ là có thể hay không có ngoại lệ.
Tiền Thương Nhất nhỏ giọng tự đủ.
Chương 301, ly kỳ tử vong.
Nghĩ một lát, Tiền Thương Nhất liền đình chỉ suy nghĩ vấn đề này.
Chỉ ít tại bộ phim này bên trong, không cần thiết tiến hành phương diện này suy nghĩ, dù sao, ta còn không có gặp được loại này diễn viên, chỉ cần không cho rằng loại tình huống này không tồn tại liền tốt, chờ diễn xong bộ phim này về sau, ta hỏi lại hỏi Ưng Nhãn bọn hắn.
Tiền Thương Nhất trở lại gian phòng của mình uống một hớp, tiếp theo cùng Tiểu Toàn Phong còn có Vương Bàn lên tiếng chào hỏi.
Người muốn đi ra ngoài?
Muốn như vậy?
Vương Bàn phi thường kinh ngạc.
Ừ, tâm tình không tốt lắm, ra ngoài giải sầu một chút.
Tiền Thương Nhất gật đầu.
Không.
Ngươi, tốt ta, tùy ngươi, dù sao ta cũng không quản được ngươi.
Vương Bàn thở dài.
Tiểu Toàn Phong không nói gì, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Rời đi Phổ Sa Trang đồn công an về sau, Tiền Thương Nhất trực tiếp đi đến sông Phong Hạ. Tại bộ phim này bên trong, nhân loại đối với hắn tạo thành uy hiếp cuối cùng có hạn, dù sao lẫn nhau trong lúc đó có thể trao đổi, chỉ cần có thể trao đổi, vấn đề liền sẽ không quá lớn.
Đêm nay sông Phong Hạ cùng đêm qua đồng dạng mỹ lệ.
Phía trước là
Tiền Thương Nhất phát hiện bờ sông Phong Hạ nằm một người, có phát hiện a?
Hắn cũng không có vội vã chạy tới, vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu tốc độ, đồng thời cùng sông Phong Hạ cũng kéo ra một chút khoảng cách.
Đến gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện người này là Tả Sơn, đúng là hắn ban ngày đi tới bái phòng bốn nhà một trong.
Một cây vót nhọn đũa đâm xuyên qua Tả Sơn yết hầu, bất quá mặt đất cũng không có lưu quá nhiều máu.
Không phải chỗ đầu tiên.
Tiền Thương Nhất ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem Tả Sơn đầu giả làm cái một cái, một trương mất đi lượng nước mặt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt.
Gương mặt này cùng ban ngày nhìn thấy Tả Sơn mặt giống nhau như lúc, thân hình cũng kém không nhiều, chỉ là trên mặt làn da lại thiếu hụt hơi nước, nếp gấp xếp cùng một chỗ, thoạt nhìn phi thường quái dị.
Lui lại.
Tiền Thương Nhất sau nhảy một cái, lập tức rời xa.
Rốt cục động thủ a?
Tiền Thương Nhất nghĩ thầm.
Tuy là ta không có giết hắn lý do, nhưng là hắn chết, có thể hay không bị người lợi dụng.
Ta đêm nay ra tới sự tình chỉ có Tiểu Toàn Phong cùng Vương Bàn biết, hai người này đều không phải nhất định có thể vì ta bảo thủ bí mật người. Một khi tin tức này bị còn lại ba nhà biết, là 100-200 người đến cưỡng ép muốn thuyết pháp, ta lại sẽ rơi vào phiền toái bên trong.
Ném trong nước a?
Sẽ hiện lên đến, không có tác dụng quá lớn, chờ một chút, nhớ kỹ hôm nay nói qua chuyện này, dù sao sẽ bị tìm, không ngại thử một lần, có lẽ sẽ không hiện lên đến đâu.
Hắn nghĩ tới nơi này, khoe miệng hơi vện.
Hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn đóng vai thường sóc, cắt xê mặc dù trọng yếu, nhưng thông qua bộ phim này mới là yêu cầu cơ bản nhất.
Tiền Thương Nhất chậm rãi tới gần, sau đó một cước đem Tả Sơn đạp đến trong nước.
Tả Sơn thi thể rơi vào trong nước về sau, bắt đầu hướng hạ du phiêu đi.
Nhớ kỹ hôm qua Bạch Hàm Diễn bắt lấy một khối đá, để phòng vạn nhất, ta vẫn là cùng đi theo nhìn xem.
Tiền Thương Nhất chạy, rất nhanh liền đi tới tối hôm qua cứu Tiểu Toàn Phong vị trí, đúng như là hắn đoán, Tả Sơn thi thể chẳng biết tại sao, thế mà mắc kẹt ở đây. Hắn nhìn chung quanh một chút, tìm một cây không biết là ai ném trường côn, nhẹ nhàng đem Tả Sơn thi thể đẩy ra.
Nhìn xem cố này ly kỳ tử vong thi thể một mực phiêu hướng chỗ xa hơn, Tiền Thương Nhất nhưng trong lòng cũng không có một loại thư sướng cảm giác.
Ngày mai, nếu như cố thi thể này bị Hạ Du thôn trang phát hiện, tiếp theo đi tìm đến, bằng vào ta thân phận, ngược lại có thể lợi dụng điểm này tiến hành điều tra.
Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi, quay người rời đi sông Phong Hạ.
Chỉ là, hắn cũng không có lựa chọn trở về Phổ Sa Trang đồn công an, mà là hướng Bành Duy vị trí đi đến.
Tiền Thương Nhất lúc này hành động thật giống như một cái bồi hồi tại Phổ Sa Trang U Linh, mỗi khi bóng đêm giáng lâm, cái này U Linh sẽ xuất hiện, đồng thời từng chút tìm kiếm thôn trang này bí mật.
Về mặt thời gian đến xem, dù cho mang theo người bị thương, bọn hắn cũng hẳn là về tới Bành Duy chỗ, phát sinh loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng lập tức đi ngủ, nếu như ta hiện tại chạy tới, hẳn là còn có thể gặp phải.
Làm bọn hắn đang thương lượng nên như thế nào đối phó ta thời điểm, ta lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, không biết nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn sẽ như thế nào xử lý.
Đây chính là hắn muốn làm sự tình, thừa thắng xông lên.
Chỉ là hắn mới vừa đi tới một nửa, sự tình liền xuất hiện biến hóa, nguyên bản hẳn là hướng Bành Duy báo cáo bảy người lúc này đang nằm trên đường, nói một cách khác chính là phơi thây đầu đường.
Tiền Thương Nhất nhìn sơ lược nhìn, những người này tử trạng cùng Tạ Sơn giống nhau như lúc.
Thật không nghĩ tới,
nhanh như vậy liền chết.
Tiền Thương Nhất lắc đầu.
Lúc này, kỳ quái tiếng vang đột nhiên truyền vào trong tai, Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện có một người tại chạy trốn.
Ai?
hắn lập tức đi theo. Khoảng cách rất mau đỡ gần, Tiền Thương Nhất phát hiện đây là một nữ nhân, với lại bóng lưng còn hết sức quen thuộc. Hơi trong đầu so sánh một cái, Tiền Thương Nhất liền xác nhận phía trước nữ nhân chính là ban ngày nhìn thấy Tạ Hoánh. Tạ Hoánh. Tiền Thương Nhất hô to một tiếng, thế nhưng là người phía trước không có bất kỳ cái gì phản ứng, tức không có giảm tốc cũng không có tăng tốc, chỉ là đang liều mạng chạy trốn. Vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất liền đuổi kịp Tạ Hoánh, hắn một cước đá vào người sau trên lưng. Tạ Hoánh té ngã trên đất, lộn vài vòng về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi tiếp theo Tạ Hoánh, hắn tới gần về sau phát hiện, Tạ Hoánh tựa hồ đã mất đi ý thức, ở vào một loại điên trạng thái, đầu thỉnh thoảng lắc lư hai cái, giống như cắn thuốc gặm này đồng dạng. Mộng dù sao, Tiền Thương Nhất vừa nói ra khả năng này, liền bị chính mình phủ định, rất không có khả năng. Lúc này, Tạ Hoánh lại bò lên, bất quá tại nàng đứng dậy phía trước, lại bị một cước đá vào trên mặt đất. Chẳng lẽ là bị quỷ phụ thân? Tiền Thương Nhất cau mày, có nên hay không động thủ giết nàng, dù sao nàng hiện tại này một trạng thái thực sự quá kỳ quái. Vấn đề là, nếu như lưu lại nói không chừng có thể từ trên người nàng mở ra một lỗ hổng. Do dự một giây về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu lui lại. Hắn cũng không phải là làm ra quyết định, mà là bởi vì cảm giác nguy hiểm chính từ trên thân Tạ Hoánh phát ra, loại trực giác này Tiền Thương Nhất trước kia sinh ra qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một lần đều có chuyện vô cùng nguy hiểm phát sinh. Tiếp theo, hắn thấy được Tạ Hoánh hai chân mở lớn, động tác phi thường bất nhã, sau đó Tạ Hoánh phát ra thống khổ tiếng hô, từng trận, một tiếng này âm cùng một loại nào đó không thể diễn tả thanh âm có chút khác nhau, càng giống là nữ nhân ở sinh con thời điểm phát ra thanh âm. Một đứa bé đầu lâu theo Tạ Hoánh chỗ hạ thể chui ra, chỉ là cùng bình thường hài nhi khác nhau, tên này hài nhi lúc đi ra là trợn tròn mắt, càng đáng sợ chính là, hắn hai con ngươi chiếm cứ bộ mặt 1/2 vị trí. Đó căn bản không phải nhân loại. Chẳng lẽ nói, một cái mắt, vô số suy nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong óc hiện lên. Lúc này, hài nhi thân thể đã ra tới một nửa, mà Tạ Hoánh tiếng gào đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, một tiếng này âm tại yên tĩnh ban đêm phá lệ trói tai. Trốn. Đối phương đã ra tới, khẳng định không chỉ là vì cùng mình chào hỏi, Tạ Sơn còn có vừa rồi 7 người. Chỉ sợ đều là chết bởi này kỳ quái hài nhi trong tay, Tạ Hoánh không chết nguyên nhân tạm thời còn không rõ lắm, bất quá có thể phỏng đoán, tác dụng của nàng có lẽ tựa như là một cái trạm xăng dầu, vì hài nhi cung cấp nghỉ ngơi ngắn ngủi chỗ. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước kéo dài khoảng cách về sau, quay người chạy, lần này, mục tiêu của hắn là Phổ Sa Trang đồn công an. Chương 302, nhược điểm. Lúc này, bình thường rèn luyện chỗ tốt liền hiện ra. Hắn một đường chạy như điên trở về Phổ Sa Trang đồn công an, nhìn thấy quen thuộc bảng hiệu về sau, hắn tâm hơi buông lỏng một ít. Chạy thoát rồi sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hư nhược cảm giác theo mắt cá chân truyền đến, nhường hắn phi thường khó chịu, nhìn lại, vừa rồi nhìn thấy khủng bố hài nhi vậy mà đã ôm lấy bắp chân của hắn, với lại chính trên mạng bò. Tiền Thương Nhất đưa tay muốn vặn bung ra, nhưng là vừa dùng lực, bên phải bắp chân chỗ liền truyền đến kịch liệt đau nhức, càng quan trọng hơn là, dù cho lại dùng lực, này một hài nhi cũng không có bất kỳ cái gì muốn buông tay dấu hiệu. Đến tột cùng là lúc nào? Chẳng lẽ là Thuấn Di? Liền xem như Thuấn Di, cũng hẳn là có điều kiện, bằng không mà nói, căn bản không có sống sót khả năng. Thay cái góc độ, tiểu chết. Người khác là thế nào chết? Thiếu nước. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình có chút khát nước, bên phải bắp chân cũng suy yếu bất lực. Nếu là như vậy, bổ nước sao? Không, nó hút nước, nói cách khác, nước đối với nó đến nói là vô cùng trọng yếu này nọ, đã như vậy, vậy sẽ phải dùng tương phản đồ vật, cũng chính là hỏa. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ hướng phòng bếp chạy đi, nơi đó có thứ mà hắn cần. Cái bật lửa cùng diêm. Tiến vào phòng bếp, Tiền Thương Nhất theo cửa dọc theo mỏ tới chốt mở, đem đèn mở ra, hắn một chút nhìn thấy cái bật lửa, ngay tại chủ trên đài. Cầm tới cái bật lửa về sau, hắn đè xuống cái bật lửa ở tay, ngọn lửa xuất hiện ở trước mắt, chỉ là quá yếu ớt. Khi hắn định dùng lửa này giống đi đốt quái dị hài nhi thời điểm, phát hiện quái dị hài nhi đã bỏ tới hắn chỗ đùi. Một đôi chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, trong ánh mắt xen lẫn vô tận phẫn hận. Cái bật lửa di động đến quái dị hài nhi phía trước, chỉ là ngọn lửa đã tắt, Tiền Thương Nhất lần nữa châm lửa, đáng tiếc cái bật lửa không có ngọn lửa xuất hiện, hắn tranh thủ thời gian lắc lắc, phát hiện bên trong đã không còn khí. Đáng chết. Tiền Thương Nhất mắng một câu. Diêm. Diêm đâu? Ở nơi đó, Tiền Thương Nhất lập tức hơi lửa tuổi phương hướng tiến đến, thế nhưng là vừa đi ra một bước, hắn liền té ngã trên đất. Lúc này Tiền Thương Nhất nửa người dưới phi thường bất lực, nghị xê dịch một bước đều phi thường khó khăn. Hiện tại hắn chỉ có thể bò, ở tên này hài nhi leo đến hắn phần lưng phía trước cầm tới diêm. Ha ha ha. Chỗ đùi hài nhi cười quái dị hai tiếng. Bình thường mấy bước liền có thể vượt qua khoảng cách, bây giờ lại giống như là danh trời bình thường, hoành trước mặt Tiền Thương Nhất. Lần tránh mâm tròn có thể giảm xuống ta tồn tại cảm giác, thế nhưng là, hiện tại hài nhi đã ôm lấy chân của ta, căn bản vô dụng. Về phần quang âm chủng người dẫn đường, sử dụng chính xác có thể đối với hiện tại tình huống có trợ giúp, nhưng là kỹ năng sử dụng cần tiêu hao sinh mệnh lực, trực quan hậu quả chính là thể lực thời gian ngắn đại lượng tiêu hao, đối với hiện tại tình huống đến nói, hoàn toàn được không bù mất. Mồ hôi lạnh theo hắn cái trán chảy xuống, nhỏ xuống tại mặt đất, trái tim bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên, ạ diện lỉnh tăng vọt, theo máu tăng tốc lưu động, một cỗ lực lượng theo Tiền Thương Nhất thể nội sinh ra, cỗ này dòng nước gấm nhường Tiền Thương Nhất hai chân có một tia khí lực, chính là này một chút xíu, liền nhường hắn kéo gần lại rất lớn một khoảng cách. Loại cảm giác này là ý chí bất khuất sao? Lấy được. Tiền Thương Nhất đẩy ra hộp diêm, lấy ra ba cây diêm, tiếp theo quay người đang quái dị Hải Nhi trước mặt vạch đốt. Hỏa diễm xuất hiện đồng thời, quái dị Hải Nhi cũng phát ra chói tai kêu thảm. Lần này, Tiền Thương Nhất lấy ra 5 cái diêm, lần nữa vạch đốt, lần này, hắn thiêu đốt bộ vị là quái dị Hải Nhi 2 cái mắt to, bởi vì vừa rồi thiêu đốt cánh tay tuy là có ảnh hưởng, nhưng là Hải Nhi cũng không có buông tay dấu hiệu, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Hỏa diễm vẹn vẹn tới gần 2 mắt liền nhường quái dị Hải Nhi tiếng kêu thảm thiết thăng cấp, nhìn thấy loại cảnh tượng này, Tiền Thương Nhất không tiếp tục do dự, trực tiếp đem thiêu đốt diêm đâm vào Hải Nhi 2 mắt. T. Quái dị Hải Nhi buông lỏng ra hai tay, khí lực một lần nữa về tới Tiền Thương Nhất thể nội, hắn một cước đem Hải Nhi đá văng ra. Hải Nhi rơi xuống đất, tựa hồ cảm thấy Tiền Thương Nhất nguy hiểm, hắn bắt đầu thoát đi, chỉ là, hắn thoát đi phương hướng không phải cửa phòng bếp bên ngoài, mà là vạc nước. Bất quá, tại nó chạy trốn lộ tuyến bên trên đột nhiên nhiều một đoàn dầu. Hải Nhi ghé vào dầu phía trên, hồn nhiên không biết. Không đợi Hải Nhi có phản ứng, một cây thiêu đốt diêm rơi vào trên người của nó. Hỏa diễm phóng lên tận trời, thậm chí so với đèn chân không càng thêm sáng tỏ. Hải Nhi tại hỏa diễm bên trong lộn 2 giây, liền ngừng lại, tiếp theo thân thể bắt đầu tăng dã, hóa thành một tia hơi nước. Tiền Thương Nhất nhìn xem tất cả những thứ này, xác định quái dị Hải Nhi sẽ không lại sau khi xuất hiện, hắn ngồi trên mặt đất. Nước a. Thời điểm chạy trốn cũng là hướng có nước địa phương trốn, chẳng lẽ nó có thể trốn vào trong nước. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đưa tay đem diêm đặt ở chủ trên đài, bất quá bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, cuối cùng, diêm dừng lại tại hắn trong túi. Hỏa diễm vẫn tại trong phòng bếp tiếp tục thiêu đốt, Tiền Thương Nhất cầm lấy nắp nồi trực tiếp trùng xuống, không có qua vài giây đồng hồ, hỏa diễm liền dập tắt. Mặt đất bị ngọn lửa thiêu đến đen nhánh, bất quá chỉ thế thôi, lại không có càng nhiều dấu vết. Tiền Thương Nhất đem đèn đóng lại về sau về tới trong phòng của mình, vừa mở cửa phòng, Tiểu Toàn Phong tiếng lẩm bẩm liền truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Ta tại phòng bếp mạng sống như treo trên sợi tóc, mà hắn lại tại đi ngủ. Tiền Thương Nhất lắc đầu, muốn gọi tỉnh Tiểu Toàn Phong ý tưởng cũng theo đó chôn vùi. Đem cửa khóa trái về sau, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Sau khi tỉnh lại nên làm cái gì? Dù sao đã chết nhiều người như vậy, coi như Tả Sơn sẽ không bị người phát hiện, 7 người kia cũng sẽ bị phát hiện, Tả Bánh sinh tử cũng còn không rõ ràng lắm, tất cả mọi chuyện đều chồng chất tại cùng một chỗ, tựa như một đoàn đầy rối. Ta tình huống hiện tại dù cho dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung cũng không đủ. Được rồi, trước đi ngủ đi, quá mệt mỏi. Hai mắt nhắm lại về sau, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tiểu Toàn Phong rời giường thanh âm đem Tiền Thương Nhất bừng tỉnh. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, vừa vặn thấy được Tiểu Toàn Phong mở ra khóa trái cửa, Tiểu Toàn Phong đi ra ngoài đóng cửa lại về sau, Tiền Thương Nhất nhắm chặt hai mắt, hơi hóa giải chính mình phần mắt dễ ẩm sương cảm giác. Qua 5 giây, hắn lần nữa mở hai mắt ra, cả người cũng ngồi dậy. Đi vào phía trước cửa sổ, hắn phát hiện thời gian còn sớm, ước chừng 6, 7 giờ sáng dáng vẻ. Đại khái ngủ không tới 3 canh giờ. Ai? Tiền Thương Nhất thở dài, ra khỏi phòng. Nhanh chóng tẩy rửa qua đi, gặp mới vừa lên xong nhà vệ sinh Tiểu Toàn Phong. Người đã tỉnh. Tiểu Toàn Phong hỏi cái này vấn đề thời điểm có chút khẩn trương, tối hôm qua, có phát hiện hay không cái gì? Không có gì đặc biệt phát hiện. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Người tối hôm qua là mấy giờ trở về? Tiểu Toàn Phong tựa hồ đối với Tiền Thương Nhất hành tung bắt đầu cảm thấy hứng thú. Không biết, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất trả lời xong sau hỏi ngược một câu. Muốn hiểu rõ một cái. Tiểu Toàn Phong không dám nhìn Tiền Thương Nhất hai mắt. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, không có việc gì. Tiền Thương Nhất không muốn trò chuyện tiếp. Đi vào phòng bếp, mấy giờ trước dấu vết còn tại mặt đất. Muốn dọn dẹp sạch sẽ này một ít, không có đối ứng công cụ, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất lựa chọn coi nhẹ những thứ này. Hắn rót cho mình một cốc nước lớn, uống một hơi cạn sạch. Chương 303, một mình trèo trống. Mặc dù mệt, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lợi dụng tối hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa vì chính mình bổ khuyết bụng. Làm nóng xong sau, hắn cũng không có gọi Vương Bản cùng Tiểu Toàn Phong. Tự mình một người ăn hết tất cả, còn là rất suy yếu. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, đánh tiếng áp, rời đi phòng bếp, hắn về tới gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, Tiểu Toàn Phong lại nằm ở trên giường, chỉ là không có nhắm mắt lại, mà là ngơ ngác nhìn trần nhà. Tiền Thương Nhất đứng ở trước gương, một trương mỏi mệt mặt xuất hiện tại trước mắt hắn, đôi tấm gương lộ ra mỉm cười về sau, hắn quay người dự định rời phòng. Thương Nhất, ngươi nói ta có thể hay không chết ở chỗ này? Tại Tiền Thương Nhất rời phòng phía trước, Tiểu Toàn Phong hỏi một câu. Thanh âm bên trong vừa có sợ hãi, cũng có kỳ vọng. Sợ hãi là đối sợ hãi tử vong, kỳ vọng thì là hy vọng Tiền Thương Nhất cho hắn một cái trong lý tưởng trả lời. Hội. Tiền Thương Nhất vứt xuống cái chữ này sau liền đi ra ngoài. Đi vào văn phòng, vừa mở cửa chỉ nghe thấy bên trong có người tại hô to. Ta muốn lên nhà vệ sinh, mau thả ta ra ngoài. Bành Phúc Bảo mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai chân kẹp chặt, biểu lộ phi thường quân bách. Tiền Thương Nhất cũng không nói nhảm, mở cửa về sau liền mang theo Bành Phúc Bảo đi vào nhà vệ sinh, bởi vì có còng tay nguyên nhân, hắn cũng không sợ Bành Phúc Bảo chạy trốn. Giải quyết xong sinh lý nhu cầu về sau, Bành Phúc Bảo lần nữa bị giam tại câu lưu thất. Ngồi trên ghế về sau, Tiền Thương Nhất lại đánh một cái ngáp, bất quá hắn vẫn như cũ không có ý định ngủ, đang suy nghĩ ra đối sách phía trước, hắn cũng không có loại ý nghĩ này. Tại Lư Toàn bọn hắn đến về sau, ta muốn xác nhận ba chuyện. Chuyện thứ nhất là Tả Sơn thi thể phải trang bị phát hiện, nếu như không có, chuyện này liền có thể trước tiên thả một chút, dù sao, ta biết Tả Sơn tử vong tình huống, mà bọn hắn không biết, hoàn toàn có thể là một loại thẻ đánh bạc. Chuyện thứ hai chính là xác định Tả Bánh sinh tử, làm quái dị Hải Nhi vật chứa, nàng sống hay chết phi thường trọng yếu, đương nhiên cũng có thể là tình huống khác, thì như nửa chết nửa sống, chuyện thứ ba chính là bọn hắn định làm như thế nào. Nói trắng ra là, ta bất quá là một người, trên tay đã không có có thể trực tiếp uy hiếp bọn hắn vũ khí, cũng không đủ quyền uy đối bọn hắn ra lệnh, bọn hắn nhiều lần nhường nhịn chỉ sợ vẫn là bởi vì ở vào quan sát trạng thái, đối ta nội tình không rõ ràng, một khi hiểu rõ về sau, chỉ sợ. Bất quá bây giờ cũng có một cơ hội, này một ít chết đi người có lẽ là một cái đột phá khẩu, một cái có thể để cho Phổ Sa Trang thế lực rơi vào hỗn loạn đột phá khẩu. Tả Sơn chết đi về sau, hắn quản hạt phạm vi khẳng định sẽ bị Tả gia người tiếp tục kế thừa, nhưng là cùng còn lại ba nhà có tranh cãi điển sản ruộng đất vân vân, chỉ sợ cũng chỉ có thể chắp tay tương lượng. Đối với Tả gia đến nói, còn có tệ hơn tình huống, Tả gia những người còn lại cũng không phải là bền chắc như thép, nói không chừng sẽ xuất hiện hai nhóm người tranh lão đại tình huống, nghiêm trọng hơn tình huống là có ba nhóm người tranh quyền đoạt lợi. Đương nhiên, không quản là nhà ai người, chỉ cần không tâm tình đến tìm ta gây phiền phức, với ta mà nói cũng không có phân biệt. Bành Duy bên kia, có Bành Phúc Bảo làm chứng, chứng minh còn lại 7 người rời đi thời điểm còn sống, như vậy nên vấn đề không lớn. Sơ hở duy nhất chính là Tiểu Toàn Phong cùng Vương Bản biết tối hôm qua ta đi ra. Bất quá cẩn thận nói đến, cái này cũng không tính là sơ hở, ta chỉ cần ấn định không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền tốt, mặt khác, ta còn có thể trả đũa. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đứng lên, hắn bắt đầu tìm kiếm vũ khí. Tựa như hộp diêm đồng dạng, hắn cho là mình tất yếu lưu một kiện có đầy đủ lực uy hiếp vũ khí ở trên người, dù sao Phổ Sa Trang người ở bên trong hoàn toàn có thể được xưng là điều dân. Dao gọt trái cây. Một phen mang theo vỏ dao gọt trái cây xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt, lực sát thương không lớn, bất quá đối với những người này đến nói, cũng đã đủ rồi, mặt khác, kích cỡ cũng thuận tiện mang theo. Lúc này, Phổ Sa Trang truyền ra ngoài tới tiếng hô. Không xong, không xong, chết người rồi. Một người thanh niên giắt cổ hô to. Tiền Thương Nhất mở cửa đi ra ngoài, hắn quay đầu, thấy được Tiểu Toàn Phong cũng đi ra, đối phương cũng nhìn xem chính mình, qua 2 giây, Vương Bản cũng đi ra, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất đi lên trước hỏi một câu. Tên này thanh niên thấy được Tiền Thương Nhất về sau, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, biểu đạt ra tới ý tứ chính là, ngươi là ai à? Vương Bàn đi tới, nói ra, Lư Bân, đừng có gấp, có chuyện gì từ từ nói. Chết người rồi, chết thật nhiều người. Lư Bân thở hổn hển. Ai chết rồi? Vương Bàn tiến lên một bước. Bành Lãi, còn có người khác. Nhiều lắm, có 7 người. À đúng rồi, Tả Sơn cũng đã chết, trong sông Phong Hạ, thi thể bị một khối đá kẹp lại, đã vứt lên tới. Lư Lão nhường ta hướng các ngươi báo tin. À, hắn còn nhường ta tìm một cái gọi Thường Sóc cảnh sát. Nói đến đây, Lư Bân nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có mở miệng. Hắn chính là Thường Sóc. Vương Bản chỉ người bên cạnh. Các ngươi mau cùng ta tới đi, tình huống bây giờ rối loạn, nếu như không phải có Lư Lao đè lấy, chỉ sợ hiện tại đã đánh nhau. Lư Bân phi thường sốt ruột. Mau dẫn ta đi xem một chút. Vương Bản sắc mặt cũng không tốt lắm. Đánh nhau? Chẳng lẽ là Tả gia cùng Bành gia đánh nhau sao? Có chút ý tứ. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói, bất quá biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Tiểu Toàn Phong nhìn Tiền Thương Nhất một chút, bất quá sau khi nhìn thấy người biểu lộ ngưng trọng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn cũng không nói gì thêm. Ba người đi theo Lư Bân đi tới phát hiện thi thể địa phương. Ước chừng có mấy chục người vây quanh tối hôm qua Tiền Thương Nhất phát hiện 7 người tử vong địa phương, tại chỗ xa hơn, còn có nhiều nông dân đều nhìn nơi này, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng không có tiếp cận. Ngay ở phía trước, Lư Bân chỉ phía trước. Hắn đến gần về sau, đi thẳng tới Lư Toàn trước người, "Lư lão, ta đem bọn hắn đều mang đến." "Ừ, tốt." Lư Toàn gật đầu, rút miệng cái gạt tàn thuốc. Tới gần về sau, Tiền Thương Nhất lần nữa gặp được 7 người thi thể, ban ngày nhìn thấy tình huống cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt, tuy là tử trạng vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc, bất quá lại ít ban đêm kinh khủng bầu không khí. Những người này là thế nào chết? Tiền Thương Nhất mở miệng. "Hừ, ta còn muốn hỏi con ngươi." Một tên người lùn lão đầu đứng dậy, người này chính là Bành Duy, một đôi hung ác nham hiểm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. "Ngươi là?" Tiền Thương Nhất nhìn qua Bành Duy ảnh chụp, nhưng là cũng không có nói phá. "Ta chính là Bành Duy." Bành Duy đến gần 2 bước, sau đó ngẩng đầu nói. Tiền Thương Nhất lui về sau 2 bước. Hắn không phải bị Bành Duy khí thế dọa sợ, mà là bởi vì nếu như áp sát quá gần, hắn nhìn Bành Duy liền muốn túi đầu, phi thường không tiện. "Ngươi liền đứng nơi đó đi, chớ tới gần ta, cứ như vậy nói là được rồi." Tiền Thương Nhất chỉ vào Bành Duy chân nói. "Ngươi?" Bành Duy khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Lư Toàn, cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình. "Mọi người có lời cứ nói, không cần thiết như vậy dương cung bạc kiếm, không biết ta nói đúng không?" Thường Sóc cảnh sát nghiêm tuyên đứng dậy. "Bành Duy, ta biết ngươi ý tứ, ngươi tối hôm qua cử những người này mang theo gậy gỗ cùng bao tải để giáo huấn ta. Hiện tại bọn hắn đều chết hết, thế là ngươi thì trách tại trên đầu của ta, là thế này phải không?" Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Bành Duy ánh mắt độc ác hơn, bất quá hắn lựa chọn không mở miệng. "Chẳng lẽ ta nói sai?" Tiền Thương Nhất hỏi một câu, tiếp theo nhìn thoáng qua Lư Toàn, "Chuyện này, kỳ thật rất dễ giải quyết, ngươi phái 8 người, nhưng là nơi này chỉ có 7 người, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có một người đâu?" Bành Duy lập tức nói lại. "Bị ta nhốt tại câu lưu thất, ta nguyên bản còn muốn chờ ngươi hôm nay đến chỗ người, hiện tại xem ra, tựa hồ không có cần thiết này." Tiền Thương Nhất tay trái sờ lên cằm của mình. Chương 304, khống chế. "Là ai?" Bành Duy biểu lộ nghiêm túc dị thường. "Bành Phúc Bảo, người này, ngươi sẽ không biết đi." Tiền Thương Nhất trả lời. "Hắn hiện tại ở đâu?" Bành Duy đi về phía trước 2 bước. "Phổ Sa Trang đồn công an." Tiền Thương Nhất lần này cũng không lui lại. Nghe được câu trả lời này về sau, Bành Duy ngẩng đầu nhìn một chút Tiền Thương Nhất, một đôi hung ác nham hiểm con mắt đem hắn tâm tình lúc này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, đáng tiếc người sau cũng không dính chiêu này. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng Phổ Sa Trang đồn công an phương hướng đi đến. Một cái tay nằm ngang ở Bành Duy trước mặt. Vấn đề của ngươi hỏi xong, vấn đề của ta còn chưa bắt đầu hỏi. Tiền Thương Nhất ngăn tại Bành Duy trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, Tiền Thương Nhất ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng là tại loại này trên lệch độ cao hạ, trừ khiêm tốn bên ngoài bất luận cái gì cái khác ánh mắt đều sẽ diễn biến thành miệt thị. Đồng thời, có 6 người vây quanh. Bành Duy giơ cao tay phải của mình, hắn động tác này mới ra, 6 người kia liền ngừng lại. Ngươi hỏi. Bành Duy nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao phải cử người nửa đêm chui vào Phổ Sa Trang đồn công an? Tiền Thương Nhất nói câu nói này thời điểm, nhìn thoáng qua vừa rồi muốn động thủ người, lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất 7 bộ thi thể. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Bởi vì ngươi quá phách lối, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ta Bành Duy trước mặt phách lối. Bành Duy thanh âm rất lớn, tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, thậm chí càng xa một ít quần chúng vây xem cũng có thể nghe rõ. Thú vị, Lư lão cũng không được sao? Tiền Thương Nhất cười ha ha, quay đầu nhìn dự định trí thân sự ngoại Lư Toàn. Nghe được vấn đề này, Bành Duy liếm môi một cái, không có trả lời ngay. Nói a. Tiền Thương Nhất theo đuổi không bỏ. Lư lão sẽ không như vậy làm, chỉ có ngươi dạng này ngoại lai phần tử mới có thể không biết trời cao đất rộng. Lần sau, ngươi liền sẽ không vận tốt như vậy, đề nghị ngươi sớm một chút chuẩn bị tốt quan tài, không nên đến thời điểm không kịp. Bành Duy nắm chặt quả đấm. Theo hắn động tác này, vừa rồi dừng lại không động 6 người lần nữa bắt đầu chuyển động. Không đợi Lư Toàn mở miệng thuyết phục, Bành Duy liền động thủ, chỉ là Tiền Thương Nhất phản ứng nhanh hơn hắn, làm Bành Duy giơ chân lên muốn đạp thời điểm, cả người hắn đã bị Tiền Thương Nhất đạp bay ra ngoài. Ngươi cử người đến đánh ta, ta đánh ngươi một cước, hiển nhiên ngươi còn kiếm lời. Nhìn xem bị dưới tay mình đỡ dậy Bành Duy, Tiền Thương Nhất mắt mang ý cười. Bên trên, đừng đánh chết. Bành Duy cường điệu chết chữ. Thủ hạ của hắn, tổng cộng 6 người, trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất vọt tới, thế nhưng là đang chạy đến một nửa thời điểm, lại bị người khác ngăn lại, những người này là Lư Toàn người. Lư lão, vừa rồi một cước kia, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Bành Duy rất tức giận. Lư Toàn không để ý đến Bành Duy, mà là nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Thương Sóc, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lư Toàn trịch địa hữu thanh. Ta muốn cái gì? Tiền Thương Nhất tả hữu đi hai bước, ta muốn biết Phổ Sa Trang sở hữu bí mật, sở hữu. Nhắc tới cũng là kỳ quái, này Phổ Sa Trang đến tột cùng có cái gì? Trong vòng một ngày liền chết nhiều người như vậy. Đến tột cùng là người ra tay, hay là nói, là cái gì? Nghiêm Tuyên mở miệng. Có lẽ là báo ứng. Tiền Thương Nhất đứng quay lưng về phía ba người. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Vương Bản cũng không nhịn được, từ khi chuyện ngày hôm qua về sau, hắn trên cơ bản không có xé lời. Nhìn kỹ một chút tử trạng của bọn họ, đây là người có thể làm được sao? Tiền Thương Nhất ngón tay chỉ thi thể trên đất. Giờ khắc này, hắn rốt cục điểm ra Phổ Sa Trang người không muốn đối mặt, cũng không dám đối mặt sự thật. Báo ứng. Thật đơn giản hai chữ, liền để bọn hắn cảm nhận được gọi là tuyệt vọng sợ hãi. Loại này sợ hãi một mực bị khóa ở bọn hắn đáy lòng, Tiền Thương Nhất tựa như một cái chìa khóa, một phen có thể đem sợ hãi thả ra chìa khóa. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm không khí nháy mắt liền bị trầm mặc thay thế. Thi thể trên mặt đất tại dùng chính mình thê thảm tử trạng nói cho Phổ Sa Trang người, bọn hắn một mực lo lắng, một mực sợ hãi, ngẫu nhiên tại trong cơn ác mộng nhìn thấy cảnh tượng tới. Thương Sóc cảnh sát, ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì sao? Tuy là những người này tử trạng là có chút không thích hợp, bất quá cũng không thể thuyết minh cái gì đi. Có lẽ là đặc thù nào đó thủ đoạn đưa đến kết quả, tóm lại, ta là không tin báo ứng thuyết pháp. Nghiêm Tuyên mở miệng biểu đạt ý nghĩ của mình. Chứng cứ? Ta hỏi một chút các ngươi tại Phổ Sa Trang chờ đợi nhiều năm như vậy, có hay không thấy qua cái chết như thế? Tiền Thương Nhất cũng không nắm nảy. Không có. Nghiêm Tuyên lắc đầu. Cho nên các ngươi trực giác cho rằng là ngoại lai nhân viên sao? Phổ Sa Trang là một cái tương đối mà nói tương đối phong bế thôn trang, trong thôn trang người cũng rất ít ra ngoài, thế là các ngươi liền thuận lý thành trương đem mục tiêu đặt ở trên người ta, nếu như ta có thể chứng minh không phải ta giết đâu. Tiền Thương Nhất chỉ sáng sớm hôm nay đến Phổ Sa Trang đồn công an Lư Bân, ngươi đi đem Bành Phúc Bảo mang đến, hắn sẽ chứng minh lời ta nói. Tiền Thương Nhất đem chìa khóa giao cho Tiểu Toàn Phong, ngươi cùng hắn cùng đi. Nếu như không muốn cùng những người này đồng dạng, liền sử dụng đầu óc nhiều hơn một chút. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn thoáng qua trên đất người chết, nói không ra lời, hắn nuốt nước miếng, "Ừ, ta hiểu." Câu nói này tại Tiền Thương Nhất trong thai tương đương qua loa, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, dù sao so với nói đến, càng quan trọng hơn là làm, bởi vì nói xa so với làm muốn đơn giản. Lư Bân cùng Tiểu Toàn Phong đi hướng Phổ Sa Trang đồn công an. Ta nhớ được Lư Bân nói Tạ Sơn cũng đã chết. Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi Nghiêm Tuyên. Cùng còn lại hai người khác nhau, Nghiêm Tuyên tựa hồ càng muốn nói chuyện cùng hắn. Ừ, chúng ta tại sông Phong Hạ bên trong phát hiện thi thể của hắn. Nghiêm Tuyên trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, không nghĩ tới Tạ Sơn huynh cứ như vậy đi, thực sự quá làm cho người bất ngờ. Hắn chết như thế nào? Chết đuối sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi thăm. Không, bị một cây vóp nhọn đũa đâm xuyên qua yết hầu. Nghiêm Tuyên lắc đầu. Là ai ra tay? Ta nghĩ hẳn là Tạ Hoánh, bất quá nàng đã điên rồi, cái gì đều hỏi không ra đến, nhưng là tại Tạ Sơn trong phòng chúng ta nhìn thấy vết máu. Nghiêm Tuyên đem chính mình biết đến tình báo nói thẳng ra. Ý của ngươi là Tạ Hoánh trong phòng giết Tạ Sơn, sau đó lại vứt xác đến sông Phong Hạ bên trong. Lấy nàng thể lực, căn bản không làm được đến mức này, như vậy, thay cái góc độ, nếu như Tà Sơn bị đâm thời điểm còn chưa có chết, hắn sẽ làm thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu.
Chạy.
Nghiêm Tuyên không chắc chắn lắm.
Tốt, coi như hắn muốn chạy, chạy đến bờ sông Phong Hạ bị Tà Hoánh đuổi kịp, sau đó bị vứt xác đến sông Phong Hạ bên trong, như vậy, Tà Hoánh vì sao lại điên?
Tiền Thương Nhất dừng lại một chút, nàng một nữ nhân bình thường vì sao lại điên?
Ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao?
Nghiêm Tuyên nhìn thoáng qua Lư Toàn, vốn là muốn mở miệng hắn lựa chọn trầm mặc.
Đã các ngươi không muốn nói, ta giúp các ngươi nói xong, bởi vì Tà Sơn một mực ngược đãi nàng.
Tiền Thương Nhất nhìn xem ba người.
Cái này,
Thường Sóc cảnh sát, đây là Tà Sơn việc nhà, chúng ta cũng không dễ chịu hỏi a.
Nghiêm Tuyên mặt lộ vẻ khó xử.
Thật là như vậy sao?
Tiền Thương Nhất đương nhiên biết nguyên nhân.
Chương 305, làm chứng.
Là như vậy, gia sự chúng ta đồng dạng đều bất quá hỏi, dù sao,
gia gia có nỗi khó xử riêng, người khác nhúng tay bây giờ nói không đi qua.
Lư lão, ngươi nói đúng không?
Nghiêm Tuyên không quá muốn tiếp tục tán gẫu xuống dưới, thế là đem chủ đề dẫn tới Lư Toàn trên người.
Nói trở lại, Tà Sơn vì sao lại bị kẹt tại trong viên đá, ta nhớ được ta rõ ràng có đem hắn đẩy xuống, chẳng lẽ đằng sau lại có một chỗ có thể kẹp lại thi thể của hắn?
Xem ra đợi chút nữa muốn đi sông Phong Hạ nhìn một chút.
Tiền Thương Nhất nghĩ thầm.
Đột nhiên, một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá hướng hắn bay tới, tảng đá kia là Bành Duy ném ra.
Phản ứng bén nhạy, Tiền Thương Nhất hướng bên cạnh tránh một cái, thành công tránh thoát đánh lén.
Ta không muốn lại nghe người nói láo.
Cùng lúc trước so sánh với, hiện tại Bành Duy biểu lộ càng thêm ngon độc.
Gia hỏa này là bệnh tâm thần sao?
Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói.
Hắn cho mày có một cái ý nghĩ.
Bành Duy, ngươi đánh lén cảnh sát sự tình vẫn chưa xong, vừa rồi lại dùng tảng đá ném ta, nếu như ngươi còn như vậy làm, ta liền đem ngươi bắt giữ, nhốt tại câu lưu thất.
Tiền Thương Nhất nghiêm túc nói.
Ha ha ha.
Bành Duy sau khi nghe được cười mấy tiếng quái dị, chỉ bằng ngươi.
Chớ ồn ào.
Lư Toàn hiện tại tâm tình thật không tốt, chuyện này trước tiên thả thả, Bành Duy, quản tốt chính mình, nếu không ta không khách khí.
Còn có Thường Sóc, chờ Bành Phúc bảo chứng minh không phải ngươi trợ thủ về sau, mời ngươi tạm thời rời khỏi nơi này trước.
Những thi thể này, các ngươi dự định giải quyết như thế nào?
Tiền Thương Nhất đã không có đồng ý cũng không có phản đối.
Theo lý mà nói, vô luận là nếu như chết, căn cứ Phổ Sa Trang tập tục, đều sẽ tiến hành thổ táng, chỉ là bây giờ còn chưa có tiến hành kiểm tra thi thể, căn cứ nhập thổ vi an thuyết pháp, khả năng bị những người này thân nhân sau khi nhìn thấy qua mấy ngày liền sẽ hạ táng.
Chỉ là, Phổ Sa Trang cứ như vậy lớn địa phương, nhân khẩu tuy nhiều, nhưng không có một cái ra dáng bệnh viện, nhiều nhất là một ít cỡ nhỏ phòng khám bệnh, với lại cũng nhiều là lớn tuổi trung y, tiến hành thi thể giải phẫu thực sự là bất lực.
Trước đem bọn hắn tạm thời đặt ở một gian nhà bên trong, ngày mai lại nhìn.
Lư Toàn lấy một cái điều hòa biện pháp.
Dưới tình huống bình thường, hẳn là có cảnh sát đến xử lý, Phổ Sa Trang đồn công an chỉ có 3 người, muốn di chuyển nhiều như vậy thi thể, nhất định phải mượn nhờ Phổ Sa Trang thôn dân lực lượng.
Tốt, có thể.
Tiền Thương Nhất gật đầu.
Vừa vặn thời gian một ngày, hắn liền hoàn toàn thay thế Vương Bản trở thành đồn công an người nói chuyện.
Đúng rồi, ta hỏi một chút, là ai phát hiện Tà Sơn thi thể?
Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi.
Một cái gọi Lưu Hưng người.
Nghiêm Tuyến đáp.
A, hắn thuộc về.
Tiền Thương Nhất rất hiếu kỳ, lại gặp một cái không phải bốn nhà dòng họ người.
Thường Sóc cảnh sát, lời này nghiêm trọng, hắn không thuộc về ai, hắn chính là Lưu Hưng.
Nghiêm Tuyên cười cười.
Hắn ở đâu?
Tiền Thương Nhất không có ở phương diện này truy hỏi.
Không biết Thường Sóc cảnh sát muốn làm gì.
Nghiêm Tuyên giọng nói không vội không chậm.
Ta muốn xem một chút phát hiện Tà Sơn thi thể địa điểm, có lẽ có thể phát hiện huyền cơ gì.
Tiền Thương Nhất giọng nói rất tùy ý.
Loại kêu Bành Phúc bảo sau khi đến, liền nhường Nghiêm Văn dẫn ngươi đi đi, hắn biết Lưu Hưng nhà ở đâu.
Nghiêm Tuyên nói xong nhìn một chút một mực cùng sau lưng hắn người trẻ tuổi.
Phiền thoái.
Tiền Thương Nhất không có khách khí.
Lúc này, Tiểu Toàn Phong ba người đã trở về.
Bành Phúc bảo, ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua nói một chút.
Bành Duy nhìn thấy thủ hạ của mình về sau, lập tức mở miệng hỏi thăm, nếu thật là cái này gọi Thường Sóc dưới người tay, ta tuyệt đối không tha cho hắn.
Ở trên đường thời điểm, Lư Bân liền đã hướng Bành Phúc bảo chào hỏi, đem phát sinh sự tình nói cho hắn.
Cho nên trên đường đi hắn đều là ngơ ngơ ngắc ngác, bây giờ bị Bành Duy mắng một cái như vậy, ngược lại là thanh tình nhiều, chỉ là đồng thời cũng nhìn thấy trên đất bảy bộ thi thể. Này bảy bộ thi thể chính là tối hôm qua cùng hắn cùng một chỗ chui vào Phổ Sa Trang đồn công an bảy người.
Hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác.
Tuy là thân ở dưới ánh mặt trời, thế nhưng là phần lưng lại phi thường âm lãnh, tựa hồ có một đôi ác độc con mắt đang ngó chừng hắn.
Nói đi, tối hôm qua chuyện phát sinh.
Tiền Thương Nhất mở miệng.
Nguyên bản định lưu lại làm con tin Bành Phúc bảo, lúc này lại thành có thể nhẹ nhõm chứng minh Tiền Thương Nhất không có sát hại bảy người chứng minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiểu Toàn Phong cùng Vương Bản không có đem hắn tối hôm qua đi ra ngoài sự tình nói ra.
Nhìn thấy Bành Phúc bảo chậm chạp không dám mở miệng, Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư.
Tuy là ta đối Bành Phúc bảo tính cách không phải hiểu rõ vô cùng, nhưng là cũng biết một hai giờ, hắn nhiều nhất thuộc về phổ thông tay chân, đầu óc xoay chuyển không đủ nhanh, cho dù có nghĩ thầm muốn hãm hại ta, cũng không có năng lực này.
Còn trên đường Lư Bân cùng hắn thông đồng, có Tiểu Toàn Phong nhìn chằm chằm, bọn hắn căn bản không có cơ hội này.
Đương nhiên, nghĩ như vậy điều kiện tiên quyết là Tiểu Toàn Phong không có phản bội ta.
Tối hôm qua, Bành lão đại để chúng ta giáo huấn một cái gọi Thường Sóc cảnh sát, thế là Bành lão mang theo chúng ta 8 người đi Phổ Sa Trang đồn công an. Chúng ta mở cửa về sau, phát hiện hai người bọn họ trên giường đi ngủ, lúc ấy chúng ta còn muốn, chỉ là hai cái phổ thông cảnh sát, cử 8 người tới là không phải có chút nhiều lắm. 4 người không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Rất nhanh, chúng ta liền phát hiện 8 người khả năng còn chưa đủ, Thường Sóc rất lợi hại, rất biết đánh, cũng rất dám đánh. Chúng ta đem Bạch Hàm Diễn chứa ở trong bao bố rất đơn giản, thế nhưng là Thường Sóc, chúng ta nhưng căn bản không làm gì được hắn. Bành Phúc Bảo bị Bành Duy đánh gãy. Các người đam phê vật này, 8 cái đánh một cái còn đánh nữa thôi thắng. Bành Duy tức bực dậm chân. Không phải, hắn, Thường Sóc bắt lấy Bành Lãi, sau đó chặt hắn một trái tay nhỏ ngón cái đốt ngón tay, với lại, hắn nói với chúng ta, chỉ cần không ấn yêu cầu của hắn làm, hắn liền sẽ một đoạn chém sạch Bành Lãi ngón tay cùng ngón chân. Bành Phúc Bảo hồi tưởng lại tối hôm qua chẳng cảnh, vẫn như cũ có chút sợ hãi. Rõ ràng là cảnh sát, thế nhưng là làm lên chuyện như vậy, lại so với bọn hắn đều muốn hung ác. Là như thế này. Nghiêm Tuyên cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn quay người nói với Bành Duy, nói như vậy, Bành Duy, vừa rồi chỉ sợ ngươi lại thêm ngươi mang tới 6 người, chỉ sợ còn chưa đủ cho Thường Sóc cảnh sát đánh. Ngươi. Bành Duy khẽ cắn môi. Trải qua Nghiêm Tuyên vừa nói như thế, những người còn lại phát hiện, vừa rồi Lư Toàn ngăn cản Bành Duy không phải là vì bảo hộ Thường Sóc, mà là vì bảo hộ Bành Duy chính hắn. Về sau chúng ta thỏa hiệp, hắn nói Phổ Sa Trang đồn công an quá nhỏ, quan không dưới 8 người, lại thêm có người thụ thương, cho nên để bọn hắn 7 cái về trước đi, ta lưu lại, không nghĩ tới. Bành Phúc Bảo nói đến đây nức nở một tiếng. Nói tiếp. Bành Duy thúc giục nói. Chuyện về sau ta cũng không biết, ta một mực bị giam tại câu lưu thất. Bành Phúc Bảo lắc đầu. Người này về sau có hay không từng đi ra ngoài? Bành Duy chỉ vào tiền thương nhất. Không biết. Bành Phúc Bảo lắc đầu, vẫn còn ngủ cảm giác đi. Không có. Tiểu Toàn Phong bổ sung một câu, hắn so với ta ngủ được muộn. Ai biết hắn tại ngươi ngủ sau có không có ra ngoài? Bành Duy truy vấn. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta thả bọn hắn 7 người về sau lại theo đôi? Bành Duy, ngầm máu phun người cũng phải có cái hạn độ, những chuyện ngươi làm, nếu như dùng một câu thành ngữ để hình dung, vậy liền cứ gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi vu hãm ta, ta cũng có thể dùng ở trên thân thể ngươi, bởi vì ngươi phát hiện bọn hắn 7 người không có hoàn thành ngươi an bài sự tình, cho nên ngươi thẹn quá hóa giận, đem bọn hắn đều giết, sau đó vu oan đến trên người ta. Tiền Thương Nhất hừ lạnh một tiếng, kiểm tra một chút Bành Lãi ngón tay. Lư Toàn mở miệng, hắn đối một bên Lư Hâm nói. Lư Hâm chạy đến Bành Lãi thi thể bên ngồi xuống, sau đó cầm lấy Bành Lãi tay nhìn một chút, chính xác bị chặt, ngón út đầu cùng ngón áp út đầu cũng bị mất. Phế vật. Bành Duy vứt xuống hai chữ, quay người rời đi. Chương 306, điều tra. Lư lão, liền theo ngươi nói làm đi. Tiền Thương Nhất nói với Lư Toàn. Ừm. Lư Toàn gật đầu, đối bên cạnh Lư Hâm nhỏ giọng nói vài câu, nhường người sau đem nhặt xác sự tình phân phó. Thi thể bày ra tại mặt đất cũng có gần nửa ngày thời gian, tuy là trên đường người lưu lượng không lớn, thế nhưng là vẫn như cũ đối xuất hành thôn dân tạo thành nhất định ảnh hưởng, đến bây giờ, rốt cục đem thanh lý đi. Thường Sóc, tự giải quyết cho tốt. Lư Toàn nói một câu ý vị không do nói, không đợi người sau đáp lời, hắn cũng quay người rời đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Nghiêm Tuyên cười cười, ngươi cũng đừng quá tức giận, dù sao phát sinh chuyện như vậy, mọi người cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, trong lúc nhất thời chết nhiều người như vậy, tâm lý không thoải mái cũng có thể lý giải. Ta muốn đi xem phát hiện Tả Sơn thi thể địa phương. Tiền Thương Nhất cũng lộ ra mỉm cười. Nghe được Tiền Thương Nhất yêu cầu, Nghiêm Tuyên quay đầu đối bên cạnh Nghiêm Văn nói ra, ngươi liền mang Thường Sóc cảnh sát đi tìm Lưu Hưng, sự tình xong xuôi về sau trở về. Vâng. Nghiêm Văn không có nhiều lời. Làm người chung quanh đều đi được không sai biệt lắm về sau, ở đây liền chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là Tiền Thương Nhất 3 tên cảnh sát, may mắn sống sót Bành Phúc Bảo, cùng dẫn đường Nghiêm Văn. Nói thật đi, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như ta không phải ta chọn chúng ngươi, ngươi bây giờ phải cùng những người kia đồng dạng. Mặt khác, ta giữ lại đuổi trách quyền lợi, chính ngươi về trước đi. Nếu như về sau còn phát sinh giống tối hôm qua đồng dạng sự tình, ngươi liền chuẩn bị ăn cơm tù đi, ta cũng mặc kệ là ai chỉ điểm. Tiền Thương Nhất nói với Bành Phúc Bảo, giọng nói vô cùng cương ngạnh. Ta đã biết. Bành Phúc Bảo biểu lộ sợ hãi. Vô luận là thân phận còn là thân thủ, Bành Phúc Bảo đều không phải là đối thủ của Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nói như vậy, kỳ thật vẫn là dự định tha hắn một lần. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đi vào Tiểu Toàn Phong trước mặt, ở người phía sau trên mặt, đã không có ngày thứ nhất nhẹ nhõm, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, đi về nghỉ trước. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn nhìn một chút người chung quanh, lại từ bỏ ý nghĩ của mình. Vương Bá, ngươi cũng trở về đi, chuyện nơi đây hướng lên phía trên thông báo một tiếng, dù sao cũng là mạng người vụ án. Tiền Thương Nhất vỗ nhẹ nhẹ Hạ Vương Bàn bả vai, ra hiệu người sau không cần lo lắng. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất đi vào Nghiêm Văn trước người, chúng ta đi. Hai người đi tại đường đất thượng. Có thể hay không cùng ta nói, Tả Sơn sau khi chết sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nghiêm Văn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tiền Thương Nhất. Tên cảnh sát này mới đến không đến 2 ngày, liền đem Phổ Sa Trang quấy đến long trời lở đất, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ Phổ Sa Trang nguyên bản cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Hiện tại Tả Sơn chết rồi, bọn hắn Tả ra từ trước đến nay là ai cũng không phục ai, này chết một lần, đoán chừng lại muốn loạn mấy tháng. Nói đến, Nghiêm lão đối Thường Sóc ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, chỉ là, tựa hồ hắn cũng không ăn Nghiêm lão kia một bộ, thật không biết hắn tới đây là vì cái gì. Thật là vì truy tra phương diện kia sự tình. Nghĩ tới đây, Nghiêm Văn kìm lòng không được lắc đầu. Bất kể như thế nào, đã Nghiêm lão dự định thu nạp hắn, vậy ta cũng bán chỗ tốt mà thôi.
sẽ rất loạn. Tả Sơn là Tả gia nhất có quyền uy một người, sau khi hắn chết, những người còn lại không ai phục ai, nếu như nội đấu đứng lên, sợ rằng sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Nghiêm Văn nói ra ý nghĩ của mình. Đây là các ngươi hy vọng nhìn thấy sự tình sao? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh đồng ruộng. Cái gì? Nghiêm Văn nhất thời không có kịp phản ứng. Trên đời này, tuyệt đại bộ phận hung sát án động cơ đều có thể quy về ba loại: nhu lợi, báo thủ, tình sát, đây đều là người bình thường động cơ. Đương nhiên, cũng có một chút liên hoàn sát thủ là bởi vì tự thân tâm lý nhân tố giết người, bất quá này một ít tạm thời không cân nhắc. Nói trở lại, Tả Sơn chết, đối với người nào có lợi nhất đâu? Đáp án là rất nhiều người. Đầu tiên là thủ hạ của hắn, lão đại chết về sau làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải vì báo thủ, mà là cướp đoạt quyền thống trị, chờ quan hệ vững chắc về sau lại tìm hung thủ cũng không muộn, đây là mưu lợi. Tiếp theo là các ngươi ba nhà, ta tin tưởng các ngươi bốn nhà quan hệ trong đó tuyệt đối không phải bền chắc như thép, đã có khác nhau, như vậy liền có mâu thuẫn, bởi vậy Tả Sơn chết đối các ngươi cũng có lợi. Sau đó, Tả Ánh, tương đối tình sát khả năng đến nói, ta càng tin tưởng báo thù. Cuối cùng, Phổ Sa Trang thôn dân, đối bọn hắn đến nói, giết chết Tả Sơn có khả năng nhất nguyên nhân là báo thù. Tiền Thương Nhất nói rất nhiều. Tuy là hắn biết Tả Sơn chân chính kiểu chết, nhưng là Nghiêm Văn cũng không biết, cho nên, nếu như theo Nghiêm Văn góc độ đến xem, Tiền Thương Nhất này đẩy đoạn phi thường hợp lý. Thường Sóc cảnh sát, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là dù sao chỉ là phỏng đoán, phàm là cũng phải nói chứng cứ không phải sao. Phía trước chính là Lưu Hương gia, chúng ta đi vào đi. Nghiêm Văn chỉ phía trước hôi gạch phòng. Sau khi đi vào, một cái bề ngoài thoạt nhìn trung thực nam tử trung niên xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Lưu Hưng, hắn là Thường Sóc cảnh sát, muốn để ngươi dẫn hắn đi xem ngươi hôm nay phát hiện thi thể địa phương. Đã tới, Nghiêm Văn cũng thuận tiện giúp Tiền Thương Nhất nói ra yêu cầu. Nghe được câu này, Lưu Hưng con mắt đi lòng vòng, biểu lộ khó khăn vô cùng. Thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Cảnh sát, ta có thể không đi được không? Nếu không, ta cho ngươi biết địa phương, chính ngươi đi xem. Lưu Hưng không có bất kỳ cái gì động tác. Lưu Hưng, hắn đến mới không có mấy ngày, làm sao biết ngươi nói địa phương? Lại nói, cũng không phải cái gì địa phương nguy hiểm, có cái gì không thể đi. Nghiêm Văn có chút tức giận. Ta hôm nay còn không có loại đâu. Thật xúi quẩy, không nghĩ tới vừa sáng sớm đi ra ngoài sẽ đụng phải loại chuyện này, sớm biết liền nhường hắn ngâm mình ở kia tốt. Lưu Hưng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Văn không nghe rõ ràng. Không có gì. Lưu Hưng lắc đầu. Bất quá, hắn lời mới vừa nói, Tiền Thương Nhất lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Lưu Hưng, hy vọng ngươi có thể phối hợp cảnh sát làm việc, Tả Sơn thân thể khỏe mạnh, một người như vậy cứ như vậy không minh bạch chết rồi, lại còn không có tìm tới hung thủ, với lại cũng không biết động cơ, có lẽ hung thủ sẽ còn gây án. Tiền Thương Nhất tiến lên hai bước. Chết càng tốt hơn. Lưu Hưng câu nói này rất nhỏ giọng. Tuy là lần này chết là Tả gia cùng Bành gia người, nhưng là lần sau, chưa hẳn vẫn là như vậy, có lẽ chết sẽ là ngươi hàng xóm, lại hoặc là chính là ngươi. Lưu Hưng, ngươi có thể không quan tâm người khác, nhưng là mình mệnh, dù sao cũng phải quan tâm đi. Tiền Thương Nhất trầm đồng du dương, đem Lưu Hưng ánh mắt hấp dẫn đến. Cảnh sát, ngươi không biết, không phải ta không nguyện ý dẫn ngươi đi, chủ yếu là quá tà môn. Lưu Hưng đứng lên. Thế nào cái tà môn pháp? Tiền Thương Nhất hỏi. Cái kia Tả Sơn, thi thể của hắn tuy là bị kẹt tại bờ sông tảng đá chỗ, nhưng là ta đến gần thời điểm lại phát hiện, có rất nhiều cá theo Tả Sơn trong quần áo bơi ra. Lưu Hưng dùng rất khoa trương thanh âm nói. Này có cái gì? Không nhiều bình thường a. Nghiêm Văn rất kỳ quái. Nếu như này một ít cá ăn Tả Sơn, ta chắc chắn sẽ không cảm thấy kỳ quái, vấn đề là bọn chúng đối Tả Sơn không có bất kỳ cái gì hứng thú, giống như tựa như là tại vận chuyển. Lưu Hưng cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ý của ngươi là này một ít cá đem Tả Sơn thi thể từ hạ du chuyển đến có thể kẹp lại thi thể tảng đá chỗ? Tiền Thương Nhất đánh gãy Lưu Hưng. Chương 307, thừa dịp loạn. Ta chính là ý tứ này. Lưu Hưng trên mặt một bộ liền ngươi hiểu nét mặt của ta. Làm sao có thể a? Nghiêm Văn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lưu Hưng, mang chúng ta đi xem một chút đi. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hỏi thăm tình hình cụ thể, mà là trực tiếp yêu cầu. Cuối cùng, Lưu Hưng đồng ý Tiền Thương Nhất yêu cầu, trong này có nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng là điểm trọng yếu nhất, còn là Tiền Thương Nhất nói ra Lưu Hưng nghĩ biểu đạt ý tứ. Câu nói này kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, nhường Lưu Hưng đi vị này mới cảnh sát không có như vậy bài xích. Ba người đi vào phát hiện Tả Sơn thi thể địa điểm. Tiền Thương Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, chính là tiểu toán phong Lạc Hà bắt lấy tảng đá chỗ. Cũng chính là đêm qua Tiền Thương Nhất biết Tả Sơn sẽ bị kẹt lại, lại đặc biệt bổ một đao địa phương. Sông Phong Hạ lặng lặng chảy xuôi, thoạt nhìn vừa yên tĩnh lại tường hòa. Ta rõ ràng nhớ kỹ tối hôm qua ở đây, ta đem Tả Sơn thi thể đẩy hướng xuống mơi, vô luận như thế nào, Tả Sơn thi thể cũng không thể sẽ xuất hiện ở đây. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Chính là chỗ này. Tiền Thương Nhất hỏi một câu, sắc mặt bình tĩnh. Ừ, là này, ta sẽ không nhớ lầm, nơi này thường xuyên tạp này nọ. Lưu Hưng khẳng định gật đầu. Tiền Thương Nhất không có trả lời, hắn lui lại một bước, bắt đầu dò xét toàn bộ dòng sông. Thường Sóc cảnh sát phát hiện cái gì? Nghiêm Văn Lực chú ý một mực thả trên người Tiền Thương Nhất. Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu, chúng ta đi xem một chút Tả Sơn thi thể. Tả Sơn thi thể liền đặt ở chính hắn trong nhà. Cha mẹ của hắn qua đời được sớm, cho nên, nếu như không tính cả những cái kia không thân đồng tộc, Tả Sơn nhà có thể nói là chỉ có một mình hắn, như vậy, hắn có hay không thân tín? Có, chỉ là, hiện tại những người thân tín này đang bận cướp đoạt Tả Sơn địa bàn, căn bản không rảnh bận tâm loại chuyện này. Không phải liền là chết cá nhân sao? Đương nhiên, trông coi thi thể người vẫn là có, là một vị 15-16 tuổi thiếu niên, tên là Tả Chấn. Nghiêm Văn ca, ngươi đã đến. Tả Chấn nhìn thấy Nghiêm Văn về sau, cao hứng phi thường. Tả Chấn a, nguyên lai là ngươi ở đây. Nghiêm Văn lên tiếng chào hỏi sau liền hướng Tả Chấn giới thiệu Tiền Thương Nhất. Đi vào Tả Sơn phòng ngủ, Tiền Thương Nhất nhìn thấy nằm ở trên giường Tả Sơn, trên người che kín một khối vải trắng. Đem vải trắng xốc lên, Tiền Thương Nhất nhìn thấy Tả Sơn sáng lên mặt, chỗ cổ đũa đã bị lấy ra ngoài. Ngâm nước, không dễ phán đoán tử vong thời gian, bất quá có thể căn cứ hôm qua ta gặp phải tình huống tiến hành phỏng đoán, Tả Sơn chết hẳn là tại bành lãi bảy người trước đó. Điểm mấu chốt ở chỗ đũa, cây kia bị vóc nhọn đũa hiển nhiên là bị dùng để mưu sát Tả Sơn hung khí, nếu như nói tối hôm qua anh quỷ tại Tả Sơn bị đâm phía trước liền công kích Tả Sơn, liền căn bản không có đũa chuyện gì, nói một cách khác, bị đâm phát sinh ở quỷ anh xuất hiện trước đó. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Tiếp theo, hắn phát hiện trên giường đơn vết máu, không phải rất nhiều, nhưng là phi thường dễ thấy. Tả Sơn hẳn là trong này bị đâm. Tiền Thương Nhất nói ra phán đoán của mình, hắn ban đêm là một người ngủ còn là cùng Tả Hoánh cùng một chỗ ngủ. Cùng Tả Hoánh cùng ngủ. Nghiêm Văn đáp. Làm Nghiêm Tuyên Tâm Phúc, Nghiêm Văn đương nhiên biết được này một ít cơ bản nhất tình huống. Tả Hoánh người đâu? Tiền Thương Nhất đem vải trắng đắp kín. Ê! Tả Chấn do dự muốn hay không nói. Nghiêm Văn cũng thái độ khác thường, không có thúc giục. Người đâu? Không phải điên rồi sao? Ở đâu? Tiền Thương Nhất đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ. Ta không biết. Tả Chấn đột nhiên tới một câu như vậy. Ngươi không biết? Ai biết? Tiền Thương Nhất cau mày. Tả Chấn trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới một cái rất tốt lấy cớ. Đừng nói nữa, gian nào gian phòng là dùng tới làm gì? Tiền Thương Nhất đi tới cửa ra vào, chỉ vào hôm qua có người đi ra gian phòng. Thường sóc cảnh sát, đừng kích động. Nghiêm Văn biểu lộ rất nghiêm túc, tựa hồ tại do dự cái gì. Mở ra nhìn xem. Tiền Thương Nhất nói với Tả Chấn. Tả Chấn lui về sau hai bước, không nói gì. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Mở ra nhìn xem. Tiền Thương Nhất thanh âm rất bình tĩnh. Ta không có chìa khóa. Tả Chấn lắc đầu. Ai có? Tiền Thương Nhất hướng cánh cửa kia đi đến. Kia là một cái rất phổ thông cửa sắt, trên cửa xanh sơn đã rất một nửa, tựa hồ đã sử dụng rất lâu. Tiền Thương Nhất lôi kéo cửa, phát hiện bị khóa lại, bên ngoài có thể mở ra, nhưng là cần chìa khóa. Chìa khóa tại. Tả Chấn lời vừa nói ra được phân nửa, cánh cửa sắt này đột nhiên được mở ra. Một cái cùng Tả Chấn niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên mặt ló ra, hắn thấy được Tiền Thương Nhất về sau, ngay lập tức đem cửa đóng lại, thế nhưng là phản ứng chậm đi vỗ, Tiền Thương Nhất một chân đã kẹp lại cửa. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất tay phải dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem cửa sắt kéo ra, trong môn là một mảnh ngọn đèn hôn ám. Ra tới. Tiền Thương Nhất mặt lạnh, cửa đối diện miệng thiếu niên nói. Lúc này, Tả Chấn đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy Tiền Thương Nhất, chạy mau. Hắn một tiếng này là đối cửa ra vào thiếu niên đều, chỉ là hắn vừa hô xong, liền bị Tiền Thương Nhất lắc tại trên mặt đất, sau đó biến thành y nha nha tiếng kêu rên. Nghiêm Văn nhìn xem tất cả những thứ này, đã không có tham dự cũng không có ngăn cản. Lúc này trong lòng của hắn nghĩ là, chẳng lẽ Tả gia người đều bị Tả Sơn ngu xuẩn lây nhiễm sao? Đã sớm để bọn hắn tìm một cái địa phương bí ẩn, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại lại đem Tả Hoánh giam ở bên trong, cũng khó trách Nghiêm lão mỗi lần nhìn Tả Sơn ánh mắt cũng giống như nhìn cái kẻ ngu đồng dạng. Tên này đứng tại cửa ra vào thiếu niên gọi là Tả Hồng Vũ, cùng Tả Chấn là bạn tốt, đương nhiên cũng có quan hệ thân thích. Tả Hồng Vũ nhìn thấy Tả Chấn bị ngã xuống đất, nhiệt huyết sống não, trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất đạp tới. Cái quỷ gì? Tiền Thương Nhất thực sự không hiểu hai tên thiếu niên này tư duy, bởi vì quá ngu xuẩn. Tại Tả Hồng Vũ chân đụng phải Tiền Thương Nhất phía trước, hắn liền dùng tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, té lăn trên đất. Tiếng rên rỉ của hắn so với Tả Chấn càng thêm khoa trương. Cùng nhau đi vào xem một chút đi. Tiền Thương Nhất dùng tay làm dấu mời. Ta liền không đi. Nghiêm Văn cười ha ha. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết bên trong có cái gì? Tiền Thương Nhất rất hiếu kỳ. Không, không biết, chỉ là không có hứng thú. Nghiêm Văn khoát khoát tay. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không cự tuyệt. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt băng lãnh. Có ý tứ gì? Nghiêm Văn có chút không hiểu. Bởi vì quá chói mắt, phàm là đều phải lưu thêm cái tâm nhãn không phải. Có lẽ đây là cái cạm bẫy đâu. Tiền Thương Nhất làm cái biểu tình hài hước. Nghe được Tiền Thương Nhất, Nghiêm Văn cuối cùng minh bạch. Tốt ta. Nghiêm Văn cười khổ một tiếng, không biết mình quyết định có chính xác không. Đi vào về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện gian phòng này không có cửa sổ, đèn chân không u ám tia sáng chiếu sáng cả phòng. Trong phòng chất đống một chút tạp vật, phần lớn là một ít đồ dùng hàng ngày, tỉ như bát đũa quần áo các loại đồ vật, những vật này phía trên không có nhiều hôi, bất quá lại cho người ta rất bẩn cảm giác. Trong phòng đi hai vòng về sau, Tiền Thương Nhất liền phát hiện một cái hướng phía dưới thang lầu. Đây là một cái phi thường dễ thấy mật đạo. Phía dưới này có cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi Nghiêm Văn. Ta làm sao lại biết? Nghiêm Văn có chút xấu hổ. Ngươi đi xuống trước đi. Tiền Thương Nhất chỉ cửa vào. Chương 308, lồng giam. Trên thực tế, phía dưới là cái gì, Nghiêm Văn đương nhiên biết rõ, nhưng là hắn nói mình không biết, cũng không phải là hoàn toàn ở nói láo, dù sao thật sự là hắn chưa từng có xuống dưới qua. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Văn trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn làm ra lựa chọn của mình. Thường sóc cảnh sát, ta đương nhiên trước tiên có thể xuống dưới, chỉ là, trong này chuyện phát sinh cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Sở dĩ sớm nói ra, là sợ Thường Sóc cảnh sát ngươi hiểu lầm. Nghiêm Văn cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài hai tên chàng trai. Hai người này đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong phòng hai người. Nghiêm Văn làm quyết định rất đơn giản, đó chính là bán. Vì một cái đã rắn mất đầu tả ra đắc tội Thường Sóc thực sự quá không có lời, dùng Thường Sóc tối hôm qua biểu hiện ra thực lực, hiển nhiên không phải phổ thông cảnh sát, trừ phi ta hiện tại có 10 người trở lên có thể dùng, nếu không căn bản không ngăn cản được hắn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đem bản này liền hết sức rõ ràng giấu kín bạo lộ ra, một phương diện có thể hủy đi con sâu làm dầu nổi canh, một phương diện khác cũng có thể thu hoạch được Thường Sóc hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ tới đây, Nghiêm Văn híp híp mắt, đi xuống. Tiền Thương Nhất lặng lặng mà nhìn xem Nghiêm Văn đi xuống, tiếp theo hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa hai tên thiếu niên, sau đó đem cửa sắt đóng lại từ bên trong khóa lại, cuối cùng cũng đi theo Nghiêm Văn đi vào hướng phía dưới thông đạo. Hôi thối xâm nhập xoang mũi, cỗ này mùi thối hỗn hợp rất nhiều mùi vị. Vừa có bài tiết vật gây mũi vị, cũng có vật nôn vị chua, còn có một điểm mùi máu tươi. Ngửi một cái về sau, Tiền Thương Nhất lập tức dùng tay chặn cái mũi của mình. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới tầng hầm. Toàn bộ tầng hầm kết cấu hiện tả hữu phân bộ, trung gian một cái lối đi nhỏ hai bên là nhiều chật hẹp gian phòng, nội bộ không gian chỉ so với nhà vệ sinh lớn một chút, này một ít gian phòng lẫn nhau trong lúc đó đều cách biệt. Đi đến gian phòng thứ nhất gian cửa ra vào, Tiền Thương Nhất đẩy cửa gỗ, phi thường cổng kềnh. Két một tiếng, cửa được mở ra. Đập vào mắt là một gian tạp nhạp nhà tù, trên mặt đất xốp xếp phủ lên một ít rơm rạ, gian phòng một góc bày đặt một cái thùng nhỏ trên nội bích có bạch màu vàng thấm nước đái dấu vết. Bên trong mùi vị tương đương gây mũi, Tiền Thương Nhất không có đi vào, chỉ là tại cửa ra vào quan sát. Nghiêm Văn, ngươi nói nơi này là dùng tới làm cái gì? Tiền Thương Nhất cố ý hỏi. Có thể là dùng để nhốt người địa phương. Nghiêm Văn hơi suy tư một chút, hắn không muốn để cho chính mình thoạt nhìn đối loại địa phương này rất quen thuộc. Vì cái gì Phổ Sa Trang sẽ có loại địa phương này? Chẳng lẽ lúc trước lưu lại? Tiền Thương Nhất đổi một gian, kết quả vẫn là không có người. Ta cũng không rõ ràng, cái này. Ngươi liền muốn hỏi Tả Sơn. Nghiêm Văn mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ. Kế tiếp gian phòng, Tiền Thương Nhất phát hiện cửa bị đã khóa, chuẩn xác hơn nói là bị bên ngoài chèn vào bị kẹt. Ta hỏi không được, hắn đã chết. Tiền Thương Nhất đem chèn vào quý vị, tiếp theo đem cửa đẩy ra. Một tên tóc hai bù xù nữ tử xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt, hai mắt vô thần, bộ mặt dơ giấy bẩn thỉu, nguyên bản coi như duyên dáng khuôn mặt, lúc này lại không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Người này chính là Tạ Ánh, bị quỷ anh bám qua người. Nàng hai chân trụm lại ngồi quỳ chân trên mặt đất, con mắt ngây ngốc nhìn xem cửa ra vào, bờ môi khẽ nhếch. Tạ Ánh. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, không có trả lời. Thật không nghĩ tới, hảo hảo một người, đột nhiên biến thành dạng này. Nghiêm Văn lắc đầu, thổn thức không thôi. Này một cảm giác đồng dạng tại Tiền Thương Nhất trong lòng ấp ủ. Ta rõ ràng nhớ kỹ chính mình rời đi Tả ra thời điểm nói một câu kia trò đùa nói, nguyên bản định ngày thứ hai thông qua Tả Ánh vết thương trên người đến xác nhận nàng đến tuột cùng phải trang bị nhận ngược đãi, chỉ là không nghĩ tới một đêm thời gian phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại xem ra, phát sinh ở trên người nàng bi kịch so với ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nói trở lại, sở dĩ đem hắn quan ở đây, chỉ sợ vẫn là bởi vì thuận tiện, Tả ra hiện tại nội loạn, căn bản không tâm tình bận tâm những chuyện này, cho nên mới cử hai cái con nít chưa mọc lông trông coi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn lại kêu một tiếng, Tả Ánh vẫn là không có đáp lại. Hiện tại loại tình huống này, Tiền Thương Nhất cũng không tính mạo hiểm. Nếu như ta sau khi đi vào, Nghiêm Văn đem khóa cửa bên trên, vậy ta liền thành cá trong chậu. Tuy là Nghiêm Văn không nhất định sẽ làm như vậy, nhưng đối với ta đến nói, loại chuyện như vậy mạo hiểm còn là quá lớn, chí ít đến từ nhân loại mạo hiểm ta chỉ có thể là giảm xuống, nếu không cũng quá được không bù mất. Đây chính là không có đồng bạn chỗ xấu, mọi chuyện đều cần vì chính mình biện pháp dự phòng. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất lắc đầu, tâm tình nặng nề. Hắn đóng cửa lại, không có khóa lại, tiếp theo hướng phía dưới một cái phòng đi đến. Ngươi cứ thế mà đi. Nghiêm Văn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi xuống tới không phải là vì tìm Tả Ánh sao? Nàng hiện tại cái dạng này, tìm không tìm thì có ích lợi gì đâu? Cùng với lãng phí thời gian, còn là xem trước một chút phía sau gian phòng có hay không ngoài ý liệu phát hiện. Tiền Thương Nhất không có quá nhiều giải thích, tùy tiện tìm cái cớ. Liên tục hai cái gian phòng đều không có người. Thẳng đến hạ một gian bị khóa bên trên gian phòng. Cửa mở về sau, bên trong là một tên mặc cũ nát y phục nữ tử, quần áo kiểu dáng rất trào lưu, nhưng lại dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tựa hồ một hai tháng không có rửa đồng dạng. Nàng mặt ngó về phía vách tường, song hoàn ôm lấy hai chân của mình, đối hết thảy xung quanh đều chẳng quan tâm, phảng phất đánh mất cảm giác. Uy! Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Nữ tử này thân thể chấn động, có phản ứng, chỉ là động tác lại phi thường kỳ quái, không phải là quay đầu, cũng không phải kêu to, mà là bắt đầu thoát y phục của mình. Nghiêm Văn sau khi thấy được lựa chọn cho mặc, thậm chí đem đầu lại đến một bên, căn bản không có ý định nhìn tình cảnh bên trong. Nữ tử này động tác rất đơn giản, hai ba lần liền đem áo của mình cởi bỏ, lộ ra chính mình tái nhợt phần lưng, không có áo ngực, chỉ mặc một kiện áo ngoài. Tiền Thương Nhất phát hiện nữ tử này dáng người dị thường gầy yếu, tựa hồ đã đến bệnh hoạn tình trạng, cơ hồ có thể dùng da bọc xương để hình dung, phi thường không khỏe mạnh. Ta là cảnh sát. Tiền Thương Nhất nói một câu, ngăn lại nữ tử này tiếp tục làm ra động tác bất nhã. Thế nhưng là, hắn câu nói này đối phương nhưng thật giống như làm như không nghe thấy. Người đi vào ngăn cản nàng. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết nguyên nhân. Thường Sóc cảnh sát, cái này.
Nghiêm Văn phi thường không tình nguyện. Cho ngươi đi liền đi, đừng nói nhảm.
Tiền Thương Nhất chừng Nghiêm Văn một chút. Nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt, Nghiêm Văn trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ ta ý nghĩ cùng bí mật đã sớm bị Thường Sóc xem thấu, chỉ là hắn một mực không nói mà thôi.
Nghiêm Văn nghĩ thầm.
Cuối cùng, hắn lựa chọn thỏa hiệp, đi vào gian phòng. Khi hắn hai tay đụng phải nữ tử này phần vai thời điểm, đối phương thân thể rõ ràng run một cái, tiếp theo bình tĩnh lại, động tác cũng ngừng lại.
Mặc vào đi.
Nghiêm Văn buông lỏng ra mình tay.
Nữ tử không hề động, nàng không dám động.
Nhìn thấy loại tình huống này, Nghiêm Văn giúp nữ tử mặc vào quần áo.
Chương 309, điên.
Nghiêm Văn hai tay đem nữ tử ôm lấy, trên tay truyền đến xúc cảm nhường hắn cho là mình ôm căn bản không phải một người, mà là một đống xương đầu, phi thường nhẹ.
Thẳng đến đi ra tủ thất, nữ tử đều một mực túi đầu.
Người tên là gì?
Tiền Thương Nhất hỏi.
Gì tên cái gì?
Ta không có tên.
Nữ tử âm lượng so với mũi lớn hơn không được bao nhiêu.
Người tên thứ nhất.
Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Nghiêm Văn, nhường người sau buông ra mình tay.
Quên.
Nữ tử do dự nửa ngày, cuối cùng nói ra như vậy hai chữ.
Ngẩng đầu lên nhìn xem.
Tiền Thương Nhất biết mình lại tiếp tục hỏi tới cũng không có kết quả.
Nữ tử đem đầu giơ lên.
Một trương màu vàng đất mặt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt, lệnh người ngạc như là, gương mặt này bên trên cơ hồ không có cái gì thịt, dù cho dùng gầy trơ cả xương để hình dung cũng không đủ, bên phải trên gương mặt, ba đạo vết sẹo theo bên thai một mực kéo dài đến mũi, phi thường dọa người, càng kinh khủng chính là, nữ tử đang nhìn Tiền Thương Nhất thời điểm, con mắt phải căn bản không động đậy, tuy là cùng bình thường con mắt không khác, thế nhưng là đã hoàn toàn đã mất đi vốn có chức năng.
Thấy được gương mặt này, Tiền Thương Nhất vốn định an ủi một câu, thế nhưng là lại từ bỏ ý nghĩ của mình.
Đối với trải qua nàng đến nói, an ủi thì có ích lợi gì đâu.
Tiền Thương Nhất ở trong lòng thở dài.
Trong này còn có người sao?
Tiền Thương Nhất chỉ phía sau gian phòng.
Lúc này Tiền Thương Nhất mới đi xong 1/3.
Không biết.
Nữ tử lại đem đầu thấp xuống.
Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì?
Tiền Thương Nhất đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Nữ tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như đường nắn đồng dạng.
Ngươi có thể đánh giá ra ta là thật cảnh sát, còn là cùng bọn hắn một bọn sao?
Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh.
Còn là không có phản ứng.
Ngươi nghĩ một mực ở chỗ này sao?
Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi.
Nữ tử lắc đầu.
Tả Sơn tối hôm qua chết rồi, buổi sáng hôm nay thi thể của hắn tại sông Phong Hạ bị phát hiện.
Tiền Thương Nhất phối hợp nói, chỉ là mỗi nói một đoạn văn, đều quan sát nữ tử phản ứng.
Thế nào?
Chết.
Nữ tử lại đem đầu giơ lên.
Tả Hoánh ngươi biết sao?
Tiền Thương Nhất lại hỏi.
Không biết.
Nữ tử giống như nguyện ý tiến hành cơ bản nhất trao đổi.
Tiền Thương Nhất lần này không tiếp tục hỏi, mà là đi đến bên cạnh đem giam giữ Tả Hoánh gian phòng mở ra, ngươi qua đây nhìn xem ngươi có biết hay không.
Nữ tử một bước nhỏ xê dịch, cho dù là dạng này, thân thể vẫn như cũ tả hữu lay động, giống như căn bản đứng không vững.
Đi tới cửa về sau, nữ tử này liếc mắt liền nhìn thấy Tả Hoánh, sau đó nàng kinh hãi.
Lý Hinh Vũ.
Một cái tên theo nữ tử yết hầu phát ra, lần này thanh âm không còn là nhỏ không thể nghe được mỗi âm thanh, mà là tê liệt yết hầu hô hào.
Nghe được cái tên này, đã đánh mất thần trí Tả Hoánh ngẩng đầu lên.
Chỉ là hai mắt nhưng không có bất luận cái gì tiêu điểm.
Hai tử, con của ta.
Tả Hoánh thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhọn.
Nữ tử chạy hai bước liền té ngã trên đất, nàng quá hư nhược, này một ném, đầu gối liền nát phá một lớp da, bất quá nàng căn bản không quan tâm, cứ như vậy trực tiếp bỏ qua.
Đừng tới đây, đừng tới đây.
Tả Hoánh hai tay lung tung đấy, tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng này nọ.
Trong lúc vội vã, nữ tử bị Tả Hoánh đẩy ngã trên mặt đất, chỉ là từ đầu đến cuối, Tả Hoánh tiêu điểm đều không có tại trên người nữ tử.
Ngươi không phải
bị bán được địa phương khác đi a?
Thế nào còn ở nơi này?
Nữ tử nhô ra tay run rẩy, nàng muốn sờ sờ Tả Hoánh hai gò má, thế nhưng là, cho dù là đơn giản như vậy động tác, nàng hiện tại cũng không có cách nào làm được.
Nàng điên rồi.
Tiền Thương Nhất nói một câu.
Ngươi đến tuột cùng gặp chuyện gì?
Nói cho ta, mau nói cho ta biết nha.
Nữ tử lần nữa vươn tay, cũng lần nữa bị Tả Hoánh đẩy ra.
Xem trọng các nàng.
Tiền Thương Nhất nói với Nghiêm Văn một câu, sau đó hướng phía sau đi đến.
Đem phía sau cửa toàn bộ mở ra sau khi, Tiền Thương Nhất lại phát hiện năm tên nữ tử, có vừa rồi phát sinh sự tình về sau, Tiền Thương Nhất không tiếp tục thuyết phục, trực tiếp nhường người ở bên trong đều đi ra.
Những người này toàn bộ xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng trong mắt không tốt.
Mỗi tìm tới một người, Tiền Thương Nhất liền hỏi ba cái vấn đề, tính danh, gia đình địa chỉ còn có bị lừa bán thời gian.
Kết quả lại là không một trả lời.
Đem sở hữu gian phòng đều nhìn qua một lần về sau, Tiền Thương Nhất lại về tới giam giữ Tả Hoánh gian phòng.
Trong phòng, hai nữ nhân vẫn như cũ rằng co không xong, một cô bi thương cảm xúc trong phòng lan ra.
Ra đi, rời khỏi nơi này trước.
Tiền Thương Nhất thở dài.
Người ở bên trong không để ý tới hắn.
Nghiêm Văn, giúp một chút.
Tiền Thương Nhất quay đầu đối Nghiêm Văn cười cười.
Tốt ta.
Nghiêm Văn một mặt bất đắc dĩ.
Thường Sóc từ đầu tới đuôi đều không có tiến vào gian phòng, hắn là tại để phòng ta sao?
Có chút đáng sợ a.
Nghiêm Văn nghĩ thầm, đồng thời một cước bước vào gian phòng.
Một mực tại hỏi thăm Tả Hoánh nữ tử rất nhanh liền bị mang ra ngoài, tuy là nàng rất kháng cự, thế nhưng là giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá xa. Tiếp theo, Nghiêm Văn hướng Tả Hoánh đi đến, nhìn thấy hắn đến về sau, Tả Hoánh không có phản kháng.
Nghiêm Văn ý thức được sự tình có chút không đúng, bất quá nhưng không có để ý, hắn bắt lấy Tả Hoánh tay, đem Tả Hoánh kéo lên.
Cùng vừa rồi khác nhau, lần này Tả Hoánh không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Nhìn thấy loại tình huống này, Nghiêm Văn nhẹ nhàng thở ra,
tiếp theo quay đầu dự định ra khỏi phòng. Vẫn đứng ở ngoài cửa Tiền Thương Nhất cũng không có rời lực chú ý, hắn phát hiện Tả Hoánh tình huống có chút biến hóa. Tiếp theo, ngay tại Nghiêm Văn đi đến một nửa thời điểm, Tả Hoánh đột nhiên nhào vào Nghiêm Văn trên thân, há miệng cắn lấy Nghiêm Văn trên tay phải. Tất cả những thứ này, Tiền Thương Nhất đều nhìn thấy rõ ràng, bất quá hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở. Nghiêm Văn bị đau, đẩy ra Tả Hoánh, tiếp theo hắn sờ lên chính mình thai phải rủ xuống, phát hiện thiếu một khối nhỏ thịt. Người cái tên điên này. Nghiêm Văn xông đi lên cho Tả Hoánh một bàn tay. Mà Tả Hoánh bị đánh về sau, chẳng những không có khóc, ngược lại còn nở nụ cười, mà lại là thoải mái cười to. Nhìn thấy Tả Hoánh phản ứng, Nghiêm Văn càng tức giận hơn, hắn trên mặt đất nhìn một chút, không tìm được chính mình lỗ thai kia một khối nhỏ thịt, giữa lúc hắn dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn phát hiện Tả Hoánh làm một cái nuốt động tác. Ngươi! Nghiêm Văn nổi giận. Hắn một cước đạp lên, mà lúc này, Tiền Thương Nhất bên cạnh nữ tử cũng vào, một phen đụng trên người Nghiêm Văn, chỉ là lực đạo. Quá yếu ớt. Tả Hoánh bị đạp một cước, bị đau không người xuống, thế nhưng lại như cũ tại cười to, nước mắt đều bật cười. Mau tới hỗ trợ. Nghiêm Văn trở tay đem đụng chính mình nữ tử đánh vào trên mặt đất. Hắn lần này rất nặng, trực tiếp đem nữ tử kia đánh ngất xỉu đi qua. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Người ra đi. Tiền Thương Nhất ánh mắt không có bất kỳ cái gì chập chờn. Nghiêm Văn quay đầu nhìn thoáng qua, giờ khắc này, hắn rốt cục có chút minh bạch tên này gọi Thường Sóc cảnh sát vì cái gì vừa rồi một thân một mình đối mặt Lư Lao Tam người, như cũ tại khí thế bên trên không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân. Cặp mắt kia, có lẽ nhìn qua tận thế. Không biết thế nào, Nghiêm Văn trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Ra tới. Tiền Thương Nhất lặp lại một câu. Nghiêm Văn xách một tiếng, còn là đi ra. Các ngươi đi, đem các nàng mang ra. Tiền Thương Nhất sai sử bên cạnh năm tên nữ tử. Chương 310, tiếng cười. Nghiêm Văn thuộc về tương đối tốt nói chuyện một loại, bất quá dù cho dạng này, cũng không thể chứng minh hắn sẽ không tức giận, hiển nhiên Tả Hoánh đã chọc giận hắn, cho nên vẫn là nhường hắn ra tới trước tiên ra tới tương đối tốt, nếu không, Tả Hoánh khả năng chết ở chỗ này cũng khó nói. Nói trở lại, Tả Hoánh thật còn sống a. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ, tối hôm qua quỷ anh theo Tả Hoánh chỗ hạ thể bỏ ra tới cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Cũng chính vì vậy, Tiền Thương Nhất mới có bảo đảm Tả Hoánh không chết ý tưởng. Nữ nhân này tương đối đặc thù, có lẽ từ trên người hắn có thể được đến càng nhiều tình báo, đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn. Thế nhưng là đối với địa ngục diễn viên đến nói, nguy hiểm cho tới bây giờ chính là không thể tránh khỏi sự tình, một mực tránh né căn bản không thể chân chính cải biến tình cảnh của mình, có lẽ sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Nghiêm Văn giữ im lặng, hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt phi thường nghiêm túc, ta có chút hối hận cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới. Sau khi nói xong, hắn sờ lên chính mình thái phải, một trận nhói nhói. Vết thương không lớn, thế nhưng là đối với hắn sẽ đối tướng mạo tạo thành nhất định ảnh hưởng, đơn giản đến nói chính là mặt mày hốc hác. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ nàng vì cái gì liền cắn một mình ngươi. Tiền Thương Nhất cũng không có nhượng bộ, giọng nói vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn hỏi sự tình, chính là Nghiêm Văn một mực tại né tránh vấn đề. Tên điên mà thôi, nào có cái gì lý do. Nghiêm Văn lắc đầu, không có ý định tiếp tục tranh luận. Sự tình vừa rồi, coi như là chính mình xúi quậy tốt, bất quá, nếu có cơ hội, cũng không ngại cho nữ nhân này một bài học, tuy nói có chút khi phụ người ý tứ, bất quá, đắc tội ta Nghiêm Văn người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Nghiêm Văn nghĩ thầm. Hắn trừng mắt nhìn, phát hiện đi theo Tiền Thương Nhất bên người nữ tử có ba người chính nhìn xem chính mình, tuy là ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, nhưng cũng có dò xét ý tứ. Vừa rồi Tiền Thương Nhất nói lời khiến cái này người sinh ra cảnh giác. Chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này, các ngươi đi vào đưa các nàng đỡ ra tới. Tiền Thương Nhất lại nói một lần. Tuy là những cô gái này phi thường không nguyện ý, bởi vì các nàng cũng dinh dưỡng không đầy đủ, thể xác tinh thần bị thương có lẽ không đổi kịp bên trong căn phòng hai người, thế nhưng vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng các nàng có một cái nghi vấn, vì cái gì cái này nam nhân không đi vào. Không quá lớn lâu đến nay cầm tù cùng ngược đãi sinh hoạt, đã để suy nghĩ của các nàng dần dần từ bỏ chống cự ý tưởng, nếu như người này thật có thể trợ giúp các nàng chạy đi, dù cho lại mệnh một điểm lại có quan hệ gì đâu. Cùng Nghiêm Văn khác nhau, những người này tiến vào trong phòng cũng không có gây nên Tả Hoánh cảnh giác, giống như Tả Hoánh không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Một tên khác bị đánh ngất xỉu nữ tử cũng không cần nói, thể cốt rất nhẹ, ba tên nữ tử đồng thời nâng, cũng không trở thành sẽ phát sinh nâng không nổi tình huống. Bước trên thang lầu, trở lại bắt đầu gian phòng. Hôi thối tiêu tán nhiều về sau, Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái, tiếp theo, hắn tại căn này thả có thật nhiều tạp vật gian phòng tìm được một cây côn sát, cây gậy bên trên có một ít vết gì. Thường Sóc cảnh sát, ngươi đây là? Nghiêm Văn có chút không hiểu. Không cần để ý, chỉ là phòng thân mà thôi, vừa rồi ta thả kia hai cái thiếu niên, ta nghĩ, dùng bọn hắn ý nghĩ, khẳng định là mật báo đi. Nếu như chúng ta vận khí không tốt, cánh cửa sắt này mở ra về sau, có lẽ đứng ở phía ngoài 40-50 cái tả ra người, đương nhiên, cũng có khả năng không có bất kỳ ai, dù sao dựa theo ngươi thuyết pháp, tả ra hiện tại đang đứng ở nội loạn bên trong, căn bản không có tâm tình quan tâm những chuyện này. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong đi tới cửa phía trước, rút mở chèn vào về sau, hắn chuyển động nắm tay đem cửa sắt mở ra. Cửa mở ra nháy mắt, Tiền Thương Nhất phát hiện mình bị mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Ngoài cửa, tả ra người đã đợi một đoạn thời gian. Hắn ra tới. Này một thanh âm sau khi xuất hiện, ngoài cửa mọi ánh mắt đều tập trung vào Tiền Thương Nhất trên người. Tiền Thương Nhất thô sơ giản lược nhìn một chút, nhân số đại khái tại khoảng 40 người, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, những vũ khí này bên trong vừa có duệ khí, tỉ như đao cùng truy thủ, cũng có đột khí, thiết truy vân vân, còn có một chút người lại cầm trường xoa cùng quốc, tóm lại, đủ loại vũ khí đều có. Nhiều người như vậy, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn hỏi xong về sau, Tả Chấn Từ trong đám người đứng dậy, hắn chỉ vào Tiền Thương Nhất nói, chính là hắn, ta nói không để cho hắn đi vào, hắn còn xông đi vào. Người là ai? Một người trung niên đứng dậy, thể cốt rất cường tráng. Người này tên là Tả Tân, tại tranh đoạt Tả Sơn vị trí trong ba người, thực lực mạnh nhất, cũng nhất có quyền nói chuyện. Hắn là Phổ Sa Trang đồn công an cảnh sát, gọi Thường Sóc. Nghiêm Văn cũng đi ra. Hắn xuất hiện về sau, vây quanh ở cửa ra vào người đều hơi kinh ngạc. Tiếp theo, một ít tinh tế vỡ nát thanh âm từ trong đám người truyền đến, không đến vài giây đồng hồ thời gian, thanh âm càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ là Nghiêm gia bán đứng chúng ta? Có khả năng này, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Tuyên bản thân liền là cái lao hồ ly, cùng Tả Sơn lão đại một mực không qua được, hiện tại Tả Sơn lão đại chết rồi, hắn thừa cơ bán chúng ta một đợt, một phương diện suy yếu thực lực của chúng ta, một phương diện cũng có thể tranh thủ mới tới cảnh sát hảo cảm. Ta nghe nói cảnh sát này rất lợi hại, tối hôm qua Bành Duy con độc xà kia cử người ban đêm đi qua giáo huấn hắn một trận, không nghĩ tới dạy dỗ bất thành ngược lại bị giáo huấn một trận, với lại nghe nói tổng cộng phái 8 người, có 7 người buổi sáng hôm nay đều chết hết, còn có một cái vận khí tốt không chết. Ta cũng nghe nói, giống như hôm nay Bành Duy còn tìm cái này cảnh sát phiền toái, bất quá chẳng những không có chiếm được tiện nghi, còn giống như bị hắn đạp một cước, ta lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy của người. Lư lão đâu? Lư lão nói thế nào? Chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn? Không biết, có truyền ngôn nói Lư lão đứng tại cảnh sát bên này. Thật sự là kỳ quái, ta cũng không hiểu lắm. Đủ loại sự tích ngã tư cùng một chỗ, ở Tả gia người nhìn Tiền Thương Nhất ánh mắt phát sinh biến hóa, từ khinh thị biến thành thận trọng. Đều câm miệng cho lão tử. Tả Tân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là ai? An tĩnh lại về sau, Tiền Thương Nhất mở miệng lần nữa, lần này, hắn vấn đề chỉ nhằm vào một người. Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tả Tân. Tả Tân trên mặt thần sắc dương dương đắc ý, lúc nói chuyện còn dùng tay phải ngón tay cái chỉ chính mình. Vậy thì tốt, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi bởi vì lừa bán phụ nữ nhi đồng tội bị bắt. Tiền Thương Nhất lấy ra chính mình cảnh sát chứng, cho đối phương nhìn thoáng qua về sau, hắn lại bỏ lại túi. Uy. Nghiêm Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Tiền Thương Nhất, sở hữu người nhà họ Tả đều trầm mặc, bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, tiếp theo phát ra cuồng dã tiếng cười, này tiếng gầm từng trận, giống như gợn sóng bình thường, liên miên bất tuyệt. Một số người bởi vì cười đến quá mức khoa trương, thậm chí nằm ở trên mặt đất, bọn hắn ném xuống vũ khí trong tay, hai tay ôm bụng, khom người, cố gắng khất chế chính mình không cười. Bất quá mỗi khi bọn hắn nghĩ đến Tiền Thương Nhất lời mới vừa nói, nguyên bản đã biến mất ý cười lần nữa hiện lên. Tiền Thương Nhất cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cái gì gọi là vô pháp vô thiên? Cái này kêu là vô pháp vô thiên. Hắn ở trong lòng tự đủ. Chương 311, hết sức căng thẳng. Người nói đùa a? Nghiêm Văn đột nhiên phát hiện chính mình theo không kịp bên người cảnh sát tư duy. Liền xem như lại ngu xuẩn cảnh sát cũng sẽ không như vậy làm, hoặc là hắn ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, hoặc là có hậu thủ. Thường Sóc là cái trước còn là người sau. Hắn đến tột cùng là ngu xuẩn còn là có hậu thủ. Nghiêm Văn trong lòng đang tính toán. Vừa rồi Tả gia thảo luận ta cũng nghe đến, bởi vì vẫn đứng tại Thường Sóc bên người, cho nên ta cũng bị dính líu. Nếu như là tại bình thường, ta đương nhiên không sợ, bọn hắn trở ngại Nghiêm gia mặt mũi, không có khả năng động thủ với ta, nhưng là bây giờ, Tả Sơn đã chết, cái này gọi Tả Tân ngươi đầu góc cũng không dễ dùng lắm, sợ đến lúc đó đánh nhau, ta cũng sẽ bị tác động đến. Nghĩ tới đây, Nghiêm Văn nhìn phía sau, tựa hồ dự định trở lại chồng chất tạp vật trong phòng đi. Ta giống như là đang nói đùa sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Thế nhưng là, ngươi chỉ có một người, đằng sau còn có nhiều như vậy vương hữu, ngươi còn có thể mang theo các nàng xông ra đi không được. Nghiêm Văn chỉ sau lưng. Ta có giúp đỡ. Tiền Thương Nhất nhìn Nghiêm Văn một chút. Ai? Nghiêm Văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi Nghiêm gia khẳng định sẽ đến, về phần Lư gia, có chừng một nửa khả năng, bất quá đã đủ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn đã chậm rãi từ trong tiếng cười khôi phục như cũ người nhà họ Tả. Làm sao có thể? Nghiêm Văn giọng nói phi thường kinh ngạc. Có cái gì không thể nào? Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Các ngươi Nghiêm gia không phải vẫn nghĩ tẩy trắng sao? Ta. Nghiêm Văn phi thường giật mình, trong lúc nhất thời vậy mà tiếp không lên nói. Đối với ngươi mà nói, loại chuyện này không phải rất bình thường a? Thân là Nghiêm Tuyên người nối nghiệp, ngươi hẳn là rất hiểu hắn mới đúng, chẳng lẽ nói, hắn cho tới bây giờ không cùng ngươi đã nói? Tiền Thương Nhất thanh âm không lớn, vừa vận chuyển vào Nghiêm Văn trong tai. Nghe được Tiền Thương Nhất, Nghiêm Văn lập tức hồi tưởng lại Nghiêm Tuyên đủ loại cử động. Nghiêm lão luôn luôn tự cao tự đại, lại nhiều lần cùng trước mắt cảnh sát tiếp xúc, với lại mỗi lần đều là lời hữu ích thuyết phục, ngược lại là Thường Sóc luôn luôn mặt lạnh. Đối Nghiêm lão không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thế nhưng là cho dù là dạng này, Nghiêm lão cũng không có nói qua Thường Sóc một câu nói xấu, cho dù là ở trước mặt ta. Ta một mực ở tại Nghiêm lão bên người, biết tính cách của hắn, tuy là mở miệng đều là tán dương người, nhưng cũng nhất định phải là hắn cảm thấy hứng thú sự tình, hắn mới có thể dạng này đi làm, thật chẳng lẽ như Thường Sóc nói, Nghiêm lão dự định tẩy trắng. À, nào có đơn giản như vậy, từng làm qua sự tình cũng không phải quần áo, ném đi về sau đổi một kiện là được rồi, không thể nào, nhất định là Thường Sóc đang gạt ta. Nghĩ đến đây, Nghiêm Văn phân loạn suy nghĩ rốt cục bình tĩnh trở lại. Thường Sóc cảnh sát, loại này chê cười cũng không tốt cười. Nghiêm Văn trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ. Tiền Thương Nhất nhún vai, một bộ tùy ngươi dáng vẻ. Thường Sóc, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tả Tân đi về phía trước hai bước. Hai người đứng tại cửa ra vào, hơn 40 người đứng ở ngoài cửa. Một bên là mục đích cùng ý tưởng hoàn toàn khác biệt hai người, bên kia thì là cao ngạo tự đại, đối hết thảy đều còn không biết rõ tình hình đoàn thể. Ánh nắng dần dần thăng đến đỉnh đầu, nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao. Trong không khí phảng phất tràn ngập thuốc nổ mùi khói thuốc súng, chỉ cần song phương va chạm ra cái gì tia lửa, đều sẽ gây nên nổ mạnh. Thế nào cái không khách khí pháp? Tiền Thương nhấc nghiêng đầu một chút, giống như nghe không hiểu dáng vẻ. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền để ngươi biết này không khách khí phương pháp là cái gì, cho lão tử lên. Tả Tân vung tay lên, bên cạnh hắn năm người liền xung tới. Đối với năm người này đến nói, nếu như là cùng còn lại ba nhà bên trong bất luận cái gì một nhà đánh, bọn hắn đều không nhất định sẽ như vậy tích cực, nhưng là bây giờ là lấy nhiều khi ít, năm người đánh một người, nhiều nhất lại thêm Nghiêm Văn, cũng chính là hai người, huống chi trong đó một người còn không có vũ khí. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là có thể tại Hạ Nhâm lão đại trước mặt cơ hội biểu hiện. Nếu như Tả Tân hài lòng, như vậy bọn hắn cuộc sống sau này cũng đem càng tốt hơn, thậm chí có khả năng trở thành đời tiếp theo người nối nghiệp. Sau đó, khinh thị cùng ngạo mạn mang tới kết quả thường thường vô cùng nghiêm trọng, thậm chí khả năng chí mạng. Nghiêm Văn thấy được đối phương một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế, liền vội vàng xoay người chạy vào phòng. Ta chỉ là giúp Thường Sóc mang dẫn đường mà thôi, căn bản không cần thiết tham dự vào những chuyện này trong đó đến, vô luận thắng hay là thua đối ta đều không có chỗ tốt, ta chỉ cần làm một cái người đứng xem liền tốt. Đây chính là Nghiêm Văn ý nghĩ trong lòng. Hắn về đến phòng về sau, trước mắt là 7 tên từng chịu đủ tra tấn nữ tính, những người này hắn gặp qua nhiều, lần thứ nhất gặp thời điểm trong lòng còn sinh ra một chút thương hại cảm giác, thế nhưng là thấy cũng nhiều, cũng liền quen thuộc. Dù sao, thụ thương không phải mình. Nay 7 tên nữ tử bên trong, trừ Tả Hoánh như cũ hai mắt vô thần giống như đã mất đi ý thức đồng dạng, còn lại 6 người ánh mắt bên trong tất cả đều mang theo sợ hãi thật sâu, có lẽ các nàng nghe được bên ngoài có thanh âm quen thuộc, có lẽ là các nàng ý thức được tình cảnh của mình, tóm lại, các nàng bất lực cải biến hết thảy trước mắt. Loại này sợ hãi bị các nàng tạm thời chế trụ, một khi bạo phát đi ra, có lẽ các nàng ngay lập tức sẽ chạy xuống thang lầu, trở lại giam giữ gian phòng của mình, sau đó giả vờ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tuy là dạng này vẫn như cũ không thoát khỏi được bị đánh bị tra tấn vận mệnh, nhưng lại có thể cho các nàng một ít tâm lý an ủi. Kéo dài hơi tàn cũng bất quá như thế. Bao quát Tả Hoánh ở bên trong, nay 7 tên nữ tử đều là lúc tuổi còn trẻ bị lừa bán đến Phổ Sa Trang nữ sinh, trong đó có 3 người hiện tại đã tìm được người mua, chỉ cần thu được tiền khoản về sau, 3 người này sẽ làm vật phẩm bị buôn bán ra ngoài. Còn lại mấy người, có chút đã bán qua, chỉ là lại bị lui trở về. Lý do là bởi vì không thể sinh dục, hoặc là nói, là không thể sinh nam hải. Tiền Thương nhất một mình đứng tại cửa ra vào, giống một mặt tường, một mặt có thể ngăn cản báo tố tưởng. Y dựa theo Thường Sóc tính cách đến phân tích, hắn cho tuân theo tín niệm là kết quả chính nghĩa. Cái gọi là kết quả chính nghĩa, tại luật pháp trong lĩnh vực gọi là thực thể chính nghĩa, kiên trì lý niệm là kết quả so quá trình quan trọng hơn, nếu như có thể thực hiện cuối cùng chính nghĩa, đồng thời thực hiện chính nghĩa thủ đoạn sẽ không tạo thành cái khác phi chính nghĩa, như vậy có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đi thực hiện chính nghĩa. Kết quả xa so với quá trình trọng yếu. Tiền Thương nhất nhẹ nói một câu. Câu nói này, chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Đối mặt cầm trong tay hung khí năm người, Tiền Thương nhất không có ngại kháng, hắn lui về sau một bước, tại đối phương chém trúng chính mình phía trước, đem cửa sắt đóng lại, đồ sắt chạm vào nhau, chói tai thanh âm truyền đến. Làm đối phương chặt xong sau, Tiền Thương nhất không có chút gì do dự, đem cửa sắt mở ra. Lúc này, chính là đối phương kiệt lực mà không cách nào kịp thời làm ra phản ứng thời điểm. Trong tay côn sắt trực tiếp đâm tại cách mình gần nhất người trên mặt, hắn trợ thủ phi thường nặng, bị côn sắt đánh trúng người a kêu thảm một tiếng, lập tức vứt bỏ trong tay đoàn đao, hai tay che cái mũi. Xuyên thấu qua ngón tay khe hở đó có thể thấy được, người này cái mũi đã sai lệch, bị sống sờ sờ đánh bay. Máu tươi đang từ lỗ mũi chảy ra, chạy qua miệng môi trên, nhỏ ở trên mặt đất. Chương 312, cửa sắt. Năm người bên trong, có một người đã mất đi sức chiến đấu, còn thừa lại 4 cái, không thể cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Nếu như lại có mới người gia nhập, ta có thể sẽ rơi vào xa luân chiến bất lợi trong đó. Bởi vậy, nhất định phải chủ động xuất kích. Tiền Thương nhất lập tức đã tìm được chính mình mục tiêu kế tiếp. Còn lại 4 người, toàn bộ cầm trong tay duệ khí, bất quá lại có một chút phân biệt, đó chính là bọn họ vũ khí có dài có ngắn, dáng dấp là đốn tuổi đao bộ tuổi, mà ngắn thì là phổ thông dao gọt trái cây dài ngắn. Hắn để mắt tới mục tiêu là cách mình gần nhất 2 người trong đó cầm trong tay trường đao một cái kia. Đối phương vung đao bổ về phía Tiền Thương nhất, trong tay lực đạo 10 phần, hiển nhiên muốn một đao giải quyết trận chiến đấu này, chỉ là hắn một đao kia lại chặt hết rồi. Vô luận là tốc độ phản ứng hay là thân thể cân đối năng lực, Tiền Thương nhất đều xa xa mạnh hơn so với người này. Tránh thoát một đao kia về sau, Tiền Thương nhất trong tay côn sắt trở tay đánh vào đối phương trên cổ tay, đối phương bị đau, trường đao trong tay rơi trên mặt đất, phát ra bang thanh âm. Giữa lúc Tiền Thương nhất dự định tiếp tục truy kích thời điểm, đối phương bên cạnh cầm trong tay đoạn đao nam tử xông về phía trước, tại không trung vẫy một đao, một mặt là dự định bức lui Tiền Thương nhất, một phương diện khác cũng là dự định thử thời vận, nếu như Tiền Thương nhất lòng tham, như vậy hắn một đao kia là có thể vạch phá Tiền Thương nhất mặt, có lẽ sẽ còn là vết thương sâu tới xương. Tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới, Tiền Thương nhất không có khả năng cùng đối phương tiến hành thay máu, chuyện này với hắn đến nói căn bản không có lời. Cho nên hắn không có tiếp tục tiến công, mà là lui về sau nữa một bước. Một bước này, nhất định phải lui. Thế nhưng là này vừa lui, càng nhiều địa phương liền bị nhường lại, nói một cách khác, nguyên bản có thể một người thủ một cánh cửa, hiện tại tiền thương nhất đã cách xa cánh cửa này, căn bản là không có cách lại lợi dụng địa thế tới làm ra lấy ít thắng nhiều phòng thủ. Tại này tranh thủ thời gian thời khắc, tiền thương nhất cũng ý thức được tình cảnh của mình. Một khi nhường ra này một vị trí, hắn có thể kéo dài thời gian biện pháp thì càng ít. Trong tay côn sắt trực tiếp bị ném ra ngoài, trực tiếp nện ở trán của đối phương bên trên, sau đó bắn ra. Tả gia chiến lực lần nữa giảm bớt một người, hiện tại còn thừa lại ba người, một người trong đó trong tay đã mất đi vũ khí, bất quá chỉ cần cho hắn một giây đồng hồ thời gian, hắn là có thể lần nữa từ dưới đất nhặt lên. Thế nhưng là, tiền thương nhất cũng không có cho đối phương này trong lúc nhất thời, không có vũ khí người này cũng chính là khoảng cách tiền thương nhất gần nhất một người. Đơn giản là lấn thiện sợ ác không phải sao? Tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu. Đồng thời móc ra chính mình mang theo người dao gọt trái cây, đây là hắn vì phòng ngừa lần nữa bị vây công mà một mực mang theo người vũ khí, tuy là lực sát thương bình thường, thế nhưng là tại một ít thời điểm mấu chốt, xa so với tay không tấc sắt có dùng đến nhiều. Theo bên phải từ ngồi xuống, một cái vết máu xuất hiện ở trên người đối phương. Thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng là chân chính tạo thành tổn thương lại không sâu, bất quá, đây chính là tiền thương nhất cần có hiệu quả, hắn cần chính là lực uy hiếp. Hắn một chiêu này hù dọa rất nhiều người, càng quan trọng hơn là hù dọa cách mình gần nhất hai người. Tại đối phương kịp phản ứng phía trước, tiền thương nhất đem dao gọt trái cây đổi được tay trái, tiếp theo nửa ngồi xuống tới, đem trên mặt đất trường đao cho cầm tại trên tay. Trong quá trình này, đầu của hắn từ đầu đến cuối không có bên dưới. Còn đứng ngay đó làm gì? Tả Tân tức giận. Thanh âm của hắn tỉnh lại cầm trong tay hai thanh đoạn đao người nhà họ Tả, hai người này bởi vì vũ khí chiều dài không đủ nguyên nhân, cho nên cũng không có công kích tại phía trước nhất. Một người đều không đối phó được. Chẳng lẽ các ngươi chưa ăn cơm hay sao? Lao tử hận nhất chính là nuôi phế vật, cái này gọi thường sóc có thể ném này nọ, các ngươi liền không thể ném này nọ. Các ngươi một người ném này nọ, một người khác xông đi lên ôm lấy hắn, chẳng lẽ còn lại biến thành dạng này? Thật mẹ nó, còn không bằng đi đỡ cức. Tả Tân cổ đều biến đỏ. Làm người đứng xem, hắn thấy phi thường rõ ràng, chỉ là làm người lãnh đạo, hắn lại không để ý đến một điểm. Chính mình đến tột cùng có đáng giá hay không đắc thủ hạ vì chính mình bán mạng. Theo hắn người bên trong, có một phần là lắc lư đám người, những người này chỉ bất quá muốn duy trì chính mình nguyên bản sinh hoạt, cũng không phải là thật dự định liều mạng, bọn hắn làm sự tình, bình thường chính là hỗ trợ góp cá nhân số, phất cờ hò reo. Chân chính đánh nhau thời điểm, bọn hắn căn bản không nguyện ý bên trên, cũng căn bản sẽ không lên. Bị lão đại của mình mắng về sau, hai người này tuy là tức giận, có thể năm người lấy nhiều khi ít. Ngược lại bị một người giải quyết ba người, loại tình huống này dù cho giải thích thế nào đi nữa cũng có vẻ tái nhợt. Trong hai người một người nghe lão đại của mình, đem trong tay đoạn đao ném tới. Chỉ là vừa mới Tả Tân lời nói tiền thương nhất cũng nghe đến, tại đối phương làm ra hành vi này phía trước, tiền thương nhất liền đã làm ra dự phản ứng, hắn lần nữa đóng cửa lại. Vừa rồi song phương tranh đoạt này nó cũng đơn giản là cửa sắt quyền khống chế. Cửa sắt đóng lại một nửa, đoạn đao đâm vào trên cửa thanh âm liền truyền vào tiền thương nhất trong hai. Đoạn đao rơi vào trên mặt đất, bị cửa đẩy ra, cửa sắt cuối cùng đóng lại. Không do dự, tiền thương nhất trực tiếp cắm lên trên bảo, đem cửa khóa trái. Trong lúc nhất thời, trong phòng bên ngoài trở thành hai thế giới. Các ngươi sợ hay sao? Tiền thương nhất hỏi người phía sau. Hắn vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến bịch một tiếng, đây là cửa bị va chạm thanh âm, có người đang dùng chân đạp. Bất quá, tiền thương nhất nhưng không có tìm đồ chặn cửa, mà là hít sâu hai cái, tiếp theo mở cửa ra. Hắn vừa mở ra, một người liền vội vã chạy vào, người này nguyên bản định lần nữa nặng nề mà đạp một cước, thế nhưng là không nghĩ tới cửa đột nhiên mở, thế là hắn tranh thủ thời gian giảm tốc, kết quả liền biến thành loại tình huống này. Tiền thương nhất cũng không có khách khí, trực tiếp một cước đá vào trên mặt, đem người này đạp ra ngoài. Nếu không ngươi, tự mình đến đi. Tiền thương nhất nhìn xem Tả Tân, ngữ khí trào phúng không cần nói cũng biết. Tả Tân chừng tiền thương nhất một chút, không nói gì. Ta nghe Nghiêm Tuyên nói ngươi là đồ hèn nhát, khó trách hắn còn gọi ta không cần lo lắng ngươi tới. Sau khi nói xong, tiền thương nhất còn cố ý lộ ra một cái mỉm cười. Làm sao có thể? Nghiêm láo hắn. Nghe được tiền thương nhất, phản ứng lớn nhất ngược lại là Nghiêm Văn. Chỉ là hắn vừa nói ra miệng, lập tức liền ý thức được tiền thương nhất muốn làm gì. Hắn dự định bắt giặc trước bắt vua. Đây là tối hôm qua tình huống lần nữa tái diễn, chỉ là lần này không phải thường sóc chủ động xuất kích, mà là dùng ngôn ngữ chọc giận Tả Tân, làm cho đối phương tiến vào hắn cái bẫy. Vô luận như thế nào, đồng thời đối mặt một người, dù sao cũng so đồng thời đối mặt 40 người thân thiết quá nhiều. Nếu như ta là Tả Tân, nhất định sẽ cự tuyệt, đối phương chọc giận ta lại như thế nào, chỉ cần chiếm cứ nhân số ưu thế, căn bản không cần tự mình ra tay, hao tổn cũng có thể mài chết đối diện. Nghiêm Văn nghĩ thầm, trong lòng không tự giác đem chính mình bày tại tiền thương nhất mặt đối lập. Hừ. Ngươi không phải liền là nghĩ gạt ta đi qua sao? Tối hôm qua bành lãi tên kia cũng chính là bị ngươi dạng này hù đến đi. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, ta ở giữa ngươi phép khích tướng, ta sẽ đi qua một đao đem ngươi đầu chặt đi xuống, sau đó nhét vào trên đường ủy cho hoang. Tả Tân nói xong đưa tay phải ra, đem đao của ta lấy ra. Úc! Tiền thương nhất nhíu mày. Chương 313, đặt vững địa vị. Tả Tân vũ khí là một phen hậu bối khảm đao, thân đao phát sáng, hiển nhiên được bảo dưỡng phi thường tốt. Loại này khảm đao trừ lưỡi đao rất sắc bén bên ngoài, bản thân trọng lượng cũng là vô cùng trọng yếu một điểm, với gian động năng có thể tùy tiện trên cơ thể người trên người sẽ mở một đường vết rách. Nếu như cổ thật bị hoàn toàn chém trúng, như vậy Tả Tân nói đem đầu chặt đi xuống liền cũng không phải là khoa trương, bởi vì lợi dụng trong tay cái này vũ khí, hắn hoàn toàn có thể làm được. Ra đi. Tả Tân đem khảm đao vác lên vai, đối với hắn mà nói, cây đao này trọng lượng cũng có chút quá. Đã ngươi biết ta là phép khích tướng, vậy ta càng không thể đi ra.
Tiền Thương Nhất không hề động.
Ngươi tên chó chết này, dám đùa lão tử.
Tả Tân tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất cái mũi mắng.
Nơi này.
Tiền Thương Nhất chỉ cổ của mình, khiêu khích ý vị không cần nói cũng biết.
Tả Tân ý thức được mình bây giờ tình trạng, hắn chỉ có thể bên trên, hiện tại hắn sở hữu thủ hạ đều đang nhìn hắn, nếu như hắn nhận sợ, như vậy hắn đem rốt cuộc không ngóc đầu lên được, đây chính là trên đường quy củ.
Tất cả những thứ này, Nghiêm Văn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều nghi vấn.
Thường Sóc, thật như vậy có tự tin a?
Vì cái gì hắn tuyệt không sợ?
Hắn đến tột cùng là một người như thế nào?
Những vấn đề này, không có bất kỳ người nào có thể trả lời hắn.
Tả Tân hét lớn một tiếng, lao đến, hai tay giơ cao sau lưng khảm đao, từ trên xuống dưới hướng Tiền Thương Nhất chém tới.
Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hiện tại Tiền Thương Nhất sắm vai Thường Sóc đã cùng bốn nhà gia chủ đứng ở cùng một độ cao, cùng bọn hắn ngang vai ngang vế. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiền Thương Nhất sẽ lợi dụng cửa sắt ngăn cản một đao này thời điểm, hắn lại xông về trước tới.
Điểm này, dù cho Tả Tân cũng không ngờ đến, nhưng là trên mặt hắn thần sắc lại cho thấy hắn cũng không lo lắng, động tác trong tay cũng chỉ là hơi điều chỉnh phía dưới hướng, nguyên bản định đem Tiền Thương Nhất chặt thành hai nửa một đao, biến thành phong tỏa Tiền Thương Nhất lộ tuyến một đao.
Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng.
Loại cảm giác này, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rất lâu đều không có trải nghiệm qua.
Lên một lần là lúc nào?
Nhớ kỹ là lúc còn rất nhỏ đi, khả năng cũng còn không có lên tiểu học.
Khi đó, tự mình một người đi trên đường, lại quái lạ bị phụ cận cái gọi là hài tử vương vây quanh, lấy nhiều khi ít.
Kết quả là làm sao tới?
Nhớ ra rồi, bệnh viện, màu trắng gian phòng, cái lộn, ta là đi.
Xin lỗi sao?
Ký ức tránh trở về nháy mắt, Tiền Thương Nhất trong mắt hết thảy cũng bắt đầu trở nên chậm.
Quang âm chủ người dẫn đường.
Kỹ năng phát động.
Trái tim mãnh liệt co vào, máu lưu động tựa hồ ngưng trệ, không khí giống như chất lỏng sền sệt, lôi kéo Tiền Thương Nhất thân thể.
Hết thảy chung quanh đều đứng im không động, Tả Tân trên mặt đắc ý, trong tay hắn hậu bối khảm đao, tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng.
Chân trái bước ra, Tiền Thương Nhất trong tay đoạn đao đâm thẳng ra ngoài.
Một đao kia, hắn vô ý thức nhắm ngay Tả Tân cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, trước mắt hoạt bát sinh mệnh liền muốn cùng hắn sau này nhân sinh nói tạm biệt, không có loại thứ hai khả năng.
Chỉ là, Tiền Thương Nhất cuối cùng vẫn là lưu lại Tả Tân mệnh, tình huống hiện tại cũng không thích hợp giết người. Thường Sóc cùng Phổ Sa Trang quan hệ còn không có đi vào một bước này, chí ít còn cần ấp ủ một ngày.
Một đao kia đâm trúng Tả Tân cổ tay,
máu lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, hết thảy chung quanh đều lần nữa bắt đầu chuyển động.
Chung quanh ánh mắt mong chờ đều biến thành kinh ngạc, thậm chí có người phát ra tiếng kinh hô.
Hắn làm sao có thể?
Tả Tân hoàn toàn không ngờ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn lúc này chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, thân thể căn bản là không có cách kịp phản ứng, cho dù hắn đã biết mình lập tức liền muốn gặp phải tình cảnh. Cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Hậu bối khảm đao cũng rơi trên mặt đất. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, Tiền Thương Nhất đâm xong sau, thu tay lại đâm ra ngoài, hắn đâm bộ vị toàn bộ là bốn chân, không có chạm tới nội tạng. 4-5 đao hạ xuống, Tả Tân liền ném xuống đất, trên mặt đắc ý cũng chuyển biến thành hoảng sợ, hắn hiện tại căn bản không nghĩ tới mặt mũi của mình, thấy được từng bước ép sát cảnh sát, hắn lo lắng hơn sinh mệnh của mình.
Ngươi là cảnh sát, tại sao có thể dạng này?
Tả Tân thanh âm khẩn trương, giọng nói bối rối.
Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, cửa chính đột nhiên xuất hiện một đám người. Cầm đầu người chính là Nghiêm Tuyên.
Xảy ra chuyện gì?
Nghiêm Tuyên nhìn xung quanh một vòng, hỏi.
Tiền Thương Nhất sau khi thấy được, thu hồi trong tay đoàn đao, sau đó đạp Tả Tân một cước.
Không có gì.
Tiền Thương Nhất cũng không nguyện ý nhiều lời.
Nghiêm Tuyên không tới sớm không tới trễ, vừa lúc này xuất hiện, hẳn là một mực chờ ở bên ngoài, đoán chừng là muốn đợi ta bị đánh thời điểm lại dùng cứu người thân phận xuất hiện, một phương diện có thể thu hoạch được ta hảo cảm, một phương diện khác cũng có thể đề cao mình giá trị.
Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, cũng không có nói phá.
Nghiêm Văn nhìn thấy Nghiêm Tuyên về sau, lập tức liền chạy đi qua.
Người chuyện gì xảy ra?
Nghiêm Tuyên mắt thấy, liếc mắt liền nhìn thấy Nghiêm Văn trên thai phải vết thương nhỏ.
Nghiêm Văn nháy mắt mấy cái, không có việc gì, không cẩn thận đụng phải cái gì.
Nhìn thấy chính mình người nối nghiệp không có nhiều lời, Nghiêm Tuyên cũng không có hỏi nhiều.
Đến cá nhân cho hắn băng bó lại.
Tiền Thương Nhất chỉ nằm tại chân mình bên Tả Tân.
Lúc này Tiền Thương Nhất cái trán tràn đầy mồ hôi, vừa rồi một loạt động tác lại thêm sử dụng kỹ năng cực đại tiêu hao hắn thể lực, chỉ bất quá bây giờ Tiền Thương Nhất cùng vừa mới bắt đầu tiến vào Vũ Khê thôn Tiền Thương Nhất đã có rất lớn khác biệt.
Tiếp theo, Tiền Thương Nhất bắt đầu hướng Nghiêm Tuyên đi đến. Một bước một cái dấu chân, vô cùng ổn.
Đi vào Nghiêm Tuyên trước mặt, hắn mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì tới?
Ta biết tin tức này thời điểm lập tức liền chạy tới, giờ mới đến, Tả Tân cũng thật là, thế mà đối ngươi làm loại chuyện này, chẳng lẽ Bành Duy giáo huấn còn chưa đủ hả?
Nghiêm Tuyên lớn tiếng nói.
Bành gia cùng Tả gia hai nhà đều ra tay một lần, kết quả không có một lần chiếm được tiện nghi, ngược lại chính mình còn bị thương mấy người.
Cho tới bây giờ, Tiền Thương Nhất đã chứng minh mình thực lực.
Đây cũng là Nghiêm Văn cũng không có nói ra chính mình thụ thương nguyên do nguyên nhân.
Nhờ có ngươi kịp thời đổi tới.
Tiền Thương Nhất cười cười, có thể hay không để ngươi người giúp một chút.
Thường Sóc cảnh sát, câu nói này liền nghiêm trọng, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, nhất định dốc hết toàn lực.
Nghiêm Tuyên khách khí nói.
Nghiêm trọng.
Tiền Thương Nhất quay người đối bên trong cửa sát người hô, ra đi.
Hắn một tiếng hô xong, qua 5 giây, bên trong căn phòng nữ tử mới đi lại tập tễnh đi ra.
Ánh nắng chiếu rọi tại các nàng trên mặt, đã hồi lâu không có chịu được mặt trời tẩy lễ, các nàng kìm lòng không đặng nhắm lại cặp mắt của mình, thấy được ánh nắng về sau, nguyên bản đã bị sa sút tinh thần chiếm đoạt nhận hai mắt xuất hiện một tia hy vọng quan mang. Ta ở tả ra tầng hầm trong đó phát hiện bị lừa bán nữ nhân, các nàng bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể suy yếu, đi đường đều rất gian nan, cho nên hy vọng Nghiêm lão ngươi có thể giúp một chút bận điệu, đem bọn hắn đưa đến phổ xa trang đồn công an. Tiền thương nhất cải biến đối Nghiêm Tuyên xưng hô. Nhất định nhất định. Nghiêm Tuyên cũng chưa hề nói phá. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 314, nửa đường. Thời gian đã đi tới giữa trưa. Tiền thương nhất chính đi tại trở về phổ xa trang đồn công an trên đường, đương nhiên, phía sau hắn còn đi theo kể cả tả hánh ở bên trong bảy tên nữ tử, trừ cái đó ra, còn có Nghiêm Tuyên phái tới hỗ trợ thủ hạ. Phổ xa trang tin tức truyền đi rất nhanh, Thường Sóc ở tả ra tầng hầm bên trong tìm tới bảy nữ nhân tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phổ xa trang, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là có mục đích khác, tóm lại, nhiều thôn dân đều tạm thời buông xuống công việc trong tay của mình, đến đây vây xem. Bên đường dần dần xuất hiện một ít thôn dân, bởi vì quanh năm suốt tháng bị liệt nhật bạo chiếu, cho nên những thôn dân này màu da đều rất sâu. Liếc mắt nhìn qua, Tiền Thương Nhất phát hiện đều là thuần một sắc nam tính, chí ít hắn không có thấy được một tên nữ tính. Ngươi để bọn hắn không nên chen lấn đến. Tiền Thương Nhất đối bên cạnh Nghiêm Văn nói. Bởi vì Nghiêm Tuyên yêu cầu, cho nên Nghiêm Văn vẫn như cũ đi theo Tiền Thương Nhất bên người, chỉ là hắn có ý thức tránh đi tạm ánh, để phòng ngừa chính mình lại mất đi một miếng thịt. Sở dĩ Nghiêm Tuyên không cùng đến, một mặt là chính hắn thân phận, một phương diện khác thì là vừa rồi thừa dịp loạn xâm chiếm ruộng đồng cùng phạm vi thế lực còn không có vững chắc xuống, còn cần hắn đi trấn trận. Nghiêm Văn đem Tiền Thương Nhất lời nói phân phó xuống dưới, chỉ là ảnh hưởng cũng không lớn. Không có tác dụng gì, nhiều người như vậy, tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp trong thôn liền nhau, cứng rắn đuổi cũng không quá phù hợp, ta nhìn cứ như vậy đi, chỉ cần đem người đưa đến đồn công an liền tốt, đến lúc đó các ngươi đem cửa lớn vừa đóng, bọn hắn cũng vào không được. Nghiêm Văn nói một ý kiến. Phổ xa trang đồn công an cổng bình thường thuộc về nhà ta cổng thường mở ra trạng thái, rất ít đóng kín, chủ yếu là để cho tiện ra vào. Ta lo lắng không phải những thứ này. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Hắn câu nói này vừa nói xong, sự tình liền phát sinh biến hóa. Một cái niên kỷ ước chừng 30 tuổi nông phu đột nhiên từ trong đám người vọt ra, có lẽ là mới từ đất cày chạy tới, tên này nông phu trên tay còn có nhiều màu vàng đất bùn đất. Hắn xông lại về sau trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất sau lưng chạy đi, ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một tên mắt phải sừng phía dưới có một viên nước mắt nốt rồi nữ tử. Nữ tử này thấy được tên này nông phu về sau, trực tiếp dọa đến đi không được đường, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hai người này. Ngươi không thể đi, ngươi còn không có cho ta sinh bé con đâu. Tên này nông phu bàn tay tới. Nữ tử cực lực tránh né, thế nhưng là thân thể của nàng phi thường suy yếu. Ngươi lăn đi, ta không biết ngươi. Thanh âm của nàng khàn giọng. Thế nào không biết, đều cùng một chỗ ngủ qua, ngươi thế nào liền không nhận người đây? Ta nói cho ngươi, ngươi không thể đi, hoặc là trả lại tiền hoặc là thay người, nếu không ta nổi nóng với ngươi. Nông phu cảm xúc thoáng có chút kích động. Ngươi tên là gì? Tiền Thương Nhất ngăn tại giữa hai người. Ha ha, ngươi là ai? Tên này nông phu dùng bẩn thỉu tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Cảnh sát. Tiền Thương Nhất gia tăng âm lượng. Cảnh sát. Tên này nông phu trên dưới đánh giá một chút Tiền Thương Nhất, vậy thì thế nào? Ta mang chính ta bà nương trở về cùng ngươi cảnh sát có quan hệ gì, thật là. Tên này nông phu sau khi nói xong nhìn một chút người chung quanh, các hương thân hỗ trợ đến phân xử thử, cảnh sát còn quản ra chuyện sao? Lúc nào quản rộng như vậy? Tên này nông phu hỏi xong, đám người vây xem đều phát ra đúng vậy a trả lời, liên tiếp, tựa hồ chỉ nói một lần còn không cách nào biểu đạt trong lòng bọn họ ý tưởng. Tiền Thương Nhất lánh mắt nhìn một vòng, sở hữu thanh âm đều biến mất. Có lẽ những người này không biết hắn mặt, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn không thấy hắn trên quần áo vết máu. Thê tử của ngươi tên gọi là gì? Tiền Thương Nhất mở miệng. Ta quan tâm nàng tên gọi là gì, chỉ cần có thể cho ta sinh bé con là được rồi, hoa ta 3.000 khối tiền, không nghĩ tới mua cái không thể sinh con, thật sự là gặp vận đen tám đời. Nông phu nói xong còn thở dài. Theo ánh mắt của hắn để phán đoán, tựa hồ đau lòng là chính mình 3.000 khối tiền. Thê tử của ngươi vì sao lại tại tả sơn nhà tầng hầm bên trong? Tiền Thương Nhất không có sinh khí, mà là dùng thanh âm trầm thấp tiếp tục hỏi thăm. Không thể sinh con đương nhiên là trả hàng à, chẳng lẽ ngươi mua bộ y phục không thể mặc còn không lùi hàng? Đây không phải một cái lý sao? Nhìn ngươi cũng là đọc qua sách người, chẳng lẽ liên điều này cũng không biết? Nông phu trên mặt một bộ đương nhiên dáng vẻ. Buôn người là pháp pháp. Tiền Thương Nhất không có lựa chọn tranh luận, bởi vì hắn biết này không có chút ý nghĩa nào. Hắn sở dĩ tiếp tục hỏi, là muốn nhìn một chút trước mắt tư tưởng của người này đến tột cùng có thể vặn vẹo đến loại tình trạng nào. Làm sao lại phạm pháp đây? Tiền của ta đều là chính mình kiếm, không ăn trộm không cướp, mọi người đều biết, không tin ngươi hỏi một chút ta hàng xóm, chính là sát vách Vương Nhị, hắn mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ, hắn biết tất cả mọi chuyện. Lại nói, trước kia nam còn có thể tam thê tứ thiếp, thế nào hiện tại mua cái lao bà liền phạm pháp? Thật sự là khôi hài. Nông phu đầu góc phản ứng rất nhanh. Lời nói của hắn tựa hồ thắng được quần chúng vây xem tán thành, chẳng những có lên tiếng ủng hộ, hơn nữa còn có tiếng vỗ tay vang lên. Loại này như nháo kịch bình thường chất vấn nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được bật cười. Nghiêm Văn lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, hắn không có mở miệng hỗ trợ, cũng không có động thủ. Đây là Nghiêm Tuyên phân phó, cho tới bây giờ, Nghiêm Tuyên như cũng không có đối Thường Sóc hoàn toàn tín nhiệm, chuẩn xác hơn mà nói, cho tới bây giờ liền không từng có qua tín nhiệm,
sở hữu quan hệ đều là tại song phương có thực lực căn bản bên trên tạo dựng lên. Không quản nàng có phải hay không là ngươi thế tử, hiện tại nàng cũng không thể đi theo ngươi, ta muốn dẫn nàng trở về đồn công an, ngươi buổi chiều tới tìm ta đi. Tiền Thương Nhất vứt xuống câu nói này về sau, liền nhường người phía sau tiếp tục hướng phía trước đi. Không được, ngươi không thể đi. Nông Phu đưa tay bắt lấy Tiền Thương Nhất cánh tay. Tiền Thương Nhất quay đầu, ánh mắt băng lãnh, tựa hồ tại làm sao cùng lượng bộ. Ngươi bây giờ liền phải đem ta bà nương trả lại cho ta, ta không tin ngươi. Nông Phu một cái tay khác cũng bắt lấy Tiền Thương Nhất cánh tay. Sau lưng Tiền Thương Nhất, trừ Tả Hoánh bên ngoài, còn lại 6 người thân thể cũng bắt đầu run rẩy, để các nàng cảm thấy sợ hãi không riêng gì trước mắt Nông Phu, còn có người vây xem ánh mắt nóng hừng hực. Nếu như là một người, Tiền Thương Nhất đại khái có thể một cước đem tên này Nông Phu đá văng, sau đó dễ dàng chạy về Phổ Sa Trang đồn công an, mà bây giờ hắn không phải một người, hắn còn cần mang theo 7 tên thân thể hư nhược nữ tính, 7 người này bên trong, còn có một người đã rơi vào điên trạng thái. Lúc này, một thân ảnh đánh tới. Tiền Thương Nhất phản ứng rất nhanh, tránh ra, tiếp theo hắn phát hiện người này mục tiêu cũng không phải là chính mình, mà là bắt hắn lại cánh tay Nông Phu. A! Tiếng kêu thảm thiết theo Nông Phu trong miệng phát ra. Tả Hoánh cắn một cái vào Nông Phu thai trái, với lại phi thường dùng sức, có thể thấy được Nông Phu thai trái đã nhỏ ra máu tươi. Nhìn thấy loại tình huống này, Nghiêm Gia hai người lập tức xuất thủ đem Tả Hoánh kéo ra. Chỉ là kéo ra về sau, Nông Phu thai trái cũng thiếu một khối, cùng Nghiêm Văn ảnh hưởng bề ngoài so sánh với, Nông Phu thai trái khả năng đã đạt đến ảnh hưởng tính giác tình trạng. Ha 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 ha! Tả Hoánh đem trong miệng một nửa lỗ thai nôn trên mặt đất. Sau đó dùng chân không ngừng dẫm. Chương 315, chuyển biến. Nàng điên rồi, điên rồi. Nông Phu trừng lớn hai mắt. Tại dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ tức giận, nhưng là bây giờ, Tả Hoánh điên lại làm cho hắn quên đi tức giận, ai sẽ đối một người điên tức giận chứ? Dẫn các nàng đi. Tiền Thương Nhất không muốn lại tiếp tục dây dưa. Nghiêm Văn đối với mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có 6 người đều rất nghe lời, tiếp tục hướng phía trước đi, duy chỉ có Tả Hoánh vẫn tại dùng sức dẫm trên đất một nửa lỗ thai, nàng hiện tại điên điên khủng khủng dáng vẻ, người bên ngoài cũng không dám đi lên thuyết phục. Đi thôi. Tiền Thương Nhất đứng ở Tả Hoánh trước mặt. Tả Hoánh không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũ tiếp tục lấy động tác mới vừa rồi, trong miệng còn một mực nhớ kỹ chết đi, chết đi. Người là Trang. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng hỏi một câu, thanh âm không lớn, trừ Tả Hoánh bên ngoài, người khác đều nghe không được câu hỏi của hắn. Tả Hoánh nghe được câu này về sau, thân thể dừng lại một chút, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiền Thương Nhất. Hắc 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 hắc. Tiếng cười quái dị theo Tả Hoánh trong miệng truyền ra. Bất kể có phải hay không là, đừng cho ta thêm phiền toái. Tiền Thương Nhất vứt xuống câu nói này về sau, không tiếp tục để ý. Ta buổi chiều sẽ đi tìm ngươi. Nông Phu nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng hô. Trở lại Phổ Sa Trang đồn công an, cơm mùi thơm từ phòng bếp chuyển đến. Các ngươi đi về trước đi. Tiền Thương Nhất đương nhiên không có khả năng lưu Nghiêm Gia người trong này ăn cơm. Ừ, Thường Sóc cảnh sát, vậy chúng ta đi trước. Nghiêm Văn để cho mình biểu hiện được tận lực nhẹ nhõm. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Tiền Thương Nhất liền mang theo sau lưng 7 tên nữ tử tiến vào Phổ Sa Trang đồn công an. Hắn vừa đi vào, Tiểu Toàn Phong liền theo văn phòng chạy ra. Thường Sóc, ngươi trở về. Đem so với phía trước, Tiểu Toàn Phong hiện tại ánh mắt bên trong nhiều một cô động lực. Vương Bá đang nấu cơm. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua phòng bếp. Ừm. Tiểu Toàn Phong gật đầu, các nàng là. Hắn nhìn xem cùng sau lưng Tiền Thương Nhất nữ tử. Bất quá hắn chỉ nhận biết một người, đó chính là Tả Hoánh. Bị Tả Sơn lừa bán nữ tử, cho các nàng chuẩn bị thêm điểm cơm. Tiền Thương Nhất đánh một cái ngáp, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi hội, chừa chút cho ta đồ ăn là được rồi, không cần gọi ta. Nói xong này một ít, Tiền Thương Nhất chỉ văn phòng. Các ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi đi. Ta nhường Bạch Hàm Diễn cho các ngươi cầm một ít chăn mền. Tiền Thương Nhất nhìn một chút đồn công an phòng ốc, phát hiện không có quá nhiều không gian đến cất đặt 7 người này, hắn đương nhiên có thể đem những người này an bài đến mình cùng Vương bàn gian phòng, thế nhưng là dạng này cũng không đủ, hơn nữa còn khả năng ảnh hưởng hắn bình thường hành động, cùng với dạng này, còn không bằng khiến cái này người cùng một chỗ nghỉ ngơi. Được. Tiểu Toàn Phong lần này không tiếp tục hỏi vì cái gì. Tiền Thương Nhất trở lại gian phòng của mình, hắn đem Tiểu Toàn Phong chăn mền đưa ra về phía sau liền khóa trái cửa, nằm ở trên giường. Sáng hôm nay Vương Bản cùng Tiểu Toàn Phong không có đem ta ban đêm đi ra chuyện nói ra, Tiểu Toàn Phong tựa hồ có chút minh bạch ta ý tứ, về phần Vương Bản, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân là hắn hèn yếu tính cách bố trí, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện một mực là hắn thừa hành chuẩn tắc. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, không có suy nghĩ mấy giây, ủ rũ giống như thủy triều đánh tới. Này một giấc không có làm bất luận cái gì mộng. Đối với Tiền Thương Nhất đến nói, hắn cảm giác chính là hai mắt nhắm lại vừa mở, liền tỉnh lại. Vô luận là tinh thần còn là thể lực đều khôi phục rất nhiều. Hắn sau khi rời giường trước tiên cho mình thay quần áo khác, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa, hắn đã nhìn thấy Tiểu Toàn Phong một người đứng tại cửa ban công bên ngoài, túi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thường Sóc ngươi đã tỉnh. Tiểu Toàn Phong thấy được Tiền Thương Nhất ra tới, trên mặt biểu lộ rất hưng phấn, thật giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Ừ, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất híp mắt nhìn một chút trên trời vị trí của mặt trời, đánh giá ra thời gian bây giờ đại khái tại xế chiều 2 giờ ảnh hưởng. Các nàng, thật là bị lừa bán. Tiểu Toàn Phong có chút nói năng lộn xộn, ta nói là, ngay tại gian kia tầng hầm. Đương nhiên. Tiền Thương Nhất biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập chờn. Lúc này, Vương Bàn theo trong phòng của mình đi ra. Thường Sóc, ta đã đem án mạng tình huống báo lên, phía trên đồng ý rất nhanh liền cử người đến xử lý,
Trước lúc này, chúng ta muốn phòng ngừa Phổ Sa Trang lại phát sinh chuyện giống vậy. Vương Bàn lúc nói lời này lời lẽ chính nghĩa. Chỉ là, lập tức liền bị Tiền Thương Nhất phản phúng. Cái kia, Vương Bá, sợ là chúng ta không ngăn cản được. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, một bộ chính mình bất lực dáng vẻ. Bị như vậy một chọc, Vương Bàn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong hỏi. Bởi vì chúng ta vừa không biết những người kia là vì cái gì chết, cũng không biết bọn hắn là thế nào chết, động cơ cùng gây án thủ pháp đều không rõ ràng, nói thế nào dự phòng. Tiền Thương Nhất mỉm cười nói. Ta đương nhiên biết bọn hắn là thế nào chết, chỉ là vì cái gì mà chết còn không rõ lắm, từ trước mắt ta gặp phải tình huống đến xem, chỉ sợ Phổ Sa Trang không có bao nhiêu người có thể cùng trong sạch dính vào quan hệ. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Như vậy, chúng ta có thể làm cái gì đây? Tiểu Toàn Phong lộ ra chính mình hai viên răng nẹo, muốn để chính mình thoạt nhìn càng khôn khéo hơn, thế nhưng là phối hợp hắn hiện tại lúng túng biểu lộ, bộ dáng ngược lại càng đốc. Ta không biết. Tiền Thương Nhất lắc đầu, chỉ là hắn giao xong đầu về sau, nhìn về phía người không phải Tiểu Toàn Phong, mà là Vương Bản. Ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Cho ngươi lưu lại, tại phòng bếp. Vương Bản chỉ phòng bếp. A, cảm ơn. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Đi vào phòng bếp về sau, Tiền Thương Nhất đem giữ ấm bát cầm lên để ở một bên, tiếp theo cẩn thận xem xét trong chén phải chăng khắc thường sắc, sau đó đem bát cầm tới lô mũi mình một bên, cẩn thận ngửi ngửi, xác định không việc gì về sau, Tiền Thương Nhất vẫn không có bắt đầu ăn. Được rồi, còn là tự mình làm đi. Tiền Thương Nhất thở dài. Bởi vì chỉ có chính mình một người, cho nên hắn rất nhanh liền làm xong chính mình cơm trưa. Đi ra phòng bếp, hắn tìm được Tiểu Toàn Phong, lúc này Tiểu Toàn Phong ngay tại văn phòng hỏi thăm 7 người tính danh cùng gia đình địa chỉ, những người này, có 5 người đều nói ra chính mình chân thực tính danh, còn có 2 người chưa hề nói, chỉ là lý do của các nàng là quên. Thường Sóc, ngươi không biết đi, nguyên lai Tả Bánh gọi Lý Hinh Vũ. Tiểu Toàn Phong nhìn trong tay mình bản bút ký, đối với mình phát hiện thật cao hứng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đem một hộp diêm cùng một cái bật lửa ném tới. Đây đều là hắn vừa rồi tại phòng bếp cầm. Ta không hút thuốc lá. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Ta biết, đặt ở trên người liền tốt. Tiền Thương Nhất không muốn giải thích thêm. Nha. Tiểu Toàn Phong không tiếp tục hỏi, đúng rồi, Thường Sóc, vừa rồi Vương Bá cùng ta nói, cho ngươi đi phòng của hắn một cái. Hắn có nói là vì cái gì sao? Tiền Thương Nhất rất kỳ quái. Chính mình ngay tại phòng bếp, nếu có chuyện gì, trực tiếp tìm là được rồi, làm gì còn nâng Tiểu Toàn Phong chuyển cáo ta đây. Tiền Thương Nhất tạm thời không nghĩ tới giải thích hợp lý. Không có. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Vậy ta trước đi qua, ngươi tiếp tục hỏi, người nhà của các nàng còn có bằng hữu thân thích tính danh, đều có thể hỏi. Bất kỳ cái gì địa chỉ hoặc là mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, cũng có thể hỏi, này đôi tìm tới các nàng chỗ cũ phi thường có trợ giúp. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Yên tâm đi, hiện tại ta cảm giác chính mình thật giống cảnh sát. Tiểu Toàn Phong tựa hồ đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Chương 316, Vương Bàn lựa chọn. Đi vào Vương Bàn trước gian phòng, Tiền Thương Nhất gõ cửa một cái. Vào đi. Vương Bàn thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Tiền Thương Nhất mở cửa đi vào, hắn thấy được Vương Bàn chính đem một tấm hình cất kỹ. Vương Bá, tìm ta có chuyện gì? Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề, không có quấn bất luận cái gì phần cong. Ngươi trước đem cửa đóng lại đi. Vương Bàn thở dài. Đóng kỹ cửa về sau, Tiền Thương Nhất đi tới Vương Bàn trước mặt. Vương Bá, ngươi cái dạng này, hẳn là có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cùng. Thường Sóc, ta hỏi ngươi, trong mắt ngươi, ta là một người như thế nào? Vương Bàn thanh âm có chút run rẩy. Nghe được vấn đề này, Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay, mà là hai tay ôm ngực suy tư 2 giây. Tiếp theo, hắn nói ra, Vương Bá, ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là phải nghe lời khách khí? Đã Vương Bàn hỏi câu này phi thường có đại biểu tính, vậy ta cũng phụng bồi một cái tốt. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nói thật. Vương Bàn thanh âm vang hữu lực, nói thật chính là, Vương Bàn ngươi nhu nhược vô năng, cùng hắc các thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, vì mình một mẫu 3 phần đất, có thể chứa làm cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không biết, thậm chí còn tham dự trong đó. Tiền Thương Nhất thanh âm so với Vương Bàn càng thêm âm vang hữu lực. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói này, Vương Bàn phảng phất bị mất chính mình hy vọng, ánh mắt bên trong chỉ còn lại trống rỗng. Ta nói đúng không? Tiền Thương Nhất hỏi tới một câu. Vương Bàn thở dài 3 tiếng, đúng. Đúng, đúng. 3 cái đối chữ, mỗi nói ra một cái, Vương Bàn thân thể đều suy yếu mấy phần, nhiều năm qua một mực lừa gạt mình hoang luôn rốt cục bị vô tình vạch trần. Hắn chính là Tiền Thương Nhất nói cái loại người này. Vô luận hắn biểu hiện được lại thế nào hòa ái, vô luận hắn cùng Phổ Sa Trang thôn dân quan hệ cho dù tốt, cũng không thể cải biến sự thật này. Nhiều năm như vậy, Vương Bàn vì chính mình tìm nhiều lấy cớ, tìm nhiều lý do. Thế nhưng là mỗi khi trời tối người điên thời điểm, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, đã từng thấy qua huyết tinh tràng diện kiểu gì cũng sẽ không tự giác hiện lên ở trước mắt, nhất làm cho hắn không cách nào quên được là làm đồng nghiệp của hắn nhường hắn hỗ trợ thời điểm, hắn lại lựa chọn chạy trốn cùng thỏa hiệp, đối đau đớn cùng tử vong e ngại nhường hắn đã mất đi lý trí, cũng đã mất đi nguyên tắc. Ngươi nói đều đúng, lần thứ nhất cùng ngươi lúc gặp mặt ta liền biết, trong lòng của ngươi là không cách nào tha thứ hắc ám người, liền xem như đánh bạc tính mạng của mình không cần, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận chính mình khiến cái này phạm pháp chuyện tiếp tục tồn tại, đây là tính cách của ngươi, cũng là ngươi bị giáng chức giá trị nguyên nhân. Vương Bàn đứng lên, đi hướng chính mình tủ chứa đồ. Có một số việc, dù sao cũng phải có người tới làm đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Vương Bàn bóng lưng hỏi. Ngươi chính là người này sao? Vương Bàn hỏi ngược một câu. Ta chỉ là người bình thường, không phải anh hùng. Đang nói những lời này thời điểm, Tiền Thương Nhất khí thế yếu nhiều, không lại hùng hổ dọa người, ta một người có thể làm được sự tình cũng phi thường có hạn, ta cần trợ giúp. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn cơ hồ là tại khẩn cầu. Ta không biết có thể thành công hay không, nhưng ta biết, nếu như ta không quản những việc này, vô luận là một ngày nào, ta cũng không thể an ổn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đây là nguyên tắc của ta. Ta sẽ đem bọn hắn đều đưa đến bị cáo trên ghế, nếu như pháp luật trừng trị không được bọn hắn, ta liền tự mình động thủ. Đây là hắn sắm vai thường sóc phát ra tuyên ngôn, cũng là chính Tiền Thương Nhất phát ra tuyên ngôn. Vương Bàn tại tủ chứa đồ bên trong tìm kiếm một trận, tiếp theo lấy ra một cái giấy dầu túi, có lẽ ngươi sẽ cần cái này. Vương Bàn đem này nọ đưa tới Tiền Thương Nhất trên tay. Tiếp nhận giấy dầu túi về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện có chút nặng, hắn lập tức ý thức được bên trong là thứ gì. Mở ra về sau, giấy dầu trong bọc vật phẩm liền lộ ra chân dung của nó. Đây là một phen 9mm cảnh dụng súng ngắn ổ quay, dung lượng đạn vì 6 phát, 76. 2mm nòng súng vừa bảo đảm đầy đủ lực sát thương cũng thuận tiện nhân viên cảnh vụ mang theo. Theo súng ống bảo dưỡng tình trạng đến xem, hiển nhiên Vương Bản phi thường yêu quý cái này súng ngắn ổ quay. Ta nhớ được ngươi súng lục bị thu về. Vương Bản mở miệng. Ừm. Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay cầm trong tay. Đây là ta súng lục, từng ta có khá nhiều lần đều có thể dùng nó làm một ít chuyện, chỉ là cuối cùng đều không có sử dụng, nơi này là 6 phát đạn, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Vương Bản đem đạn cũng giao cho Tiền Thương Nhất trong tay, ta giả, hy vọng ngươi có thể mang theo nó, để nó hoàn thành sứ mạng của mình. Còn gì nữa không? Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay cất kỹ. Cái gì? Vương Bản lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là buôn bán nhân khẩu đi, Phổ Sa Trang bên trong còn có bí mật, cùng Hải Nhi có liên quan bí mật. Lúc này, Tiền Thương Nhất khí thế lại về tới hùng hổ dọa người trạng thái. Vương Bản không có trả lời, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, trên mặt biểu lộ rất do dự. Tựa hồ đang phán đoán cái gì, lại giống là tại cân nhắc quan trọng. Đây cũng là Phổ Sa Trang cùng trung quanh thôn trang tối không giống bình thường địa phương. Vương Bản hai tay đặt ở trên trán mình, sau đó hướng về sau vuốt tóc. Cái khác thôn, cho dù có mua bán phụ nữ tình huống, cũng không nghiêm trọng lắm, dù cho nhiều người ý tưởng cùng Phổ Sa Trang người ở bên trong đồng dạng, nhưng là có một số việc, nhiều người vẫn là không làm được. Vương Bản bắt đầu từ từ mà nói thuật. Lúc này chính là ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, thế nhưng là trong phòng, lại phảng phất có một cỗ khí tức âm lãnh đang lẩn vãng. Tựa như là vô số hải nhi mối hận cũ, lại hình như là đến từ mẫu thân thở dài. Sông Phong Hạ, không biết từ lúc nào bắt đầu, liền có được năng lực như vậy, năng lực khó tin. Vương Bản hít sâu một hơi, có lẽ là 50 năm trước đi, ta nghe lão nhân trong thôn nói, theo khi đó bắt đầu, sự tình liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từng cũng có người hướng Sông Phong Hạ bên trong bước bỏ qua hải nhi, nhưng là bình thường là không quá 2 ngày, liền sẽ bị hạ du cảnh sát đi tìm đến điều tra, hoài thai 10 tháng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, đến tột cùng là con cái nhà ai, cha một cái liền biết. Về sau, hết thệ cũng thay đổi, một ngày nào đó, một cái vừa ra đời vẫn chưa tới một ngày bé gái bị phụ thân của mình cho ném vào Sông Phong Hạ bên trong, nguyên bản tên này bé gái số mệnh là bị chôn ở trong núi sâu, thế nhưng là tại vứt quá trình bên trong phát sinh một chút sự tình, trên núi có một đám người ngay tại mở đường, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn tiếp tục mấy ngày. Không có cách, nếu để cho thê tử của mình khôi phục lại, hoặc là chờ đứa nhỏ này lại lớn mấy ngày, vậy thì càng không có khả năng đã đánh mất. Thế là tên này phụ thân đành phải thừa dịp lúc ban đêm sắc đem bé gái vứt bỏ tại Sông Phong Hạ bên trong, lúc ấy, hắn đã làm tốt bị cảnh sát tìm tới cửa chuẩn bị. Thế nhưng là không người đến tìm. Mua được bà mụ về sau, hắn nhường bà mụ nói với mình thế tử, hài tử sinh ra tới liền chết. Về sau, tên này phụ thân không có gặp được bất cứ phiền phức gì chuyện, một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy biến mất tại trên thế giới. Lần thứ hai, người nhà này sinh một nhi tử, hết thảy bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Có một ngày, tên này phụ thân uống say, tại một lần tụ hội đã nói ra tới, kia là các nam nhân tụ hội, nghe được đương nhiên cũng là nam nhân, kỳ thật, cho dù là nữ nhân nghe được cũng không có quan hệ gì, các nàng cũng không thể thay đổi gì. Vương Bàn hai mắt vô thần, lại về sau hết thể liền truyền ra. Chương 317, đặc điểm. Càng ngày càng nhiều gia đình lựa chọn dùng loại biện pháp này sàng chọn con của mình, cùng còn lại phương thuốc dân gian so sánh với, loại biện pháp này tổn thất nhỏ nhất, với lại chỉ cần kiên trì, cuối cùng luôn có thể được đến một cái nam hài, một cái nối dõi tông đường hậu đại. Vương Bàn nói đến đây, lại đem trong túi ảnh chụp đem ra, tay phải của hắn tại trên tấm ảnh vuốt ve, thần tình trên mặt cô đơn. Ai cũng không biết vì cái gì, có một ít người tương đối yêu kỳ, liền chui vào Sông Phong Hạ bên trong, muốn đi tìm bị ném vứt bỏ hài nhi thi thể, liền xem như đều bị ca ăn, cũng hẳn là sẽ lưu lại dấu vết gì, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, những hài tử này tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng, giống như xưa nay không tồn tại qua. Theo thời gian trôi qua, không có người lại suy nghĩ vì cái gì Sông Phong Hạ sẽ có công năng như vậy, vì cái gì chỉ có Phổ Sa Trang sẽ xuất hiện loại chuyện này, chỉ cần có thể sinh nam hài liền tốt. Vương Bàn thở dài, thế nhưng là phụ mẫu tốt, nhưng là hài tử vấn đề lại xuất hiện, theo đời kế tiếp lớn lên, không có nữ hài vấn đề liền đột hiện ra tới. Không có nữ hài tử, nhưng làm sao bây giờ, không có cách nào nối dõi tông đường a. Bản thôn không có nữ hài tử, vậy liền đi bên ngoài thôn tìm chứ sao? Vương Bản tự hỏi tự trả lời, chỉ cần ra tiền đủ nhiều, chắc chắn sẽ có người nguyện ý gả tới về sau còn không phải liền là Phổ Sa Trang người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có nhiều nữ hài muốn gả tới, dù sao gia xính lễ nhiều, với lại công gia đối nữ hài tử cũng rất tốt, mạo xưng giống cái tiểu công chúa đồng dạng. Thế nhưng là a, cũng không lâu lắm,
biện pháp này lại không được, ngươi biết tại sao không? Vương Bàn hỏi ra vấn đề này về sau, rót cho mình chén trà.
Bị phát hiện đi.
Tiền Thương Nhất đáp.
Là, những cô bé này lại không ngốc, nào có chuyện trùng hợp như vậy, khó sinh một lần còn nói đi qua, thế nhưng là lần thứ hai cũng dạng này, với lại Liên Hải Tử đều không cho các nàng gặp, vậy liền rất kỳ quái.
Rất nhanh, xung quanh thôn trang liền xuất hiện một cái lời đồn đại, bọn chúng nói Phổ Sa Trang có một cái ăn hải tử ưu linh, với lại chuyên môn ăn nữ hải, nam hải đồng dạng đều không ăn.
Vương Bàn nói đến đây, chính mình nở nụ cười.
Chính xác có một cái ưu linh.
Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ, chỉ bất quá nó không tại sông Phong Hạ bên trong, mà là tại Phổ Sa Trang mọi người trong lòng.
Nói rất đúng a.
Vương Bàn lắc đầu, liền xem như hiện tại, cái ưu linh này vẫn như cũ lượn vòng tại Phổ Sa Trang trên không, với lại so với trước kia càng thêm cường đại.
Lúc này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình ngày đầu tiên đến Phổ Sa Trang thời điểm, ban đêm hắn tại sông Phong Hạ muốn tìm một ít manh mối, kết quả phát hiện một cái lén lén lút lút người, chỉ bất quá đối phương quen thuộc địa hình, rất nhanh liền trốn, bây giờ nghĩ lại, khả năng người kia lúc ấy làm sự tình chính là vứt bỏ bé gái. Nguyên bản chỉ cần tra hỏi Phổ Sa Trang người ở bên trong có ai 10 tháng hoài thai liền có thể tìm tới, thế nhưng là Phổ Sa Trang người cũng không ít, có gần hơn 1700 người, chủ yếu hơn chính là bởi vì toàn bộ Phổ Sa Trang đều tham dự chuyện này, cho nên dù cho Tiền Thương Nhất đến hỏi, cũng căn bản không có khả năng được đến kết quả, cảnh sát tại Phổ Sa Trang địa vị thậm chí còn không bằng phổ thông thôn dân.
Theo hắn hai ngày này trải qua liền có thể biết điểm này.
Hắn hiện tại có thể cùng gia chủ nói chuyện ngang hàng, trừ tự thân thân phận bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn ngạnh thực lực, sở hữu quyền lên tiếng cơ hồ đều là hắn đánh ra tới.
Có một cái hết sức rõ ràng so sánh chính là Tiểu Toàn Phong sắm vai Bạch Hàm Diễn, tuy là cùng là cảnh sát, nhưng là cả hai tại Phổ Sa Trang thôn dân bên trong địa vị hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói có cách biệt một trời.
Nói tiếp đi.
Tiền Thương Nhất không phải thật bất ngờ, hắn đã sớm theo Phổ Sa Trang nhân khẩu trong hồ sơ đoán được này một khả năng.
Về sau, mặc dù không có bao nhiêu người nguyện ý gả tới, nhưng là Phổ Sa Trang nhân khẩu một mực tại gia tăng, cũng dần dần xuất hiện một ít tương đối lớn tông tộc, lại qua 10 năm, vấn đề xuất hiện lần nữa. Đại lượng Nam Hải tuy là đối Phổ Sa Trang phát triển phi thường có ảnh hưởng, thế nhưng là bọn hắn cũng là người, cũng phải thành gia lập nghiệp, không có nữ nhân như thế nào thành gia lập nghiệp. Thế là có thật nhiều gia đình liền đến chỗ tìm người hỗ trợ, chậm rãi liền tiếp xúc đến một cái hắc ám dây chuyền sản nghiệp, đã người khác không nguyện ý gả tới, vậy liền trực tiếp mua.
Vương Bàn gia tăng âm lượng.
Tìm ai mua?
Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày.
Ta không biết, nhiều năm như vậy, tiếp tuyến người cũng đã đổi mấy cái, chỉ có những gia chủ kia biết.
Ta đang định nói những chuyện này, có mua bán liền có cạnh tranh, nếu là dùng tiền mua được, nếu như bên này cung cấp nữ nhân càng đẹp mắt, dáng người càng đầy đặn, trình độ cao hơn, với lại giá cả còn đồng dạng, hoặc là thấp hơn, đương nhiên liền mua này một nhà nữ nhân.
Có cạnh tranh liền sẽ có mâu thuẫn, này một ít tông tộc lẫn nhau trong lúc đó thấy ngứa mắt, đều muốn đem đối phương giết chết, thế là thường xuyên cũng không có việc gì liền khơi mào tranh chấp, sau đó chính là đánh nhau, lúc ấy là 3 ngày một ít trận, 5 ngày một đại giá.
Bên ngoài tiếp tuyến người cũng không quan tâm những chuyện đó, hơn nữa còn vui thấy kỳ thành, sau khi đánh xong chẳng những thiếu chút chuyện phiền toái, được đến giá cả cũng nhiều hơn.
Bốn nhà gia chủ chính là người thắng sau cùng.
Tiền Thương Nhất hỏi.
Kỳ thật ngay từ đầu là ba nhà, Lư gia, Nghiêm gia cùng Bành gia, này ba nhà chia cắt Phổ Sa Trang, chỉ là theo Phổ Sa Trang phát triển, lại có càng nhiều phạm vi thế lực, Tả gia cũng chính là đuổi kịp thời cơ này, thành công tại Phổ Sa Trang đứng vững bước chân, chỉ là Tả Sơn chết về sau, chỉ sợ Tả gia rốt cuộc khôi phục không được nữa, còn lại ba nhà sẽ không lại cho Tả gia cơ hội.
Vương Bàn lại nhấp một miếng trà.
Còn gì nữa không?
Tiền Thương Nhất thúc giục nói.
Nói trở lại, này bốn nhà bán đi nữ nhân đều có các ưu khuyết điểm, tỉ như Tả gia, bọn hắn có ý tứ một cái chữ nhanh, chỉ cần ngươi bỏ tiền, bọn hắn là có thể rất nhanh chuẩn bị cho ngươi một nữ nhân đến, đương nhiên giá cả sẽ quý một điểm, bất quá Tả gia còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể trả hàng.
Chỉ cần không có thứ hai thai còn không phải Nam Hải, liền có thể trả hàng, đổi một nữ nhân.
Vương Bàn cười lạnh vài tiếng.
Thật đúng là phục vụ chu đáo.
Tiền Thương Nhất thanh âm rất băng lãnh.
Lư gia đặc điểm là cung hóa ổn, bán đi nữ nhân ở sinh song hải tử về sau, tuyệt đại đa số đều lưu tại Phổ Sa Trang, rất ít xuất hiện có người chạy trốn tình huống, về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không rõ lắm, có thể là Lư gia đang bán người thời điểm còn điều tra qua song phương tình huống, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta.
Vương Bàn dừng một chút, Nghiêm gia đặc điểm, ngươi đoán là cái gì?
Nghiêm tuyến sao?
Tiền Thương Nhất nói, đa tài đa nghệ.
Thường Sóc, ngươi thật thông minh.
Vương Bàn khen ngợi một câu, Nghiêm gia bán đi tới nữ nhân, đều có lấy tay tuyệt chiêu, đặc biệt là phương diện kia sự tình. Khụ khụ.
Hắn ho khan hai tiếng, với lại, đại đa số nữ hải đều ăn mặc rất xinh đẹp, có thật nhiều đều là thành tích cao nữ nhân, chẳng những có cao trung trình độ, còn có đại học trình độ nữ nhân.
Khuyết điểm chính là rất dễ dàng xuất hiện chạy trốn.
Tiền Thương Nhất biểu lộ không có biến hóa.
Ừ, có thể nói đây là khuyết điểm lớn nhất.
Vương Bàn gật gật đầu, về phần Bành gia, đặc điểm là tiện nghi, với lại nếu như xuất hiện chạy trốn tình huống, Bành gia sẽ đích thân cử người bắt trở lại.
Tốt một cái đều có đặc điểm.
Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi.
Chương 318, sụp đổ.
Hãy nói một chút ta vì cái gì không để cho các ngươi gây phiền toái nguyên nhân đi, tuy là ngươi bây giờ chọc phiền toái đã rất nhiều, nhưng là ta cho rằng còn là tất yếu cùng ngươi nói một chút, có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp.
Vương Bàn nhìn xem Thường Sóc con mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, người trước mắt này, hoặc là thật sự có thể tiêu diệt bao phủ Phổ Sa Trang U Linh. Tại ngươi trước khi đến phía trước một vị cảnh sát, hắn gọi Lăng Minh, là một cái rất nhiệt tâm chàng trai, chỉ cần có người cầu hắn hỗ trợ, hắn cơ bản đều sẽ đồng ý, bởi vậy hắn cũng đã nhận được Phổ Sa Trang thôn dân yêu thích. Vương Bản mới nói được nơi này, liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Ta cho rằng được đến bọn hắn yêu thích cũng không phải là cái gì rất tốt sự tình. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Có lẽ đi. Vương Bản không có phản bác, được đến thôn dân tín nhiệm về sau, liền có một ít bị bán được Phổ Sa Trang nữ nhân tìm được Lăng Minh, muốn để Lăng Minh mau cứu chính mình. Lăng Minh ngay từ đầu còn chưa tin, thế nhưng là theo hắn cẩn thận điều tra, cũng xác nhận điểm này, những nữ nhân này đích thật là bị bán được Phổ Sa Trang, bởi vậy, hắn dự định gặp những nữ nhân này cứu ra. Thế nhưng là hắn chỉ có một người, không có khả năng trực tiếp dẫn người đi, chung quanh rất lớn một khối địa phương đều có Phổ Sa Trang người, dù cho muốn chạy cũng rất khó đi ra ngoài, nếu như hướng thượng cấp báo án, cũng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ mà không bị coi trọng. Lăng Minh suy nghĩ rất lâu, hắn nói với ta ý nghĩ trong lòng, hắn cho là mình nếu như làm như không thấy, vô luận đi nơi nào, cũng không thể tha thứ chính mình. Ta khuyên hắn, ta nhường hắn không nên khinh cử vọng động, thế nhưng là hắn không nghe, lẻ loi một mình tiến đến sưu tập chứng cứ. Có một ngày ban đêm hắn đối với ta nói có một cái phát hiện lớn, hắn tìm được bành ra một cái giao dịch địa điểm, buổi tối hôm nay có một cọc giao dịch, hắn mau mau đến xem có cái gì lục soát, ta nhường hắn đừng đi, có thể là hắn hay là đi. Sáng ngày thứ hai, ta phát hiện Lăng Minh nằm ở Phổ Sa Trang đồn công an cửa ra vào, máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Ta đem hắn đưa đến trên thị trấn bệnh viện, thế nhưng là đã tới không bằng cứu chữa. Tang lễ bên trên, cha mẹ của hắn khóc đến rất thương tâm, không ngừng hỏi vì cái gì bi kịch sẽ phát sinh tại con của bọn hắn trên người. Về sau phía trên cử người đến điều tra, thế nhưng là căn bản không phát hiện chút gì, ta nghĩ, có thể là bị chuẩn bị. Vương Bản đem chính mình suy đoán cũng đã nói ra tới. Từ đầu tới đuôi ngươi cái gì cũng không làm. Tiền Thương Nhất nhìn xem Vương Bản, vị này đã đến biết thiên mệnh niên kỷ cảnh sát tựa hồ một mực là một cái người đứng xem. Tại Lăng Minh phía trước còn có mấy tên cảnh sát, cũng phát sinh cùng loại chuyện. Vương Bản tiếp tục giảng thuật, không có trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Ngươi làm cái gì? Tiền Thương Nhất đánh gãy Vương Bản. Tốt nhất cái tốt một chút, chỉ bị đánh gãy gân tay gân chân, không có chết, ta không biết hắn hiện tại thế nào. Vương Bản giống như điếc đồng dạng. Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Tiền Thương Nhất chất vấn thanh âm lớn hơn. Lại đến một cái, liên thi thể đều không có phát hiện, khả năng hiện tại còn bị chôn ở thâm sơn cái kia không biết tên địa phương đi. Vương Bản nhìn xem giường của mình. Không có kế tiếp. Tiền Thương Nhất nói. Ngươi căn bản không biết. Vương Bản lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thường Sóc, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người bình thường, không quyền không thế. Nếu như ngươi dự định mang đi những nữ nhân này, sẽ có nhiều thôn dân vây quanh ngươi, bọn hắn sẽ dùng chính bọn hắn hiểu phương thức cùng ngươi tranh luận, nếu như ngươi cùng bọn hắn tranh luận, bọn hắn liền sẽ lôi kéo ngươi, cùng ngươi đánh lẫn nhau. Đương nhiên, ngươi khẳng định không sợ, ngươi rất biết đánh nhau, sau đó thì sao? Ngươi đem bọn hắn tất cả mọi người đánh bại trên mặt đất. Sau đó ngươi biết bọn hắn sẽ làm thế nào sao? Bọn hắn sẽ cầu ngươi, bọn hắn sẽ quỳ gối trước mặt ngươi khẩn cầu ngươi, thậm chí bọn hắn sẽ mang theo con của mình cùng một chỗ quỳ xuống. Hai tử sẽ dùng mềm mềm thanh âm hô, "Mẹ, không muốn đi," một bên hô một bên khóc. "Tốt, coi như ngươi lợi hại tâm, ngươi cái gì đều không để ý, nhất định phải đem này một ít bị lừa bán người đưa về các nàng chỗ cũ, ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì sao? Một ít tương đối cấp tiến thôn dân sẽ cùng ngươi liều mạng, bọn hắn sự tình gì đều làm được. Ừ, bọn hắn không nhất định có thể ghép thắng ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn kế tiếp sẽ làm cái gì, bọn hắn chọn đâm chết trước mặt ngươi, không sai, bọn hắn sẽ dùng huyết nhục của mình lưu lại cước bộ của ngươi. Ý chí của ngươi rất kiên định, dù cho dạng này cũng không ảnh hưởng được ngươi, sau đó thì sao? Ngươi đem những nữ nhân này đưa về chính các nàng gia đình của các nàng liền sẽ cao hơn sao? Nhiều một cái vương hữu, chẳng những muốn bỏ tiền nuôi, với lại muốn phân tinh lực chiếu cố các nàng, thậm chí càng chịu đựng hàng xóm lưu nôn phỉ ngữ. Coi như này một ít đều có thể tiếp nhận, những người này đau xót liền có thể khép lại sao? Các nàng về sau còn muốn lấy chồng, đối phương sẽ tiếp nhận các nàng trải qua sự tình sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu cứu một người đến tột cùng có nhiều khó. Ngươi cái gì cũng không có cân nhắc qua, ngươi cứu người chỉ là vì biểu hiện mình, chỉ là vì thỏa mãn chính mình thật đáng buồn chuộng nghĩa khí. Vương Bản khàn cả giọng, hắn đem trong lòng nói toàn bộ hô lên. Ta cũng muốn trở thành anh hùng, thế nhưng là ta lấy cái gì đi cứu? Trong nhà của ta bản thân liền nghèo, cha mẹ ta ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, ta đi cứu người, sau đó bị đánh chết, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Chờ bọn hắn giả, không thể bước đi, ai đi nuôi hắn nhóm? Bọn hắn bị người khác khi dễ, ai đi giúp bọn hắn? Ngươi nói cho ta, ta có thể làm thế nào? Ta nên làm như thế nào? Vương Bản khẽ hừ một tiếng, ngươi đoán được rất đúng, thê tử của ta cũng là bị lừa bán đến, Lư Toàn vì ta giới thiệu, ta trong này công tác gần 30 năm, bây giờ còn ở nơi này. Có mấy cái nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho xa xôi sơn thôn một cái cảnh sát trẻ. Thê tử của ta là cao trung trình độ, tại cô gái này trình độ phổ biến không cao địa phương, đã rất tốt. Ta đối nàng rất tốt, nàng cũng chậm chậm tiếp nhận thân phận của mình, thứ nhất thai là cái nữ nhi, cha mẹ ta vẫn muốn một cái tốt tử, thế là ta đem nàng ném đi, ném vào sông Phong Hạ bên trong. Ta cho là ta làm được thiên ý vô phùng, thế nhưng là thê tử của ta phát hiện cái gì, hai người chúng ta quan hệ bắt đầu xa lánh, về sau, nàng sinh cái Nam Hải, hai người chúng ta quan hệ dần dần rút ngắn. Mấy năm sau ta liền triệt để yên tâm. Ta biết nàng sẽ không chạy, tâm tư của nàng đều tại trên người con trai. Ta nhường nàng mang theo nhi tử tại trên thị trấn đọc sách,
ngươi biết, cái này thế đạo chỉ có đọc sách mới có được ra. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Vương Bàn lúc này biểu lộ phi thường dữ tợn. Một giây sau, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất. Vương Bàn lung lay đầu, cảm giác chính mình má trái đau rát. Một quyền này, là thay con gái của ngươi đánh. Tiền Thương Nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Bàn, ngươi thật sự hiểu rõ thê tử của ngươi sao? Tên thật của nàng là cái gì? Trong nhà ở mấy người? Có hay không huynh đệ tỉ muội? Tiểu học ở nơi nào đọc? Sơ trung ở nơi nào bên trên? Cao trung lại là ở đâu cái ban? Nàng thích gì? Nàng có ước mơ gì? Nàng sinh nhật là ngày mấy tháng mấy? Nếu như ngươi cho rằng ngươi lý do rất sung túc, như vậy ngươi đại khái có thể đổi vị suy nghĩ, ngươi có thể đem chính ngươi đặt ở thê tử ngươi vị trí bên trên, suy nghĩ một chút bị đối xử như thế là cái gì cảm thụ. Đương nhiên, ngươi loại này đã hư thối đến thực chất bên trong người, chỉ sợ liên đổi vị suy nghĩ đều làm không được đi. Nói đến, loại người như ngươi có lẽ so với Lư Toàn bọn hắn tệ hơn, bởi vì ngươi biết rõ tự mình làm là sai chuyện, lại còn cho mình lập một đống lớn đường hoàng lý do. Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay đem ra, chỉ sợ đây chính là trong lòng ngươi còn sót lại lương tâm. Chương 319, ly kỳ yêu cầu. Chỉ sợ Thường Sóc muốn hắc hóa. Tuy là vừa rồi một quyền kia vô luận là Thường Sóc hay là ta đều sẽ vung ra đi, nhưng là tính cách của ta cũng không có như vậy cực đoan, coi như sau cùng xác thực muốn phá hủy bốn nhà, cũng sẽ lựa chọn bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là nếu như là Thường Sóc, tại có súng, lại phải ve sầu chân tướng về sau, sợ rằng sẽ làm ra trực tiếp nổ súng bắn chết còn thừa ba nhà gia chủ hành động. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Đánh thật hay. Vương Bàn bình tĩnh lại, ta chính là dối trá như vậy một người. Hắn có chút cam chịu, vẫn như cũ nửa nằm trên mặt đất, không có đứng lên. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn xem trên đất Vương Bàn, người sau má trái xuất hiện một khối tử thanh sắc vết sẹo, chính là vừa rồi Tiền Thương Nhất huy quyền tạo thành kết quả. Vương Bàn thái dương đã hơi trắng bệnh, cho dù hắn mỗi ngày đều có luyện một hồi thái cực, thế nhưng là Tiền Thương Nhất quả đấm với hắn mà nói vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. Ngươi lại là mấy năm liền muốn về hưu đi? Tiền Thương Nhất hỏi. Nghe ngươi lời nói mới rồi, ta cảm giác ngươi cũng không phải là một cái sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ người, chí ít ta cũng không có năng lực như vậy. Nói một chút ngươi lý do đi. Vì cái gì giúp ta lý do? Nghe được vấn đề này, Vương Bàn từ dưới đất bò dậy. Ta có một cái dự cảm không tốt. Vương Bàn nhẹ nhàng đụng đụng má trái của mình, sau đó hít sâu một hơi. Vừa rồi Tiền Thương Nhất vung ra đi một quyền kia dùng toàn lực, cũng không có khống chế lực đạo của mình. Ta phải chết. Vương Bàn nói xong cười cười, ta hẳn là không sống tới về hưu. Tả Sơn chết, còn có tối hôm qua bảy người kia chết, có lẽ chính là ta kết cục. Ý của ngươi là? Tiền Thương Nhất biết rõ còn cố hỏi. Báo ứng tới. Vương Bàn thở dài, tựa hồ không nguyện ý trò chuyện tiếp. Toàn bộ phổ sa trang báo ứng, ta báo ứng, tất cả mọi người chạy không khỏi. Khi còn bé người trong nhà nói cho ta, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Hiện tại, ta báo ứng cũng nên tới. Bất quá ta không hối hận, mỗi người đều có mạng của mình, Lăng Minh mệnh chính là mở rộng chính nghĩa bị đánh chết, mệnh của ta là hủy khúc cầu toàn tự trách cả một đời, mệnh của ngươi chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì ngươi đối kháng xưa nay không là người nào đó hoặc là cái nào đó đoàn thể, ngươi đối kháng chính là toàn bộ phổ sa trang còn có sau lưng nó hám. Ngươi ra ngoài đi. Lời của ta nói xong, ta và ngươi không còn có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không cần hỏi ta nữa, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Vương Bàn nói xong cũng hạ lệnh chủ khách. Kia, chúc ngươi ngủ ngon giấc. Tiền Thương Nhất cũng không có lưu thêm, quay người rời phòng. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, chẳng những thu được tác dụng uy hiếp lực vũ khí, với lại cũng biết sông phong hạ sự tình, chỉ là còn có một chút vấn đề không có giải khai, tỉ như, vì sao Tả Sơn thi thể đi ngược dòng nước lại bị cắm ở đột xuất tảng đá chỗ, quỷ anh sẽ xuất hiện nguyên nhân, vì cái gì hiện tại mới xuất hiện. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn trở lại văn phòng, kể cả Tạ Ánh, bảy tên được cứu ra tới nữ nhân đều đã ngủ. Ngươi trở về. Vương Ba cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Toàn Phong trên mặt tổn thương đã tốt lên rất nhiều. Nói rất nhiều, ngươi muốn nghe sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Đương nhiên, ta hy vọng mình có thể làm vài việc, ngươi không có ở đây thời điểm, ta cẩn thận hồi tưởng chính mình hành động, phát hiện mình tựa như một kẻ ngu ngốc, rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng còn có một cấu ngạo khí, chính là loại này quái lạ kiêu ngạo tạo thành trên người ta tổn thương. Nếu như ta có thể phối hợp ngươi, nghe đề nghị của ngươi, liền sẽ không. Tiểu Toàn Phong nói đến một nửa bị Tiền Thương Nhất lên tiếng đánh gãy. Ra ngoài nói. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất người ngủ. Ừm. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Hai người đi đến ngoài phòng. Nói như vậy, người rốt cục ý thức được chính mình vấn đề. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Dù sao, vừa lúc gặp mặt, Tiểu Toàn Phong đủ loại biểu hiện đều có thể xương hiếm thấy. Nếu như không phải diễn viên trong lúc đó không có quá nhiều lợi ích gút mắc, Tiền Thương Nhất có thể sẽ lựa chọn hoàn toàn từ bỏ Tiểu Toàn Phong. Sáng hôm nay khảo thí cũng vì Tiểu Toàn Phong tăng thêm không ít điểm. Tại loại này tình huống dưới, Tiểu Toàn Phong cũng không có nói ra Tiền Thương Nhất về sau lại đi ra ngoài sự tình. Thương Nhất, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tiểu Toàn Phong sắc mặt nghiêm trọng, cùng dĩ vãng hắn hoàn toàn khác biệt. Nghe được Tiểu Toàn Phong gọi mình danh hiệu, Tiền Thương Nhất cũng có chút cảm thấy hứng thú. Theo lần thứ nhất nhắc nhở bắt đầu, Tiểu Toàn Phong liền cơ hồ không có gọi sai qua diễn viên danh hiệu cùng biểu diễn nhân vật tên. Đã đối phương nói như vậy, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên xuất hiện cảm giác, là xấu chuyện, nhưng không nguy hiểm. Làm ta sư phụ đi. Tiểu Toàn Phong trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Cái gì? Tiền Thương Nhất nhíu mày.
Làm ta sư phụ đi, dạy một chút ta, như thế nào mới có thể sống sót.
Tiểu Toàn Phong trên mặt biểu lộ.
Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, ngươi lặp lại lần nữa.
Ta không có nghe rõ.
Làm ta sư phụ.
Tiểu Toàn Phong lặp lại lần nữa một lần.
Không, ta cự tuyệt.
Tiền Thương Nhất lắc đầu.
Vì cái gì?
Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy khó hiểu.
Ta không có gì có thể dạy ngươi.
Tiền Thương Nhất nghiêm túc trả lời vấn đề này.
Ngươi không phải một mực tại dạy ta à?
Tiểu Toàn Phong hỏi lại, ta cẩn thận hồi tưởng trước ngươi nói với ta, ngươi một mực tại nói với ta nói mát, tỉ như đi tìm Lư Toàn nói xin lỗi thời điểm, ngươi cười nhường ta đi, nhưng thật ra là muốn để ta tiếp nhận giáo huấn, nhường ta tỉnh lại chính mình, còn có đằng sau ngươi cùng ta nói lời, đêm qua ngươi dẫn đạo lời ta nói, đều là tại nói cho ta làm thế nào sống sót, ngươi vẫn luôn đang dạy ta.
Thương Nhất sư phụ, xin cho phép ta dạng này gọi ngươi.
Tiểu Toàn Phong biểu lộ phi thường thành khẩn.
Không,
ngươi hiểu lầm.
Tiền Thương Nhất chưa bao giờ suy nghĩ qua cái này vấn đề nghiêm trọng.
Sẽ không, ta đã cẩn thận nghĩ qua.
Tiểu Toàn Phong lắc đầu.
Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vô cùng,
cho nên để ngươi nếm chút khổ sở.
Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác thời tiết có chút nóng bức.
Nhất định là ta không đạt được yêu cầu của ngươi đi.
Tiểu Toàn Phong tay trái sờ lên cằm của mình. Thương Nhất sư phụ, trở thành đồ đệ của ngươi nhất định cần điều kiện, không có khả năng người nào đều có thể trở thành đồ đệ của ngươi, ta nói không sai đi.
Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn phương xa phong cảnh.
Ôi trời ơi, vốn cho là hắn đầu óc bắt đầu bình thường, hiện tại xem ra, nguyên lai là không cẩn thận sinh ra phụ được chính hiệu quả, trên thực tế còn là giống như trước đây à.
Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy.
Nói đi, điều kiện gì đều có thể.
Ta nhất định sẽ làm được.
Tiểu Toàn Phong nắm chặt quả đấm, trên mặt một bộ dốc lòng biểu lộ.
Nếu như ngươi nhất định phải, cũng không phải không thể.
Tiền Thương Nhất tay trái sờ lên cái cằm, buổi chiều sẽ có người tới tìm phiền thoái, nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, ta liền đáp ứng ngươi.
Nơi này Tiền Thương Nhất nói tìm đến phiền thoái người, chính là buổi trưa trên đường gặp phải dùng nông phu làm đại biểu Phổ Sa Trang thôn dân.
Thật.
Tiểu Toàn Phong hai mắt tỏa sáng.
Có tin hay không là tùy ngươi.
Tiền Thương Nhất đáp.
Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.
Tiểu Toàn Phong cao hưng kém chút nhảy dựng lên.
Chương 320, tranh luận biện luận.
Chứng minh thời gian rất nhanh liền đến.
Một đoàn người gặp Phổ Sa Trang đồn công an vây lại, có chừng 50, 60 người.
Bởi vì cổng sớm bị đóng lại, cho nên những người này cũng không có xuống tới, bất quá theo những thôn dân này phản ứng đến xem, tựa hồ căn bản ngăn cản không được bao lâu, đã có mấy tên tính tình tương đối gấp, thân thủ tương đối mạnh mẽ người leo tường tiến vào Phổ Sa Trang đồn công an. Hai người theo trên tường rào nhảy xuống, nhưng bọn hắn đứng lên thời điểm, phát hiện trước mắt thêm một người.
Có chuyện gì không?
Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong, ánh mắt bình tĩnh.
Ngươi,
ta.
Hai người này trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
Chúng ta là đến yếu nhân.
Cửa ra vào người giúp mình đồng bạn giải vây cùng hô hào.
Từ trước mắt tình huống đến xem, nếu như không có người ngăn lại, kết quả sau cùng nhất định là những thôn dân này bên trong một bộ phận leo tường tiến vào, sau đó trực tiếp cướp người, về phần thương vong, cũng không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong.
Tìm ai?
Tiền Thương Nhất cũng không hề tức giận.
Chính là hôm nay ngươi mang đi mấy người kia, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?
Nói chuyện chính là một người tuổi chừng 30 hán tử, làn da ngăm đen, thân thể rất khỏe mạnh.
Hắn làm sao có thể không biết, chính là hắn mang đi.
Bên ngoài lại truyền tới thanh âm.
Các ngươi nhiều người như vậy, ta có thể nói bất quá các ngươi, nếu không dạng này, chúng ta song phương cắt phái một tên đại biểu ra tới, đem chuyện này nói rõ, cũng tránh cho phát sinh hiểu lầm gì đó.
Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp.
Liễu Dữu tiếng thảo luận truyền vào Tiền Thương Nhất trong hai.
Không bao lâu, Phổ Sa Trang thôn dân liền phái ra đại biểu của bọn họ, một người trung niên, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, giữ lại râu cá chê.
Thường sóc cảnh sát, ta gọi Triệu Thuận.
Cùng còn lại người so sánh với, vị này tên là Triệu Thuận người phải có lễ phép nhiều lắm.
Chỉ bất quá nhìn hắn thần sắc, cũng là bị cưỡng ép đẩy ra, mà không phải tự nguyện.
Không cần cùng ta chào hỏi, ta bên này đại biểu gọi là Bạch Hàm Diễn, liền từ hắn cùng các ngươi nói một chút vì cái gì các ngươi làm như vậy sai, trước đó, hy vọng dư thừa người đi ra ngoài trước.
Tiền Thương Nhất vô vô tay, Bạch Hàm Diễn theo trong văn phòng đi ra.
Thấy được Bạch Hàm Diễn về sau, Triệu Thuận trong lòng thở dài một hơi.
Bởi vì ầm ĩ nguyên nhân, ở văn phòng nghỉ ngơi bảy tên nữ tử đều đã tỉnh lại.
Các nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phát sinh cửa đồn công an một màn.
Cho dù vừa rồi Tiểu Toàn Phong đã an ủi qua các nàng, nhưng từ các nàng hoảng sợ trên nét mặt có thể phát hiện, các nàng cũng không yên tâm, thế nhưng là các nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở này hai tên mới tới cảnh sát trên người.
Ý thức phản kháng tương đối mạnh lại bắt đầu tìm kiếm một ít có thể vũ khí phòng thân đặt ở trên người.
Chỉ là này cũng không thể theo trên căn bản cải biến các nàng hiện tại tình trạng.
Tiền Thương Nhất đem dư thừa người đuổi đi ra về sau, quay người hướng Tiểu Toàn Phong vị trí đi đến, chờ mong biểu hiện của ngươi.
Ghi nhớ không nên tức giận, ngươi đánh không lại bọn hắn.
Hắn đi ngang qua Tiểu Toàn Phong thời điểm, nhỏ giọng nhắc nhở.
Ta biết, ta sẽ nghe lời ngươi.
Tiểu Toàn Phong gật đầu.
Tiền Thương Nhất không có trả lời, trên mặt biểu lộ thuyết minh hắn hiện tại rất khó chịu.
Dưới mái hiên, Tiền Thương Nhất đem chính mình cái ghế đặt ở chỗ thoáng mát, sau đó dùng xem trò vui tư thái nhìn qua cửa ra vào.
Nếu như bây giờ lại thêm hạt dưa lạc nước khoáng, đó chính là tiêu chuẩn thấp nhất.
Hắn có thể chống bao lâu?
5 phút còn là 10 phút.
Vương Bản nói với ta sự tình ta đã nói cho hắn biết, nếu như không phải ta giữ chặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xông vào Vương Bản gián phòng.
Thật sự là trẻ tuổi nóng tính a, liền này thân thể, phát cáo hậu quả cũng là bị người khác đánh một trận đi.
Tiền Thương Nhất nghĩ thầm.
Trên thực tế,
hắn tâm tư cũng không ở trên đây. Trong văn phòng 7 người, kể cả Tạ Hoánh, dù cho đều bị thôn dân mang đi cũng không quan trọng. Mục tiêu của hắn một mực tại Quỷ Anh trên người, đây mới thực sự là có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại, chuyện còn lại đối hắn uy hiếp cũng không lớn, chỉ cần mình không tìm đường chết, xuất hiện nguy hiểm tính mạng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cửa đồn công an, Tiểu Toàn Phong cùng Triệu Thuận bắt tay. Thân thể rất cứng ngắc, xem ra da mặt không đủ dày, có chút khẩn trương. Tiền Thương Nhất lẩm bẩm một câu. Hai người nắm song tay về sau, Tiểu Toàn Phong tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt tay phải của mình, thậm chí còn cúi đầu nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ hắn xưa nay không nhìn bản tin thời sự sao? Nắm tay tư thế có rất nhiều loại, nhưng mà vô luận là loại nào, cũng là vì để cho mình tư thái thoạt nhìn cường thế hơn. Nếu như thông qua nắm tay có thể đối phương nhe răng nết miệng hoặc là chửi ầm lên, như vậy lần này đối thoại, từ vừa mới bắt đầu liền có thể chiếm cứ chủ động. Tiền Thương Nhất thở dài, nhỏ giọng nói phân tích của mình. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại lưng phát lạnh cảm giác. Đột nhiên quay đầu, hắn thấy được Tạ Hoánh đang từ trong cửa sổ nhìn chòng chọc vào chính mình, một đôi mắt trừng được như chuông đồng kích cỡ, bờ môi khẽ nhếch, dáng tươi cười quái dị. Tiền Thương Nhất trừng trở về, muốn hay không giải quyết nàng. Trong lòng hắn vừa sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Tạ Hoánh thu hồi ánh mắt của mình, rời đi bên cửa sổ. Bên kia, Tiểu Toàn Phong cùng Triệu Thuận hai người cãi lộn tựa hồ đã tiến vào trạng thái. Chỉ cần hơi dụng tâm, liền có thể đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta đã cùng ngươi giải thích qua, các nàng không phải thương phẩm, là người, không thể bị mua bán, cho nên yêu cầu của các ngươi căn bản là chân đứng không vững. Tiểu Toàn Phong cổ đỏ bừng. Làm sao lại không thể mua bán, chúng ta đều ra tiền, làm sao lại không phải mua bán? Triệu Thuận giọng nói cường ngạnh. Hắn mỗi nói một câu, bị ngăn tại đồn công an bên ngoài thôn dân liền phụ họa một câu. Bởi vì các nàng có nhân quyền, ngươi hiểu không? Tiền của các ngươi hẳn là đi tìm thu các ngươi tiền người đi muốn, mà không phải chạy đến đồn công an đến muốn người, các ngươi lo dịch liền có vấn đề. Tiểu Toàn Phong phi thường không hiểu, vì cái gì rõ ràng như vậy dễ hiểu đạo lý, đối phương lại không hiểu. Tả Sơn đều chết hết, thế nào muốn sao? Người bên ngoài hô. Hắn không phải còn có người nối nghiệp sao? Tìm người kia đi muốn a. Tiểu Toàn Phong mạch suy nghĩ dần dần chệch hướng phương hướng. Ai dám đi muốn à, chúng ta sợ bị đánh, lại nói, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại tình huống này, bọn hắn đều là không quản, Bành gia chỉ sợ còn quản một cái, Tả gia là chắc chắn sẽ không quản. Lại một thanh âm từ trong đám người phát ra. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không thể đem người mang đi. Tiểu Toàn Phong cả giận nói, cảnh sát cướp người lạc, cảnh sát cướp người lạc. Bảy người này có phải hay không các ngươi muốn chính mình dùng a? Có một cái niên kỷ tương đối nhỏ người bắt đầu ồn ào, câu nói này sau khi ra ngoài, mang theo trào phúng ý vị tiếng cười truyền vào Tiểu Toàn Phong trong tai. Nói vậy, Tiểu Toàn Phong lập tức cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Được rồi, hắn lông còn chưa mọc đủ, chỉ sợ đều không nghĩ tới chuyện này, đoán chừng là người kia muốn nha. Triệu Thuận trước tiên cùng thôn dân sau lưng nói, sau đó đưa tay chỉ Tiền Thương Nhất vị trí. Không cho phép các ngươi vũ nhục hắn. Tiểu Toàn Phong tiến lên một bước, giơ lên nắm đấm của mình. Chỉ là, uy hiếp của hắn tại thôn dân trong mắt càng giống là trẻ con phát cáu, căn bản không có bất kỳ người nào để ý hắn. Chương 321, mang tâm sự riêng. Loại tình huống này đã sớm tại Tiền Thương Nhất trong dự liệu. Giá trị quan đọc xung đột người nếu như có thể sống chung hòa bình, nhất định không phải là bởi vì một phương thông qua miệng thuyết phục một phương khác, mà là thông qua quả đấm. Mặc dù có chút người chọn nguyên lý ý tứ, nhưng hiện thực thường thường là như thế, chỉ cần đem cùng mình ý tưởng không đồng dạng người toàn bộ giết chết, hoặc là làm cho đối phương khuất phục, cải biến bọn hắn từng ý tưởng, cuối cùng những người còn lại đều có thể sống chung hòa bình. Tiền Thương Nhất đứng lên, hiện tại nhất định phải tham dự trong đó. Bất kể như thế nào, ý nghĩ của các ngươi là sai, các ngươi không thể đem người mang đi, nếu không. Tiểu Toàn Phong tuyên bố thực sự tựa như là một ít trên website FBI cảnh cáo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu không ngươi liền phải đem chúng ta đều bắt lại a? Triệu Thuận hỏi một câu. Tiểu Toàn Phong vô ý thức há mồm nghĩ trả lời, thế nhưng lại bả vai lại bị người vỗ một cái, hắn quay đầu phát hiện Tiền Thương Nhất đi tới sau lưng. Ta. Tiểu Toàn Phong muốn giải thích cái gì? Không cần nói. Tiền Thương Nhất ra hiệu Tiểu Toàn Phong lui lại. Hắn đứng tại Triệu Thuận trước người, ta hỏi ngươi, ngươi là tìm đến Lý Hinh Vũ sao? Lý Hinh Vũ là ai? Triệu Thuận hỏi ngược một câu. Chính là các ngươi muốn tìm người. Tiền Thương Nhất nói. A, là. Triệu Thuận gật đầu. Ta chỗ này còn có 6 người, các nàng tên gọi là gì, nói cho ta nghe một chút. Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước. Triệu Thuận theo bản năng lui về sau một bước, ta. Các nàng tên thật, nói cho ta nghe. Tiền Thương Nhất lại bước ra một bước. Các nàng. Triệu Thuận liên tục lui về phía sau mấy bước, mãi cho đến phần lưng dựa vào đồn công an cổng. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất cũng không có dừng lại cước bộ của mình, hắn lần nữa tiến lên, lần này, Triệu Thuận lui không thể lui, mà phía sau hắn thôn dần, lại vô ý thức lui lại, chống ra một khối địa phương. Tất cả những thứ này đều bị Tiểu Toàn Phong nhìn ở trong mắt. Một bên là tranh đến mặt đỏ tới mang hai, một bên khác là cường thế nghiền ép. Trên lệch một nháy mắt liền ra tới. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Tiền Thương Nhất nói ra cái gì kinh thiên đại bí mật, mà là những lời này là theo trong miệng hắn nói ra được, đổi một người đến nói, cho dù là vương bản, cũng tuyệt đối không có hiện tại hiệu quả. Về phần tại sao Tiền Thương Nhất có thể đạt tới loại hiệu quả này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có thể cùng bốn nhà gia chủ chuyện trò vui vẻ. Trước mắt những thôn dân này cũng không có phạm vi thế lực, chỉ là phổ thông thôn dân. Bởi vậy, bọn hắn ngày bình thường nhất định thường xuyên nhận bốn nhà để ép, chẳng những giận mà không dám nói gì, nói không chừng còn cần nói xin lỗi. Nếu như không nghe, hoặc là cùng bốn nhà người chính diện ngạnh cương, hạ trang khẳng định rất thảm không nói, lợi ích cũng làm cho ra ngoài, hoàn toàn là được không bù mất. Mà Tiền Thương Nhất sắm vai Thường Sóc, chẳng những có thể cùng bốn nhà gia chủ dùng bình đẳng thân phận nói chuyện, thậm chí còn có thể là người, thậm chí Bành Duy vị này Bành gia gia chủ cũng không có từ Tiền Thương Nhất trong tay chiếm được tiện nghi. Loại thực lực này kém vẫn luôn tại, vây quanh đồn công an những thôn dân này sở dĩ không có sợ hãi, một mặt là ích lợi của mình tương quan, lại thêm bị người khuyên nói, một phương diện khác cũng là bởi vì Vương Bản nhiều năm trước tới nay tạo nên một loại cảnh sát đều là dàn xếp ổn thỏa nhân vật. Hiện tại Tiền Thương Nhất cho thấy khí thế của mình, giữa hai bên chênh lệch cũng nháy mắt hiện ra. Nói được sao? Tiền Thương Nhất hai tay khoanh ôm ngực, trên mặt biểu lộ cực kỳ không kiên nhẫn. Phương Linh, gọi Phương Linh. Đồn công an bên ngoài trong đám người truyền tới một thanh âm. Tiếp theo, một cái lỗ thai bị màu trắng dây vải băng bó người đi ra, người này chính là buổi trưa hôm nay ngăn lại Tiền Thương Nhất tên kia nông phu, chỉ là đổi một bộ quần áo về sau, cả người thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Ta chỗ này không có gọi Phương Linh người. Tiền Thương Nhất không có vật trần, hắn lắc đầu cự tuyệt. Ngươi nói bậy, chính là hôm nay trên đường ta đi tìm cái kia nữ, nàng chính là Phương Linh, làm sao có thể không có? Nông phu tức giận phi thường. Người tên là gì? Tiền Thương Nhất không nhanh không chậm hỏi. Hồ Đại Lực. Nông phu cao giọng đáp. Vậy thì tốt, Hồ Đại Lực, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Tiền Thương Nhất tả hữu đi vài bước, ngươi nói Phương Linh, có phải là vì ngươi sinh hai cái nữ nhi, kết quả hài tử đều bị ngươi ném tới sông Phong Hạ trong đó Phương Linh? Vấn đề này đối đứng tại đồn công an bên ngoài thôn dân đến nói, tựa như là một quả bom. Tuy nói loại chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là cầm tại ngoài sáng đã nói, mà lại là theo cảnh sát trong miệng nói ra, đây là lần thứ nhất. Không có. Hồ Đại Lực lắc đầu phản bác. Ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi không phải mẫu thân ngươi sinh ra tới sao? Tiền Thương Nhất vừa hỏi ra vấn đề này, phía sau lại xuất hiện vừa rồi cảm giác kỳ quái, hắn quay đầu, lần nữa nhìn thấy Tạ Ánh. Một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Đi xem một chút Tạ Ánh đang làm cái gì, cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong một câu. Ừ, tốt. Tiểu Toàn Phong vội vàng chạy hướng văn phòng. Lúc này, phía ngoài thôn dân có mấy người bắt đầu rời đi Phổ Sa Trang đồn công an. Bọn hắn là đến yếu nhân, không phải tới nghe người khác vạch trần trong lòng mình tội nghiệp. Huống chi, những người này bên trong có nhiều hơn một nửa đều chỉ là tham gia náo nhiệt, trả lại một nhân tình. Phương Linh là ngươi theo Tả gia mua, sinh hai cái nữ nhi về sau thỏa mãn đổi hàng điều kiện, cho nên ngươi liền đổi, nhưng là ngươi không biết Tả gia một mực đem Phương Linh đặt ở tầng hầm bên trong, ta cho ngươi biết đi, Tả gia cái gọi là trả hàng trên thực tế chính là đem các ngươi mua được người đổi một cái. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng. Kỳ thật ta có một cái phỏng đoán, đã các ngươi tới, vậy liền thuận tiện cùng các ngươi nói một chút đi. Các ngươi có hay không gặp được loại tình huống này, theo Tả gia đổi một người về sau, không có mấy ngày liền mang bầu. Tiền Thương Nhất tay trái sờ lên cằm của mình, như vậy, vấn đề tới, đứa bé này đến cùng là ai đâu? Triệu Thuận, ngươi biết không? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trước người Triệu Thuận. Không, không biết. Triệu Thuận lắc đầu. Đáp án hẳn là rất rõ ràng mới đúng, ta nhắc nhở đều rõ ràng như vậy. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Lời nói của hắn lần nữa dẫn nổ thôn dân cảm xúc, một số người sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình hài tử đủ loại đặc thù, sau đó cùng chính mình so sánh. Kỳ thật đối các ngươi đến nói cũng không có gì khác biệt đi. Coi như mua đứa bé không được sao? Còn không phải nối roi tông đường. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Nét mặt của hắn phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng là đứng tại đồn công an bên ngoài thôn dân biểu lộ lại khác biệt, phần lớn sắc mặt nghiêm trọng, có một ít nghĩ một lát sau liền thở dài một hơi, còn có một chút một bên suy nghĩ, một bên lắc đầu nói, sẽ không, sẽ không. Cũng không lâu lắm, lắc đầu người liền vội vã hướng trong nhà tiến đến. Vây quanh người của đồn công an mất đi một bộ phận. Nói trở lại, Tả Sơn đột nhiên tử vong, thủ hạ của hắn cũng không phải bền chắc như thép, bây giờ còn đang nội đấu. Còn lại ba nhà khẳng định sẽ hung hăng đào Tả ra một miếng thịt xuống tới. Các ngươi lựa chọn Tả ra nguyên nhân chỉ sợ không chỉ là vì mua cái lão bà, hẳn là còn có càng quan trọng hơn cân nhắc, tỉ như phụ thuộc Tả ra. Bất quá bây giờ, chỉ sợ các ngươi muốn thay đổi địa vị, đối với còn lại ba nhà đến nói, hiện tại tình huống này đến cái giết gà dọa khỉ, tỉ như đốt cái phòng tử cái gì, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Chẳng lẽ các ngươi không nên đi lấy lòng một cái sao? Đưa tiễn lễ cái gì? Tiền Thương Nhất câu nói này đưa tới bạo động tương đối, nhưng thôn dân vẫn như cũ đi một chút người. Chương 322, trấn nhiếp. Nguyên bản vây quanh Phổ Sa Trang đồn công an thôn dân có 5-60 người, hiện tại trải qua Tiền Thương Nhất vừa nói như thế, nhân số hiện thẳng tắp hạ xuống, chỉ có khoảng 20 người. Nhân số giảm xuống một nửa, thế nhưng là tạo thành cảm giác gáp bách cũng chỉ có nguyên bản 1/4. Phiên toái đẳng cấp cũng theo nháo sự cũng hạ xuống thành lấy thuyết pháp. Tiểu Toàn Phong theo văn phòng đi ra, hắn nhìn xem dần dần biến ít thôn dân, tiếp theo nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, trong lòng bái sư ý tưởng càng thêm kiên định. Có lẽ phụ thân của các ngươi cũng không phải các ngươi chân chính phụ thân, loại chuyện này cũng rất có thể phát sinh, có thể hay không sát vách không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Vương đại bá cùng các ngươi lớn lên rất giống, đặc biệt là trên trán, thực sự giống như là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua ngoài cửa thôn dân, phát hiện lại có mấy người tại nghiêm túc nghe chính mình nói. Hắn vô ý thức nở nụ cười, tại các ngươi khi còn bé, có cái gì không quen biết thúc thúc bá bá đối các ngươi đặc biệt thân, rõ ràng trước kia chưa từng gặp qua, nhưng lại giống như mới quen đã thân, ước gì cả ngày đều quấn lấy hắn.
Suy nghĩ kỹ một chút, dù sao chỉ là vì nối roi tông đường, có quan hệ máu mủ chẳng phải có thể, hài tử hoàn toàn có thể giao cho người khác nuôi, nếu về sau không cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng còn có cái chuẩn bị ở sau, đến lúc đó làm một lần thân tử giám định, liền có thể lẫn nhau chứng minh thân phận.
Đúng rồi, các ngươi biết thân tử giám định sao?
Ta có thể đơn giản cùng các ngươi nói một chút, cái gọi là thân tử giám định chính là thông qua nhóm máu cùng DNA đến xác định con cái cùng phụ mẫu quan hệ máu mủ, là một loại mới nhất kỹ thuật. Có cái thành ngữ gọi là cái gì nhỉ, tu hú chiếm tổ chim khách, ngư ông đắc lợi còn là ngồi mát ăn bát vàng.
Tiền Thương Nhất túi đầu suy nghĩ.
Ngay tại hắn suy nghĩ khoảng cách bên trong, có ba người vội vàng rời đi, có một người thậm chí còn kém chút ngã một phát.
Tiền Thương Nhất mở miệng lần nữa.
Thế nhưng là lần này, lại bị Triệu Thuận cùng Hồ Đại Lực lên tiếng đánh gãy.
Đủ rồi, đừng nói nữa.
Sắc mặt hai người thật không tốt, giống táo bón đồng dạng.
Một câu, ngươi thả hay là không thả người?
Hồ Đại Lực không cẩn thận đụng phải lỗ tai, đau đến hắn run lập cập.
Không hiểu rõ lắm ngươi ý tứ, ta chưa từng có nắm qua các nàng, làm sao đến thả người thuyết pháp?
Tiền Thương Nhất cũng không sợ đối phương uy hiếp.
Ta không quản, dù sao ngươi muốn đem người trả lại cho ta.
Hồ Đại Lực bắt đầu trèo tường, dự định lật tiền đến.
Bởi vì đại môn bị khóa lại nguyên nhân, cho nên dù cho Triệu Thuận ở bên trong, hắn cũng vô pháp mở cửa ra, trừ phi hắn có thể theo Tiền Thương Nhất trong tay cướp đến chìa khóa cửa.
Tiền Thương Nhất không có ngăn cản Hồ Đại Lực, có Hồ Đại Lực dẫn đầu, lại có 7, 8 cái bắt đầu leo tường.
Những người này theo trên tường nhảy xuống về sau, đem Tiền Thương Nhất vây vào giữa.
Thế nào?
Nói không được liền muốn động thủ.
Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút.
Lúc này, Tiểu Toàn Phong vọt ra, vấn đề là, vết thương trên người hắn chỉ là tốt chút, cũng không hề hoàn toàn khỏi hẳn.
Huống chi, hắn hiện tại tình trạng cơ thể hoàn toàn không có cách nào cùng Tiền Thương Nhất so với, dạng này vọt thẳng ra tới hỗ trợ, chẳng những không có biện pháp giúp đến Tiền Thương Nhất, ngược lại sẽ còn trở thành Tiền Thương Nhất liên lụy.
Bất quá, ngoài dự liệu chính là, Tiền Thương Nhất cũng không có mở miệng nhường Tiểu Toàn Phong trốn ở trong văn phòng.
Tiểu Toàn Phong xông vào vòng đây, giống một cái dũng sĩ.
Ta tới giúp ngươi.
Tiểu Toàn Phong ánh mắt lăng lệ.
Ta nói.
Tiền Thương Nhất quay người bắt lấy Tiểu Toàn Phong cổ áo, chết ta cũng mặc kệ.
Đúng lúc này, Dung Hồ Đại Lực cầm đầu một đám người động thủ, ngược lại là Triệu Thuận chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có gia nhập trong đó.
Cách Tiền Thương Nhất gần nhất một người sử xuất một chiêu đấm thẳng, mục tiêu là Tiền Thương Nhất đầu.
Một quyền này bị Tiền Thương Nhất nhẹ nhõm né tránh, lại đập vào Tiểu Toàn Phong trên đầu.
Lập tức, Tiểu Toàn Phong cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, sau đó hắn liền nằm ở trên mặt đất.
Hồ Đại Lực thấy thế, sử dụng ra tổ truyền con rùa quyền, cả người giống như một tất công kích liệt mã, hắn vung lên chính mình hai cái quả đấm, tận tình nhảy một cái, nào về phía Tiền Thương Nhất.
Lúc này, Tiền Thương Nhất vừa mới quyền đem người bên cạnh đánh bại trên mặt đất, cảm giác được có người hướng mình xông lại, hắn cũng không do dự, quay người một cước đạp tới.
Hồ Đại Lực kêu lên một tiếng đau đớn, cả người dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài.
Này gọn gàng một chiêu cũng không có đánh gãy Tiền Thương Nhất tiết tấu, đem Hồ Đại Lực đạp bay về sau, Tiền Thương Nhất nghiêng người né tránh đạp hướng mình một cước, đồng thời kéo dài khoảng cách.
Lập tức, súng ngắn ổ quay xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong tay.
Dừng lại.
Tiền Thương Nhất bày ra một cái tiêu chuẩn cầm súng tư thế.
Tại ánh mặt trời chiếu xuống hạ, súng ngắn ổ quay chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra khí tức nguy hiểm.
Có tác dụng uy hiếp lực vũ khí, Tiền Thương Nhất rốt cuộc không cần giống tối hôm qua đồng dạng làm ra chặt ngón tay loại chuyện này.
Sở hữu thôn dân đều ngừng lại, kể cả y nguyên còn tại ngoài cửa lớn người vây xem.
Kỳ thật các ngươi không cần quá lo lắng, ta bình thường chọn đau chân, chỉ là thương pháp của ta không tốt lắm, nếu như không cẩn thận đánh bại đầu, cũng chỉ có thể sớm ở đây nói với các ngươi tiếng xin lỗi.
Tiền Thương Nhất cười cười.
Dạ, hắn khẳng định không có súng, mọi người cùng nhau xông, đừng sợ.
Hồ Đại Lực từ dưới đất bò dậy.
Ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn đối Tiền Thương Nhất oán hận lớn nhất.
Bởi vậy, hắn sau khi hô lên, cũng không có người cùng hắn cùng một chỗ xông, chỉ có một mình hắn phóng tới Tiền Thương Nhất, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tiền Thương Nhất không nhanh không chậm, hắn mở ra chốt.
Ầm.
Tiếng súng vang lên, kinh bay trong rừng cây chim nhỏ.
Khói lửa mùi xâm nhập xoang mũi, nhường Tiền Thương Nhất nhớ lại tại phần hải bảo tàng bên trong sử dụng súng kiếp tình cảnh.
Hồ Đại Lực sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng.
Ánh mắt của hắn phảng phất đã mất đi tiêu cự, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn đem sợ hãi trong lòng kêu đi ra, chỉ là này tiếng hô hào lại bị phá hỏng tại trong cổ họng, một tia cũng trốn không thoát tới.
Hắn té ngã trên đất, bởi vì thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí không cách nào trèo chống hắn duy trì bình thường đứng thẳng tư thế.
Nơi đúng quần, đột nhiên xuất hiện nước đọng, rất nhanh, Hồ Đại Lực đúng quần liền ướt một khối.
Nước tiểu mùi khai tại không trung phiêu tán.
Vương Bàng nghe được tiếng súng, theo trong phòng của mình đi ra, hắn nhìn trước mắt hết thảy, tựa hồ muốn ngăn cản tình thế phát triển, thế nhưng là đi về phía trước một bước về sau, Vương Bàn lại ngừng lại, tiếp theo, quay người trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại.
Hắn đã mất đi nhúng tay loại chuyện như vậy năng lực, về tình về lý đều không có.
Hiện tại Phổ Sa Trang thế cục đã bị Tiền Thương Nhất khuấy động, theo Tiền Thương Nhất đến bắt đầu từ ngày đó, Phổ Sa Trang liền chú định đã mất đi bình tĩnh.
Nếu như nói phía trước Phổ Sa Trang là dừng ở bên bờ vực ô tô, như vậy Tiền Thương Nhất chính là nhẹ nhàng thôi động ô tô người.
Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, Phổ Sa Trang liền bắt đầu lật hướng vách núi.
Chúc mừng ngươi, sống tiếp được.
Tiền Thương Nhất phá vỡ yên lặng.
Ngoài cửa lớn, người vây xem bắt đầu liều mạng chạy, bọn hắn cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này.
Chỉ cần rời đi là được rồi.
Trong cửa lớn, Sở Hữu đứng tại Tiền Thương Nhất mặt đối lập người đều tự giác giơ lên hai tay.
Hồ Đại Lực nhìn xem Tiền Thương Nhất thương trong tay,
sau đó nhìn một chút chính mình đúng quần, nước mắt khống chế không nổi chảy ra.
Chương 323, mưa gió đêm trước. Nhưng mà cuộc nháo kịch này cũng không có kết thúc. Triệu Thuận Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Thường Sóc cảnh sát, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả các nàng, chúng ta nhất định sẽ đối với các nàng tốt, nhất định, ta đồng ý ngươi, ký tên đồng ý đều có thể. Nếu như chúng ta có bất kỳ đối với các nàng không tốt địa phương, ngươi liền trực tiếp đập chết ta, ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Cùng lúc đó, người khác cũng quỳ trên mặt đất. Van cầu ngươi, nếu như còn không được, kia. Vậy chỉ cần các nàng hỗ trợ sinh đứa bé là được rồi, sinh xong hài tử, các nàng muốn đi thì đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các nàng. Triệu Thuận lần nữa phát ra tiếng. Nữ hải cũng có thể a. Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay cất kỹ. Ở đây thôn dân bên trong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử, giống như vừa rồi Tiền Thương Nhất yêu cầu là cắt thịt của bọn hắn đồng dạng, không, chuẩn xác hơn nói là so với cắt thịt của bọn hắn còn nghiêm trọng. Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Thuận lập tức kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Một tên tính tình tương đối gấp nhân mã bên trên hỏi. Có thể nói một chút nguyên nhân a? Hay là nói, có điều kiện gì? Thường Sóc cảnh sát, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, vô luận là cái gì, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định làm được, quyết không nuốt lời. Triệu Thuận dùng nguyện chuyển một chút phương thức hỏi thăm. Thấy được nằm dưới đất người kia a? Tiền Thương Nhất chỉ Tiểu Toàn Phong, hắn vừa rồi nói với các ngươi cái gì, lặp lại một lần cho ta nghe. Cái này, kể cả Triệu Thuận ở bên trong, tất cả mọi người làm cố gắng nhớ lại hình. Thế nhưng là, vừa rồi Tiểu Toàn Phong lời nói đối bọn hắn đến nói chính là gió bên tai, thổi qua đến liền đi qua, căn bản không đáng bọn hắn chú ý. Một tiếng khóc thét đột nhiên vang lên. Ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Hồ Đại Lực khóc đến như cái ủy khuất hải tử, tiết kiệm 10 năm tiền không có, hiện tại người cũng mất, vậy ta còn sống làm gì? Ta thẳng thắn chết đi coi như xong. Khóc 2 tiếng về sau, Hồ Đại Lực lăn lộn trên mặt đất, không cẩn thận đụng phải vết thương, khóc đến càng thương tâm. Nhanh như vậy sao? Vừa rồi Vương Bản mới cùng ta nói qua loại tình huống này, bây giờ lập tức liền lên diễn. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn cũng không để ý tới Vương Đại Lực, mà là đi đến phòng bếp múc một muỗng nước. Thanh lương nước đổ vào Tiểu Toàn Phong trên mặt, chỉ qua 2 giây, Tiểu Toàn Phong liền tỉnh lại. Đây là đâu? Tiểu Toàn Phong hai mắt mông lung, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Tiếp theo, hắn thân thể giật cả mình, hai mắt vừa mở, cả người nảy lên khỏi mặt đất. Người đâu? Những người kia đâu? Hắn bốn phía quan sát, lại phát hiện vừa rồi công kích mình thôn dân lúc này đều quỳ trên mặt đất. Hẹ! Thế nào có cố nước tiểu mùi khai? Hắn nắm cái mũi của mình. A, đúng rồi. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, ngươi không có sao chứ? Tiền Thương Nhất lẳng lặng mà nhìn xem Tiểu Toàn Phong, mí môi, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Hiện tại ngươi lại cùng bọn hắn nói một chút ngươi bộ kia lý do thoái thác. Cái gì lý do thoái thác? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy mê mang. Nghe được vấn đề này, Tiền Thương Nhất tay phải nâng chán, cố gắng muốn đem giữa lông mày nếp nhăn vuốt bình, chính là ngươi vừa rồi những cái kia nói nhảm. Nha. Lợi ích tương quan sự tình, bọn hắn là không thể nào từ bỏ, cùng với lãng phí thời gian trên người bọn hắn, còn không bằng đem Tiểu Toàn Phong ném cho bọn hắn, nói không chừng cũng có thể đạt tới phụ được chính hiệu quả. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, chính mình đi tới trong văn phòng. Hắn sau khi đi vào, trong văn phòng người đều dùng nhìn chúa cứu thế ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất, trừ Tạ Hoánh. Cảm ơn. Có 4 người lên tiếng nói cảm ơn, các nàng hốc mắt ở mức hồng, tựa hồ hồi tưởng lại từng trải qua thống khổ. Không có gì tốt tạ, sự tình vẫn chưa xong. Tiền Thương Nhất khoát tay. Tuy là những người này dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiền Thương Nhất, nhưng là Tiền Thương Nhất cũng không có mở miệng giải thích, hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình, túi đầu nhìn dưới mặt đất. 4 nhà người đều không có tới, xem ra bọn hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tả Sơn chết cùng Bành Gia 7 người chết, đến bây giờ đều không có một cái làm người vừa lòng giải thích, xem ra, đứng nơi cao thì nhìn được xa trong này cũng áp dụng, bọn hắn hẳn là cũng có nguy hiểm dự cảm, chỉ là không biết bọn hắn định làm gì. Mà ta, muốn làm gì sự tình khả năng ngăn cản sắp đến nguy hiểm. Hoặc là nói căn bản không ngăn cản được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể hướng tệ hơn tình huống phát triển. Những người này đến tột cùng là cứu hay là không cứu? Cứu, các nàng có thể sẽ bị quỷ anh xem như là ký túc thể, nếu như không cứu, lại sẽ cùng Thường Sóc hình tượng sinh ra sai lầm. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở Tả Hoành trên người. Nàng vẫn luôn là dạng này a? Hắn mở miệng hỏi thăm. Ừ, cho đến trước mắt vẫn luôn là dạng này, Lý Hinh Vũ nàng đến tuột cùng vì sao lại biến thành dạng này, ta nhớ được nàng là một cái rất kiên cường người, với lại nàng không phải bị bán được nơi khác đi a? Vì cái gì còn ở nơi này? Trả lời tên người chữ gọi là Đặng Hà, chính là hô lên Tả Hoành tên thật nữ nhân. Đặng Hà mặt bị hủy dung, dáng người cũng gầy như quét tuổi, thế nhưng là trong ánh mắt của nàng lại có một đám lửa đang thiêu đốt. Ngươi đối nàng tựa hồ hiểu rất rõ, có thể nói một chút a? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ, hai người chúng ta chỉ là gặp qua vài lần, bởi vì lúc ấy bị giam cùng một chỗ, cho nên nhiều hàn huyên vài câu, kỳ thật trong phòng, trừ Lý Hinh Vũ bên ngoài, còn có người khác, chỉ là hiện tại những người này cũng không biết đi nơi nào, hy vọng vận khí của các nàng so với ta thân thiết. Nói đến đây, Đặng Hà sờ lên trên mặt mình vết sẹo. Lý Hinh Vũ cùng ta nói, nàng nhất định sẽ chạy đi, bởi vì cha mẹ của nàng thân thể không tốt, nếu như cha mẹ của nàng biết nàng mất tích, khẳng định sẽ một mực tìm, một mực tìm. Chỉ cần không có tìm tới nàng, liền sẽ một mực tìm xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới nàng cũng không có khả năng thành công đào tẩu.
Đặng Hà rất mất mát. Nàng trở thành một tên bọn buôn người thê tử, ngay tại hôm qua, nàng động thủ giết tên kia bọn buôn người. Tiền Thương Nhất nói, nguyên lai là dạng này. Nghe được Tiền Thương Nhất, Đặng Hà không có rất kinh ngạc, đúng rồi, Thường Sóc cảnh sát, kỳ thật Phổ Sa Trang cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, điểm này ta có thể khẳng định. Phổ Sa Trang kỳ thật chỉ là một cái phi thường đặc thù trạm trung chuyển, điểm này là ta nghe. Nghe. Nói đến đây, Đặng Hà cúi đầu, tựa hồ nghĩ đến chuyện không tốt. Tiền Thương Nhất nghĩ đến lúc ấy tại Tả Sơn nhà tầng hầm bên trong phát sinh sự tình, hắn vừa đẩy cửa ra, Đặng Hà liền vô ý thức bắt đầu cởi quần áo. "Tốt, ta đã biết." Tiền Thương Nhất tay đè ép, ra hiệu Đặng Hà không cần lại nói. "Thường Sóc cảnh sát, ngươi về sau định làm như thế nào?" "Ý của ta là, chúng ta..." Đặng Hà nhìn một chút chung quanh cùng mình đồng bệnh tương liên người. "Các ngươi tạm thời trước tiên ở chỗ này đi, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ có người tới đón các ngươi." Tiền Thương Nhất tùy ý qua loa một câu. "Ừm." Đặng Hà gật đầu, thế nhưng lại cũng không vui vẻ. "Thời gian, thật đủ a. Buổi tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì?" Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã nhanh muốn chìm vào chân núi trời chiều, sắc mặt nghiêm trọng. Chương 324, ánh mắt. Cùng lúc đó, mặt khác bốn nhà cũng đang thương lượng chính mình sự tình. Lư gia, nương tựa theo nhân mạch cùng danh tiếng, trở thành Phổ Sa Trang đệ nhất đại tông tộc. Đêm qua, bọn hắn cũng gặp phải phiền toái, Lư gia cũng có người chết, cùng Bành gia bảy người kiểu chết giống nhau như lúc, chỉ là chuyện này bị Lư Toàn đè ép xuống, cũng không có nhường Tiền Thương Nhất biết. Một cái bàn dài bày ở trong phòng lớn gian. Lư Toàn ngồi tại bên hắn, người khác lại dựa theo từng người địa vị ngồi tại hai bên bàn dài. Đây là Lư gia gia đình hội nghị. "Lư lão, ngươi lần này gọi chúng ta đến, hẳn là có chuyện rất trọng yếu đi." Lư gia một tên cốt cán mở miệng. Lư Toàn cũng không có lên tiếng, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại chính mình phía bên phải Lư Hâm. "Lần này gọi mọi người tới, đích thật là có chuyện rất trọng yếu, ta cũng không quanh co lòng vòng, Lư lão ý tứ là để chúng ta từ bỏ Phổ Sa Trang, cùng một chỗ ra ngoài kiếm ăn đi." Lư Hâm nói xong chưa lại nhiều nói, bởi vì hắn biết, chính mình lời nói này khẳng định sẽ khiến Kinh Đào Hải Lãng. Chính như hắn suy nghĩ, lời nói này mới ra, người khác liền xôi chảo. Dù cho đối với một tên người bình thường đến nói, dọn nhà đều là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, huống chi là đối với đã tại Phổ Sa Trang cắm rễ Lư gia đến nói. Toàn bộ Lư gia nhân số đại khái tại 200 người trên đây, 300 người phía dưới, đương nhiên, tính đến nữ nhân cùng đứa nhỏ. Những người này nếu như muốn rời xa Phổ Sa Trang đi cái khác thôn hoặc là trên thị trấn, nhiều như vậy người đối bất kỳ địa phương nào đều là một cái sự đả kích không nhỏ, trừ phi sớm đã có phương diện này kế hoạch, đem tất cả mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Nhị Nưu chết rồi. Lư lão nói chuyện. Nhị Nưu là Lư Toàn tôn tử, là Tiền Thương Nhất cùng Vương Bản tới bái phòng Lư Toàn thời điểm, tại cửa ra vào gặp phải ba tên đứa nhỏ bên trong một vị. Hắn nhìn thoáng qua đang ngồi người nhà họ Lư, các ngươi biết chết như thế nào sao? Cùng Bành gia bảy người kia kiểu chết giống nhau như lúc. Lư Toàn vỗ bàn một cái. Thế nhưng là, Lư lão, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn đâu. Có một người nhỏ giọng nói một câu. Tuy là thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng là trước bàn người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mà này chính là tuyệt đại đa số người ý tưởng. Cái gì ngoài ý muốn sẽ để cho người chết thành dạng này? Lư Toàn hai mắt lăng lệ vô cùng. Năm đó, hắn chính là nương tựa theo hơn người ánh mắt, mới đưa Lư gia phát triển đến nay, mới khiến cho Lư gia trở thành Phổ Sa Trang bên trong thứ nhất tông tộc, cho nên, tại Lư gia, thậm chí tại toàn bộ Phổ Sa Trang, hắn đều được hưởng rất cao danh dự. Chỉ là chạm đến lợi ích sự tình, danh dự ảnh hưởng sẽ yếu bất nhiều. Lư lão, nếu không chúng ta chờ một chút nhìn, nói không chừng là cái kia gọi Thường Sóc người dở cho quỷ, hắn vừa đến Phổ Sa Trang liền phát sinh chuyện như vậy, muốn nói hắn không có quỷ, ai mà tin a? Lư Hoa nói ra ý nghĩ của mình. Lư Hoa là Lư Bân phụ thân, mà Lư Bân chính là sáng hôm nay đi đồn công an gọi Tiền Thương Nhất tên thanh niên kia. Đúng vậy a, đúng a. Người chung quanh liên thanh phụ họa. Cho nên, các ngươi muốn làm sao xử lý? Xử lý hắn? Lư Toàn thanh âm rất trầm thấp. Nếu như Lư lão ngươi nghĩ xử lý hắn, chúng ta có thể phái thêm chọn người, hắn rất khó đối phó. Lư Hoa nhỏ giọng trả lời. Lư lão, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta bây giờ liền có thể giết đi qua. Một tên toàn thân vô lại người nói. Tất cả những thứ này, Lư Hâm đều thấy rõ. Phụ thân của hắn đã sớm từng nói với hắn hiện tại loại tình huống này. Cùng phụ thân dự đoán được giống nhau như lúc, chỉ là ta cũng có chút không hiểu vì cái gì phụ thân kiên quyết như vậy, tuy nói phụ thân cho hắn chuyện thủ đoạn một mực phi thường nghiêm khắc, nhưng đột nhiên nhường Lư gia toàn bộ rời xa Phổ Sa Trang loại chuyện này, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, nghĩ như thế nào đều quá mức kỳ quái, cũng khó trách người khác không tiếp thụ. Lư Hâm ở trong lòng nghĩ, tại rời xa Phổ Sa Trang trong chuyện này, nếu như bài trừ thân tử quan hệ, hắn trên thực tế lựa chọn là đứng tại cha mình mặt đối lập, đương nhiên, những lời này hắn cũng sẽ không nói ra. Tại giải quyết Thường Sóc vấn đề bên trên, người nhà họ Lư ngươi một lời ta một câu phát biểu cái nhìn của mình, ra đủ loại chủ ý, tỉ như tại thức ăn nước uống chung hạ độc, lại hoặc là sát dụ các loại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lớn đều tràn ngập ồn ào tiếng ồn ào. 3. Lư Toàn vỗ bàn một cái. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hắn giận dữ mắng mỏ một câu. Lư lão, ngươi đừng nóng giận. Lư Hoa nhẹ nói một câu, chúng ta này không phải cũng là đang tìm biện pháp giải quyết vấn đề sao? Nay Tả Sơn chết một lần, Thường Sóc đem hắn trong tầng hầm ngầm người tìm cho ra. Hắn khẳng định có thể theo những nữ nhân kia trong miệng hỏi ra cái gì, nếu như đến lúc đó lại tìm đến chúng ta này đến, chẳng phải là phiền phức lớn hơn rồi, cùng với chờ đối phương xuất thủ, chẳng bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy a, ta tháng trước mới tới một nhóm hàng, bây giờ còn chưa có bán đi. Lúc này có một người nhỏ giọng thầm thì một câu. Lư Toàn biết mình vô luận dù nói thế nào đều vô dụng, thế là hắn đối Lư Hâm nhỏ giọng nói vài câu. Nguyện ý rời đi Phổ Sa Trang người lưu lại, không nguyện ý rời đi có thể đi. Lư Hâm đứng lên, ngồi cái dấu tay xin mời. Hắn câu nói này vừa nói, toàn bộ phòng lớn liền an tĩnh lại. Bất quá cũng không có bất luận kẻ nào rời đi, qua ước chừng 20 giây, Lư Hoa xê dịch cái ghế, tiếp theo đứng lên. Lư lão, ngượng ngùng, ta rất kính trọng ngài, nhưng là ngươi quyết định này thực sự quá làm cho người nén giận, đại gia hỏa trong này đầu bao nhiêu tinh lực, ngươi một câu nói như vậy liền muốn đem những vật này toàn bộ vứt bỏ, sau đó chạy đến địa phương khác làm công, cái này quả thực là làm khó. Sau khi nói xong, Lư Hoa đi ra ngoài. Còn có ai? Lư Hâm hỏi. Lục tục lại có người đứng lên. Lư lão, nhà ta còn có chút sự tình, ta đi trước. Lư lão, có câu nói ra khả năng không thích hợp, nhưng ta vẫn là muốn nói, không phải liền là chết cá biệt người sao? Chúng ta trong tay ai không có dính máu? Này có gì đặc biệt hơn người? Về phần muốn dọn đi a? Ai, được rồi, người đã già chính là tính tình bướng bỉnh, không nói, ta đi trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Lư lão, ngài trước tiên đừng nóng giận, ta nói một câu, có phải là ngài sợ hãi? Kỳ thật căn bản không có gì phải sợ, năm đó điều kiện nhiều gian khó khổ, chúng ta Lư gia không phải cũng là theo trong gió trong mưa tới rồi sao? Kỳ thật điểm ấy Tiểu Phong Tiểu Lãng, nhịn một chút cũng liền đi qua. Những người này thời điểm ra đi hoặc nói ra chính mình chân thực ý tưởng, hoặc chỉ là đơn giản một câu cáo tử. Đối với những người này, Lư Toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Theo càng ngày càng nhiều người rời đi, bàn dài nháy mắt trống ra một khối lớn. Cuối cùng, trừ Lư Toàn cùng Lư Hâm bên ngoài, chỉ còn lại có một người. Lư lão, ta. Cái này mặt người sắp ưu sầu, trên mặt phảng phất viết khó khăn vô cùng bốn chữ. Ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Lư Toàn nói. Kỳ thật Lư lão, ta là rất ủng hộ ngươi, ngươi à, không thể một mực vùi ở ngọn núi nhỏ này trong thôn, hẳn là đi xem một chút thế giới bên ngoài, thế nhưng là chúng ta mang nhà mang người, như vậy đi ra ngoài sợ là muốn trên đường ăn xin, ta. Đi. Lư Toàn không kiên nhẫn nói. Tốt ta, Lư lão, kia gặp lại. Người này xám xịt chạy ra ngoài. Nhìn trước mắt bàn trống, Lư Toàn cũng đứng lên, thông chi thủ hạ người thu dọn đồ đạc, ngày mai rời đi Phổ Sa Trang, không nguyện ý đi người liền theo nó đi. Vâng. Lư Hâm gật đầu. Chương 325, phương pháp trái ngược. Nghiêm gia cũng chính tiến hành chuyện giống vậy, bất quá cùng Lư gia khác nhau chính là, Nghiêm Tuyên ý tưởng cũng không có ảnh hưởng đến dưới tay hắn lợi ích, ngược lại đang vì mình thủ hạ giành càng nhiều lợi ích. Rất sớm trước kia ta liền nói với các ngươi qua, bán nữ nhân cuối cùng không thành được đại sự, các ngươi biết tại sao không? Không phải là bởi vì loại sự tình này nó phạm pháp, mà là bởi vì loại sự tình này là đối tiền lãng phí, còn không tốt chửi đi. Chờ ta nắm trong tay toàn bộ Phổ Sa Trang, ta liền phải đem Phổ Sa Trang kiến tạo thành một cái xa gần nghe tiếng du lịch thắng địa. Nghiêm Tuyên nhấp một ngụm trà. Hắn một người đơn độc ngồi tại trên ghế bành, người khác phân tán ngồi tại đối diện. Các ngươi biết những cái kia thành phố lớn người nguyện ý làm cái gì sao? Liên thích chạy đến loại này nông thôn đến hưởng thụ không đồng dạng sinh hoạt, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn là đến hưởng thụ, cho nên không khí có được hay không, có cái gì danh thắng cổ tích đều không trọng yếu là nhất định phải làm cho này một ít du khách vui vẻ. Nghiêm Văn, ngươi nói một chút, có biện pháp nào có thể làm cho du khách vui vẻ? Nghiêm Tuyên sau khi nghe được, hơi suy tư một chút, xuất hành đơn giản là ăn ở bốn chữ, muốn để du khách vui vẻ, chỉ dựa vào một ít phổ thông tiêu phí khẳng định không được, tỉ như ăn, vô luận chúng ta làm thế nào, cũng không thể sẽ so với thành phố lớn chiêu bài đồ ăn làm được càng ăn ngon hơn. Tuy là chúng ta có thể đánh thuần thiên nhiên chiêu bài, nhưng là chênh lệch dù sao vẫn là có, cho nên đơn thuần nghĩ lấy ăn đến thu hoạch du khách, căn bản không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể trở thành thêm điểm hạng. Cái khác ba loại ta liền không đồng nhất nói rõ chuyện, tóm lại, muốn hấp dẫn du khách, chúng ta liền muốn cung cấp một ít bình thường không dễ dàng hưởng thụ được sự tình. Nói đến đây, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch là cái gì đi. Nghiêm Văn nói xong lộ ra một cái mỉm cười. Người khác cũng phát ra lòng biết rõ tiếng cười. Nói không sai, chúng ta định vị là cố định khách nhân, có thể thiết lập hội viên chế độ, người khác chỉ có thông qua hiện hữu hội viên để cử tài năng. Được rồi, chuyện này trước tiên là nói về đến nơi đây, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng các ngươi nói. Nghiêm Tuyên ho khan hai tiếng, ta hy vọng Tả gia có thể nhập vào chúng ta Nghiêm gia. Hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy thủ hạ của mình quá sợ hãi. Đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Nghiêm Tuyên bình thân ra bản thân tay phải hướng phía dưới đè ép, vô luận là Lư gia còn là Bành gia, giữa bọn hắn liên hệ đều là thông qua huyết thống. Kỳ thật, chỉ cần mọi người có thể cùng một chỗ kiếm tiền, có phải là một cái họ lại có quan hệ gì? Chúng ta lại không có quên tổ tông của mình, nói không chừng chúng ta Nghiêm gia cùng Tả gia tổ tiên còn là cởi mở bằng hữu đâu. Có câu nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết, có Tả gia gia nhập, ta tin tưởng chúng ta Nghiêm gia nhất định sẽ đứng tại cao hơn địa phương. Đồng dạng là khiêu động lý niệm ý tưởng, bức bách tại Nghiêm Tuyên uy nghiêm, thủ hạ của hắn cũng không dám lên tiếng phản đối, thế nhưng là những người này trên mặt biểu lộ rõ ràng viết không nguyện ý ba chữ. Mọi người cũng đừng tức giận, chuyện này cũng không phải là ta Nghiêm Tuyên ý tưởng đột phát biện pháp. Ta tại trước đây thật lâu liền đã cân nhắc qua những chuyện này. Tất cả mọi người là Phổ Sa Trang người, tại sao phải đấu đến đấu đi? Nếu như có thể bệnh thành một sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực, cũng không trở thành nhường người bên ngoài kiếm lời chính mặt. Chúng ta mệt gần chết, liền kiếm như vậy một chút, ai trong lòng tình nguyện? Nghiêm Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dự định xây phòng ở mới? Nghiêm Thiên đứng lên, ngón tay hắn một tên bộ mặt biểu lộ có chút đần độn thanh niên. Vâng. Nghiêm Thiên gật gật đầu. Ngươi đi theo ta cũng sắp có 6-7 năm đi. Hiện tại tiếp cận bao nhiêu tiền? Có một nửa sao? Nghiêm Thiên hỏi.
Không có.
Còn không có, còn thiếu một chút. Nghiêm Thiên xấu hổ cúi đầu.
Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta kế hoạch thành công, ngươi bây giờ chẳng những có phòng ở, mà lại là ngươi nguyên lai dự định xây nhà hai lần lớn, thậm chí còn có thể lại thêm một cái sân rộng.
Nghiêm Thiên cười một tiếng, vì cái gì nói tri thức chính là lực lượng.
Đây chính là nguyên nhân.
Nếu như người chỉ biết là bán cu ly kia cùng con trâu khác nhau ở chỗ nào, chúng ta hẳn là đổi một loại xử lực khí phương pháp, liền lấy cày ruộng đến nói, Phổ Sa Trang người đi sớm về tối, cũng bất quá là quản kia một mẫu ba phần đất, thế nhưng là bên ngoài đâu. Những cái kia cái gì quốc gia phát đạt, bọn hắn đất cày đều là dùng cái gì, các ngươi biết sao?
Đều là dùng máy móc, chỉ cần ấn vào nút bấm, máy móc liền sẽ tự động gieo hạt thu hoạch, chẳng những dùng ít sức, hiệu suất còn cao.
Nghe được Nghiêm Tuyên, có ít người ngồi không yên.
Thật? Thật sao?
Nghiêm lão, không thể nào.
Có loại sự tình này?
Ta lừa các ngươi làm gì?
Có câu nói chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua?
Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, chỉ có ra ngoài thấy qua việc đời về sau, mới biết được người và người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu.
Nghiêm Tuyên thở dài.
Kia, Nghiêm lão, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào?
Nghiêm Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập ước mơ.
Đừng nội, mập mạp không phải một ngày ăn thành, chúng ta hôm nay chiếm Tả gia không ít tiện nghi, còn giúp Thường Sóc, bọn hắn hiện tại khẳng định hận chết chúng ta. Hiện tại Thường Sóc chạm đến Tả gia căn bản lợi ích, cũng đắc tội Bành Duy con độc xà kia, đoán chừng nhịn không quá đêm nay. Đã như vậy, chúng ta liền phương pháp trái ngược, chúng ta đêm nay liền bảo đảm Thường Sóc.
Nghiêm Thiên lại ngồi ở trên vị trí của mình.
Thế nhưng là,
Nghiêm Thiên do dự.
Các ngươi lo lắng sự tình ta biết, Thường Sóc cũng sẽ tra được trên người chúng ta đúng không?
Nghiêm Thiên một hơi đem uống trà khô, nhưng là trước lúc này, ba nhà khác nhất định so với chúng ta trước tiên ngã xuống.
Nghiêm lão, dạng này có thể hay không có điểm?
Nghiêm Văn mở miệng, ta tuy là cùng Thường Sóc tiếp xúc được không nhiều, nhưng là cũng cùng hắn cùng một chỗ từng tiến vào Tả Sơn nhà tầng hầm, người này cho ta cảm giác rất nguy hiểm.
Nói thế nào?
Nghiêm Tuyên quay đầu.
Thông minh, có quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, với lại.
Hắn nhìn như mạnh mẽ đâm tới, nhưng là căn bản sẽ không xem nhẹ chi tiết, ở phòng hầm bên trong, hắn cơ hồ không có lẻ loi một mình từng tiến vào tù thất, mỗi lần đều là nhường ta đi vào. Ta đoán hắn là cân nhắc đến ta có khả năng thừa dịp hắn tiến vào thời điểm đem hắn khóa ở bên trong, cho nên mới sẽ làm như vậy.
Nghiêm Văn không cách nào quên cặp kia đối với mình hạ mệnh lệnh ánh mắt.
Dạng này à?
Nghiêm Tuyên hí mắt.
Ừ, với lại, hắn giống như biết ngài sẽ đến giúp hắn, cho nên mới nhường ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tầng hầm. Cứ như vậy, dù cho ngài lâm thời cải biến ý tưởng, dự định trợ giúp Tả gia, cũng sẽ bởi vì bận tâm ta.
Nghiêm Văn nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Ta đã biết.
Nghiêm Tuyên khoát tay ra hiệu Nghiêm Văn không cần lại nói, đã như vậy. Như vậy đêm nay vẫn như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành.
Nghiêm lão.
Nghiêm Văn Phi thường giật mình.
Ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn mau chóng diệt trừ hắn đúng không?
Thế nhưng là dạng này, chúng ta Nghiêm gia lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu.
Phổ Sa Trang sẽ còn là dáng dấp ban đầu.
Nếu quả thật như lời ngươi nói, như vậy đêm nay chúng ta sẽ đi hỗ trợ sự tình cũng hẳn là tại Thường Sóc trong dự liệu. Đã chúng ta biết hắn biết chúng ta đêm nay sẽ đi giúp hắn, như vậy chúng ta cứ dựa theo hắn ý nghĩ đi làm, chờ sự tình kết thúc, chúng ta chỉ cần lừa hắn một lần, hắn liền muốn đi uống thuốc lú.
Nghiêm Tuyên khẽ miệng hơi vện.
Chương 326, không hợp cách.
Không xong, không xong.
Thường Sóc cảnh sát, không xong.
Cửa ban công bị gõ vang.
Tiền Thương Nhất mở cửa, phát hiện Triệu Thuận mặt mũi tràn đầy thất kinh, chuyện gì?
Bạch Hàm Diễn tự sát sao?
Là, Phi Phi, không phải, là Hồ Đại Lực Hán.
Muốn giết Bạch Cảnh Quan, ngươi mau đi xem một chút đi.
Triệu Thuận lúc nói chuyện, con mắt còn nhìn sang trong văn phòng.
Ồ, có việc này.
Mau dẫn ta đi xem một chút.
Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười.
Đi theo ta.
Triệu Thuận hướng bên trái đi đến.
Lúc này, Tiền Thương Nhất thấy được trước cửa bay qua một đám chim én, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc, cho người ta một loại mây đen ép thành cảm giác.
Chim én bay thấp xuống.
Tiền Thương Nhất nhỏ giọng thầm thì một câu.
Tiếp theo, hắn chân phải bước ra một nửa, cả người gần dừng lại tại động tác này bên trên, nguyên bản định bước ra một bước cũng bị cưỡng ép kết thúc, chỉ trong nháy mắt, một cây xương tay thô côn đồng theo phía bên phải nện xuống đến, lực đạo mười phần, thậm chí có tiếng xé gió truyền ra. Cây gậy đánh vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn về sau, bẻ gãy.
Mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn cơ hội.
Vừa rồi vùng côn người hô to, nhưng mà, hắn vừa hô xong, thân thể liền bay ngược ra ngoài.
Nằm trên mặt đất về sau, người này chặt chẽ che lấy hạ thể của mình, mặt cũng nghẹn thành màu đỏ tía.
Còn lại bốn người dự định xông lên, thế nhưng là thấy được vừa rồi đánh lén người bay ngược ra ngoài về sau, bốn người này đều vô ý thức ngừng cước bộ của mình.
Các ngươi cùng lên đi.
Tiền Thương Nhất đi ra văn phòng.
Chỉ là, những người này cũng không đốc.
Hồ Đại Lực từ trong đám người đi ra, trước người hắn, là bị trói tay sau lưng Tiểu Toàn Phong.
Một phen đoạn đao nằm ngang ở Tiểu Toàn Phong cổ phía trước.
Đừng nhúc nhích, nếu không ta giết hắn.
Lúc này Hồ Đại Lực cùng vừa rồi tưởng như hai người, trong mắt của hắn tràn ngập căm hận, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy.
Cứu,
mau cứu ta.
Tiểu Toàn Phong trên mặt nhiều một chút vết thương.
Ngươi giết đi.
Tiền Thương Nhất ngồi xuống đem một nửa gậy gỗ nhặt lên.
Ngươi,
đừng cho là ta không dám.
Hồ Đại Lực cả giận nói.
Lão Hồ, đừng xúc động, đừng xúc động a.
Triệu Thuận chạy tới, tiếp theo hắn quay đầu nói với Tiền Thương Nhất, Thường Sóc cảnh sát,
ngươi cũng đừng kích thích hắn. Kỳ thật Hồ Đại Lực hắn cũng chỉ là muốn trở về đồ vật, chỉ cần Thường Sóc cảnh sát ngươi cho hắn, hắn liền sẽ thả Bạch Cảnh Quan. Mà Tiểu Toàn Phong đang nghe Tiền Thương Nhất lời nói mới rồi về sau, cả người đều ngơ ngẩn. Cầu ta a, còn không cầu ta? Vì cái gì ngươi cái gì đều không để ý? Ngươi còn là người sao? Hồ Đại Lực nghĩ thầm. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt, vốn cho là mình hành động sẽ để cho đối phương sợ hãi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới hoàn toàn không đạt được hiệu quả như mình muốn. Lúc này, Tiền Thương Nhất động, hắn đem gậy gỗ trực tiếp quăng tới. Mục tiêu chính là Tiểu Toàn Phong. Gậy gỗ sát hai người bay qua, tiếp theo Tiền Thương Nhất móc ra súng ngắn ổ quay, nhắm chuẩn Hồ Đại Lực. Những động tác này, toàn bộ một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, không chậm trễ chút nào trệ. Ngay tại tất cả mọi người vừa kịp phản ứng thời điểm, ầm. Nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp đều phảng phất dừng lại. Hồ Đại Lực nội tâm sợ hãi lần nữa chiếm cứ trong óc, vừa rồi toàn thân run rẩy cảm giác giống như thủy triều đánh tới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cùng lúc đó, nắm chặt đoạn đao tay cũng nuối lòng ra. Tiểu Toàn Phong trong đầu trống rỗng, trên mặt một mực duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Người khác tình huống cũng kém không nhiều, mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tưởng tượng nổi. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiền Thương Nhất vọt tới, tốc độ rất nhanh, tiếp theo hắn một cước đá vào Hồ Đại Lực trên người, còn phát cái gì ngốc. Lúc này, Tiểu Toàn Phong đột nhiên kịp phản ứng, hắn sờ lên bộ ngực của mình cùng phân bụng, hít sâu hai cái, phát hiện thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn giờ mới hiểu được vừa rồi tiếng súng cũng không phải là theo súng ngắn ổ quay bên trong phát ra tới, mà là theo Tiền Thương Nhất trong miệng phát ra tới. Giải quyết còn lại phiền toái về sau, Tiền Thương Nhất không tiếp tục lưu những thôn dân này, mà là trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Cút xa một chút. Tiền Thương Nhất cũng không muốn nói nhảm nhiều. Không được, ta không đi, người không cho ta, ta gần không đi. Hồ Đại Lực hai tay nắm lấy cổng lan can. Không để ý đến Hồ Đại Lực, Tiền Thương Nhất về tới văn phòng, lúc này Tiểu Toàn Phong đã ngồi trong phòng làm việc, túi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ mọi phương diện đến nói, ngươi đều không hợp cách. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta biết, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Ngươi không cần cùng ta nói, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Tiền Thương Nhất đáp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang trầm. Hai người chạy ra ngoài, thấy được Hồ Đại Lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu rơi máu chảy. Hắn đâm tưởng. Triệu Thuận Chi Chi ngâu ngô nói, chúng ta khuyên hắn đi, hắn chính là không đi. Còn một mực trách cứ chính mình tại sao phải đổi hàng, nếu như không đổi hàng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiếp theo hắn bắt đầu đoán trách chính mình, càng nói càng tức, sau đó gần gọi hắn người nhà đến nhặt xác. Tiền Thương Nhất vứt xuống câu nói này về sau, liền không có lại để ý tới. Cơm tối vẫn là Vương Bàn xuống bếp. Chỉ là một buổi chiều, Vương Bàn giống như già đi 10 tuổi đồng dạng, cả người không có một chút tinh thần. Đang dùng cơm thời điểm, hắn cũng không có hỏi thăm hai người bất cứ chuyện gì. Sau khi ăn xong, Vương Bàn liền trở về gian phòng của mình, sau đó đem khóa cửa thượng. Vương Bá hắn tâm tình tốt giống rất kém cỏi. Tiểu Toàn Phong bắt đầu thu thập bát đũa. Không cần phải để ý đến, đợi lát nữa ta ngủ trước một giấc, ngươi trước tiên giúp ta nhìn xem. Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái, về tới gian phòng của mình. Được. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Ban đêm, bầu trời không nhìn thấy một vì sao, liên mặt trăng đều bị mây đen che lại. Gió lay động lá cây phát ra ào ào tiếng vang, đóng chặt cửa sổ cũng bởi vì gió quá lớn mà phát ra nhỏ xíu tiếng va đập. Dưới loại trạng thái này, Tiền Thương Nhất đại khái ngủ 3 giờ gần tỉnh. Bởi vì không có mở đèn nguyên nhân, hắn tỉnh lại phát hiện trong phòng đen kịt một màu, thậm chí có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Sau khi rời giường, dọc theo trong trí nhớ chốt mở phương hướng đi đến, tiếp theo, Tiền Thương Nhất sắp mở quan đè xuống. Sáng ngời nháy mắt tràn ngập cả phòng. Mở cửa ra về sau, gió thổi vào giữa phòng, thậm chí đem không cái thùng đều thổi rời vị trí. Tiền Thương Nhất híp mắt đi ra ngoài. Hắn đi vào văn phòng, Tiểu Toàn Phong chính ghé vào văn phòng trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật. Đặng Hà mấy người cũng đang nằm trong chăn bên trên nghỉ ngơi, chỉ là Tạ Bánh lại đã mất đi bóng dáng. Tỉnh. Tiền Thương Nhất cau mày. Tiểu Toàn Phong đột nhiên bắn lên, hắn thấy được là Tiền Thương Nhất về sau, thở ra một hơi dài, làm ta sợ muốn chết. Ngươi thế nào ngủ thiếp đi? Tiền Thương Nhất mặt lạnh hỏi. Không, ta không ngủ. Tiểu Toàn Phong lắc đầu, gần vừa rồi híp hội, khả năng vẫn chưa tới một phút. Tiền Thương Nhất không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, Tạ Bánh đâu? Đi nhà xí đi. Tiểu Toàn Phong đáp. Đi bao lâu? Có 5-6 phút đi. Tiểu Toàn Phong nghĩ nghĩ. Nàng một người đi. Nàng làm sao cùng ngươi nói, nàng nói ta muốn lên nhà vệ sinh. Tiền Thương Nhất nhìn một chút người nằm trên đất. Trải qua Tiền Thương Nhất hỏi lên như vậy, Tiểu Toàn Phong lập tức kịp phản ứng. Ta. Lời nói của hắn còn chưa nói xong. Bầu trời một đạo tử sắc thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hai người quay đầu, phát hiện Tạ Bánh mặt chính dán tại trên cửa sổ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hai người. Âm ầm tiếng sấm truyền vào hai người trong tai, tiếp theo, mưa to như chút xuống. Chương 327, nhằm vào. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, ngoài phòng mưa to gió lớn. Lúc này Phổ Sa Trang đồn công an, phản phất giống sóng biển bên trong thuyền cô độc. Tiểu Toàn Phong dọa đến từ trên ghế ngã xuống, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, con mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Nàng, nàng. Tiểu Toàn Phong ngón trỏ tay phải chỉ vào ngoài cửa sổ. Nhớ kỹ ta đưa cho ngươi này nọ a, mang ở trên người, có lẽ có thể bảo mệnh. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi ra xem một chút. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong, cũng không quay đầu lại. Nhớ kỹ.
Tiểu Toàn Phong nặng nề mà gật đầu một cái. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đi hướng cửa ra vào, lúc này, Tạ Hoánh Mặt cũng theo bên cửa sổ biến mất. Mở cửa về sau, ngoài phòng mưa to nhẹ nhàng tiến đến, không có qua 2 giây, Tiền Thương Nhất ống quần gần bị làm ướt. Nếu như ta suy đoán chính xác, như vậy hiện tại tình huống rất không ổn a, thiên thời hoàn toàn không ở ta nơi này một bên, đâu đâu cũng có nước mưa, này chẳng phải là thuyết minh quỷ anh có thể tùy ý di động. Không riêng như thế, cái bật lửa cùng diêm sử dụng khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, dù cho phía trước gặp nguy hiểm, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đi ra ngoài. Đem cửa ban công đóng kỹ về sau, hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có thấy được Tạ Hoánh thân ảnh. Do dự 2 giây, Tiền Thương Nhất đi tới phòng bếp, thuận tay mở đèn. Trước tiên đem lửa cháy lên đến, dạng này dù cho trên người cái bật lửa cùng diêm xảy ra vấn đề, cũng có thể trong này tìm tới hòa nguyên. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Bếp lò châm lửa quá trình có chút phiền phức, dù sao không phải gas lò, mà là đốt lửa than cùng vật liệu gỗ, cho nên tương đối mà nói muốn phiền phức nhiều, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Tiền Thương Nhất cần sớm chuẩn bị. Hoa ước chừng 5 phút, cực nóng hỏa diễm ngay tại bếp lò bên trong vững vàng tiêu đốt, ngẫu nhiên còn phát ra 3 tiếng vang. Cứ như vậy đi. Tiền Thương Nhất hai tay đặt ngang ở hỏa diễm một bên, ước chừng 2 giờ thêm một lần. Tiếng bước chân rất nhỏ từ phòng bếp cửa ra vào vang lên. Tiền Thương Nhất quay đầu phát hiện toàn thân ướt đẫm Tạ Hoánh đang đứng tại cửa ra vào. Bởi vì quần áo dán chặt lấy thân thể, cho nên Tạ Hoánh ngạo nhân đường cong Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ngươi không điên. Tiền Thương Nhất mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Nghe được Tiền Thương Nhất, Tạ Hoánh sửng sốt một chút, tái nhợt sắc mặt có một tia sinh khí. Ta đương nhiên không điên, lúc trước kém chút bị Tạ Sơn đánh chết ta đều chịu đựng xuống tới, hiện tại vì sao lại điên? Tạ Hoánh trên mặt hiện ra tươi cười quái dị, nói đến, còn là nhờ có Thường Sóc cảnh sát ngươi câu nói kia, nếu không ta cũng sẽ không tối hôm qua gần động thủ. Nghe được Tạ Hoánh chào phúng, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, ngón trỏ tay phải sờ lên mũi, lời gì? Ta cho tới bây giờ không nói với ngươi qua cái gì, hẳn là ngươi nhớ lầm. Ha ha, tùy ngươi, Thường Sóc cảnh sát. Hiện tại đã không trọng yếu, các nàng đã tới báo thủ. Tạ Hoánh dựa lưng vào vách tường, thoạt nhìn phi thường suy yếu. Ai? Bị ném vứt bỏ trong sông Phong Hạ Hải Nhi a. Tiền Thương Nhất cách bếp lò tới gần một ít. Tối hôm qua ngươi không phải nhìn thấy qua sao? Tạ Hoánh chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất. Tại sao là hôm nay? Tiền Thương Nhất biết Quỷ Anh sự tình, nhưng là hiện tại hắn còn cần giải quyết vấn đề này. Đúng vậy a, nếu như sớm một chút liền tốt. Tạ Hoánh ánh mắt có chút thất lạc. Tiếp theo, Tạ Hoánh đem hai chân mở ra, chuyện xảy ra tối hôm qua lần nữa tái diễn, chỉ là lần này lại là tại phòng bếp, mà không phải tại phổ xa trang đại đạo thượng. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất lập tức cầm lấy cặp gấp than kẹp lấy một khối bị nung đỏ than hướng Tạ Hoánh đi đến. Đi hai bước, Tiền Thương Nhất ngừng lại, hiển nhiên, vô luận Quỷ Anh báo thủ là không lựa chọn còn là có độ công kích, ta đều không nên là cái thứ nhất, bởi vì đồn công an cách sông Phong Hạ cũng không gần, mà ta cũng không có tham dự vào những chuyện kia trong đó đi, bởi vậy, ngươi xuất hiện ở đây, cùng với nói là Quỷ Anh báo thủ, chẳng bằng nói là ngươi đơn phương trả thù. Vì cái gì trả thù đâu? Ta những lời kia, có khả năng này, nhưng là đây không phải là nguyên nhân chính, dùng Tạ Sơn tính cách, có lẽ vẹn vẹn ngươi trông thấy ta, hắn đều sẽ bạo đánh ngươi một trận, giả thiết dạng này ngươi cũng sẽ ghi hận ta, như vậy ngươi căn bản sẽ không phản kháng Tạ Sơn, cũng liền căn bản sẽ không đem kia một nửa đũa đâm vào Tạ Sơn yết hầu, bởi vậy, nhất định là chuyện còn lại. Như vậy đáp án vô cùng sống động, tối hôm qua ta làm cái gì? Tiêu diệt một cái quỷ anh, chuẩn xác hơn nói là tiêu diệt theo bụng của ngươi bên trong ra tới quỷ anh, cứ như vậy, ta có hay không có thể dạng này phỏng đoán, ngươi cùng quỷ anh trong lúc đó sinh ra liên hệ nào đó, hoặc là nói, ngươi vốn là cùng quỷ anh có liên hệ. Ngươi là đến vì quỷ anh báo thù, nói đúng ra, ngươi là vì con của ngươi báo thù, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở đây. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, tiếp theo nhìn chung quanh một chút. Lúc này, tại hắn thân thể bên trái không đến một mét chỗ, một cái quỷ anh chính nằm rạp trên mặt đất, chiếm cứ nửa gương mặt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, âm lãnh cảm giác theo quỷ anh trên người phát ra, nhường ban đêm càng thêm lạnh buốt. Mà ngươi sở dĩ sẽ ở ngay trước mặt ta làm loại chuyện này, đơn giản là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta mà thôi. Tiền Thương Nhất trong tay cặp gấp than hướng quỷ anh với tới. Nhiệt độ cao nhường quỷ anh lui về sau hai bước. Cháy mau. Tạ Hoánh bò lên, hướng Tiền Thương Nhất nào tới, thế nhưng là bay đến một nửa thời điểm lại bị Tiền Thương Nhất một cước đá vào trên mặt đất. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu, hắn một cước này lực đạo không nhẹ cũng không nặng, chí ít có thể cam đoan Tạ Hoánh trong khoảng thời gian ngắn không thể làm nhiều chính mình. Lần nữa quay đầu, quỷ anh đã lui về sau một khoảng cách. Tiền Thương Nhất mới vừa đi một bước, quỷ anh gần leo ra ngoài cổng, tiến vào trong mưa. Tại quỷ anh leo ra cổng thời điểm, Tiền Thương Nhất thấy được quỷ anh thân hình đột nhiên run run một hồi, tiếp theo phảng phất tan chạy tại trong mưa đồng dạng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hôm qua có thể đuổi theo ta nguyên nhân sao? Tiền Thương Nhất hướng bếp lò chỗ di động, hắn vừa đi một bước, gần cảm giác trần nhà có đồ vật gì rớt xuống. Mưa rột nguyên nhân à? Ý nghĩ trong lòng xuất hiện đồng thời, Tiền Thương Nhất đem trong tay cặp gấp than hướng lên đưa ra ngoài. Xuy. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn thấy một cái bị khí hóa một nửa quỷ anh. Chỉ là cái này quỷ anh trên mặt lại phảng phất không có bất kỳ cái gì thống khổ, hảo tâm đã tiếp nhận tất cả những thứ này. Không thích hợp. Một cú kịch liệt đau nhức theo Tiền Thương Nhất gót chân truyền đến. Hắn quay đầu phát hiện một cái quỷ anh đang dùng mọc đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng cắn xé chân của mình. Sau cùng, cái này quỷ anh dáng vẻ cùng lúc trước gặp phải quỷ anh có một chút phân biệt, cặp mắt của nó rất phổ thông, nhưng là miệng lại phi thường lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt.
Máu tươi từ gót chân chảy ra, đồng thời sói mòn còn có tiền thương nhất thể lực. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, tiền thương nhất gần cảm giác chính mình giống như già đi 10 tuổi đồng dạng. Hắn đem cặp gấp than đưa tới, chỉ là lửa than đặt ở cái này quỷ anh trên người cũng không có quá lớn phản ứng, tập trung nhìn vào, nguyên lai lửa than nhiệt độ đã hạ thấp nhiệt độ bình thường, đối quỷ anh mà nói, đã không có được lực sát thương. Đáng chết. Thế nào còn có một cái? Chương 328, nguy cơ từ phía. Hắn tình huống hiện tại bị Tả Oánh nhìn ở trong mắt. Giang Kế được như ý tiếng cười theo trong miệng nàng phát ra, ha 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 ha, không nghĩ tới đi. Vừa nói vừa từ dưới đất bò dậy, đồng thời vịn bụng của mình. Chỉ có ngươi biết thế nào đối phó các nàng, cho nên ngươi phải chết. Tả Oánh tay phải chỉ vào tiền thương nhất, tất cả mọi người muốn chết, không chỉ là Phổ Sa Trang, ta sẽ đem tất cả tham dự người đều giết chết, đương nhiên, tại bọn hắn trước khi chết, ta sẽ để cho bọn hắn trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là tra tấn. Bất quá, Thường Sóc, ngươi ngoại lệ, ngươi quá nguy hiểm. Tả Oánh khẽ miệng mỉm cười. Nàng lúc này tuy là không điên, thế nhưng là ý nghĩ của nàng lại là một cái mười phần tiên điên. Ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Tiền thương nhất nhíu mày hỏi. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn đã nhiều một cái đã châm lửa cái bật lửa. Các ngươi đánh lén xác thực đối ta tạo thành một điểm phiền toái, bất quá muốn giết chết ta, có thể hay không quá dễ dàng. Cái bật lửa đưa tới về sau, gót chân quỷ anh lập tức buông lỏng ra miệng của mình. Tiếp theo, tiền thương nhất nhanh chóng đi vào trước bếp lò, lại gấp lên một khối bị thiêu đến đỏ bừng lửa than. Lần này, hắn không có ý định rời đi bếp lò. Thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chẳng biết tại sao, nóc nhà truyền đến tiếng vang, giống như có người tại nóc nhà đi đồng dạng. Mưa lớn như vậy, đến tột cùng là ai tại nóc nhà? Lại có mục đích gì? Rất nhanh, nóc nhà ngói gần bị xốc lên một đoạn, giọt mưa nhập trong phòng, khoảng cách tiền thương nhất chỉ có không đến một mét khoảng cách. Đối phương muốn dập tắt bếp lò. Là ai? Mấy người mặt theo tiền thương nhất trong đầu hiện lên, tiếp theo, hắn móc ra súng, cẩn thận nghe một giây, nghe được riêng biệt tiếng vang về sau, hắn hướng mình đầu đẩy ra súng. Rất nhanh, này nọ lăn xuống thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, một người theo nóc nhà rớt xuống, nằm tại khoảng cách phòng bếp chỗ không xa, không nhúc nhích. Theo thân hình để phán đoán, tiền thương nhất có thể xác định là chính mình mang về nữ tử một trong, chỉ là bởi vì bên ngoài sắc trời quá mở, không thể xác định đến tột cùng là ai. Xem ra các ngươi tối hôm qua liền đã. Tiền thương nhất mở miệng hỏi Tả Oánh. Rõ ràng tùy thời đều có được đánh giết Tả Oánh cơ hội, nhưng là tiền thương nhất nhưng vẫn không động thủ, hắn làm sự tình, chính là theo Tả Oánh trong miệng moi ra càng nhiều tin tức hơn. Không, nàng nhưng không có, nàng là tự nguyện. Tả Oánh âm hiểm cười một tiếng, ngươi giết ta đi, dù sao ngươi cuối cùng đều sẽ chết. Vậy nhưng chưa hẳn. Tiền thương nhất phát hiện thể lực của mình khôi phục rất nhiều. Có lẽ là ta năng lực khôi phục tương đối mạnh, cho nên mới có thể tại thoát ly quỷ anh về sau thời gian ngắn khôi phục. Nói cho ta, quỷ anh là thế nào sinh ra? Tiền thương nhất chú ý đến động tĩnh trung quanh, phòng ngừa quỷ anh lại từ quỷ dị phương vị tiến hành công kích. Tả Oánh không có trả lời. Là sông phong hạ sao? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Phải. Tả Oánh gật đầu, nàng tóc thai bù xù bộ dáng ngược lại so với quỷ anh càng giống lệ quỷ. Thế mà không phải. Tiền thương nhất sửng sốt một chút. Nghe được tiền thương nhất, Tả Oánh cũng sửng sốt một chút. Vì cái gì? Chẳng lẽ không phải sông phong hạ dựng dục quỷ anh, không nên à, điện ảnh tên không phải sông mẫu thân sao? Tiền thương nhất phát hiện sự tình cùng mình dự liệu có chênh lệch chút ít kém. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Tả Oánh thân thể có chút run rẩy, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Vì cái gì nói như vậy? Tiền thương nhất hỏi ngược lại. Lúc này, Tiểu Toàn Phong đột nhiên xâm nhập phòng bếp. A a a, mau cứu ta. Hắn chạy vào sau gần nằm ở trên mặt đất, tiền thương nhất thấy được sau lưng của hắn có một cái quỷ anh, cái này quỷ anh cũng rốn chính cột vào Tiểu Toàn Phong trên cổ, mau cứu ta. Tiểu Toàn Phong hai tay nắm lấy trên cổ mình cũng rốn, thế nhưng lại căn bản kéo không động. Đến gần hắn a. Tả Oánh chạy đến Tiểu Toàn Phong bên người, đem hắn hai tay đè xuống đất. Chết đi, trở thành đoán linh một phần tử đi, cùng chúng ta cùng một chỗ. Tả Oánh vừa nói vừa tăng lớn khí lực trên tay. Một khối nung đỏ lửa than bị ném ở Tả Oánh trên mặt. Tả Oánh bị đau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà lửa than cũng rơi xuống đất, bởi vì tới gần cửa ra vào nguyên nhân, cho nên có một ít nước đọng, lửa than vừa lúc rơi tại nước đọng bên trên, phát ra xùy thanh âm. Quên ta và ngươi nói lời sao? Tiền thương nhất chỉ cần nhìn Tiểu Toàn Phong biểu lộ liền biết hắn căn bản không có phát hiện chính mình nhắc nhở. Sợ lửa. Tiền thương nhất tiếp tục nói. Tiểu Toàn Phong hai mắt trắng dã, nghĩ ho khan lại khụ không ra. Lúc này, lại một khối lửa than bị ném ra ngoài, vừa lúc đánh vào Tiểu Toàn Phong phía sau quỷ anh bên trên, quỷ anh thân thể lập tức bắt đầu khí hóa, trói chặt Tiểu Toàn Phong cuống rốn cũng buông lỏng ra. Ho khan hai tiếng về sau, Tiểu Toàn Phong lập tức từ trong túi móc ra cái bật lửa. Liên tục cấn hai cái, thế nhưng là cái bật lửa lại tại thời khắc mấu chốt ra trục trặc, căn bản không có hỏa diễm thoát ra. Không có. Không có hỏa a. Tiểu Toàn Phong phi thường lo lắng, sắc mặt bối rối. Dung Diêm, ta tạm thời không thể rời đi nơi này, có lẽ lúc này ở ta nhìn không thấy địa phương, có quỷ anh ngay tại mai phục ta. Nếu như ta cũng bị hạn chế lại, vậy chúng ta hai người liền không có bất cứ cơ hội nào. Tiền thương nhất sắc mặt bình tĩnh. Tiểu Toàn Phong cảm giác chỗ cổ lại rút lại. Dù sao hiện tại là tại hạ mưa to, coi như bị trực tiếp đánh trúng, quỷ anh chịu tổn thương cũng không lớn. Móc ra hộp Diêm, Tiểu Toàn Phong phát hiện đã ướt một nửa, hắn đẩy ra hộp, đưa tay lấy ra một cây. Ngươi. Tiền thương nhất cảm giác có chút im lặng, như vậy tiết kiệm sao? Tiểu Toàn Phong đem diêm vạch đốt, thế nhưng là bởi vì chỉ có một cây, dù cho này một cây diêm có thể đối quỷ anh tạo thành tổn thương, chờ tiểu toàn phong đem căn này diêm bên trên di động đến chỗ cổ thời điểm cũng kém không nhiều dập tắt. Cung rốn cấp tốc buộc chặt, cảm nhận được chỗ cổ áp lực, tiểu toàn phong vô ý thức bắt lấy chỗ cổ cung rốn. Cùng lúc đó, diêm cũng rơi tại ở ngấp trên mặt đất, loại tình huống này, diêm dù cho có thể vật đốt, cũng phải thử rất nhiều lần mới được. Lần nữa té ngã trên đất, lúc này quỷ anh tựa hồ cảm nhận được tiền thương nhất uy hiếp, núp ở bên cạnh, không để cho tiền thương nhất thấy được chính mình. Có vô số lần có thể tự cứu cơ hội bày ở tiểu toàn phong trước mặt, thế nhưng là lúc này tiểu toàn phong rốt cục khắc sâu cảm nhận được một câu, không cố gắng người, dù cho cơ hội bày ở trước mặt mình cũng vô pháp bắt lấy. Bếp lò bên cạnh, tiền thương nhất lấy ra chính mình hộp diêm, lấy ra một cây sau đem diêm đầu đặt tại mang theo hồng lân giấy một mặt, diêm hiện dựng thẳng hình, sau đó tay phải hắn ngón trỏ bắn ra, diêm đang bị điểm đốt đồng thời cũng bay ra ngoài. Căn này diêm ở giữa không trung bay múa, diêm trên đầu hỏa diễm cũng cấp tốc trở nên lớn sáng lên, vạch ra một đạo đường vòng cung về sau, căn này diêm rơi vào tiểu toàn phong trước mắt, hỏa diễm dần dần dập tắt. Không đợi tiểu toàn phong kịp phản ứng, lại có 4-5 cây diêm bay về phía hắn, có 2 cây rơi vào trên mặt đất, có 1 cây đập vào mặt trái của hắn bên trên, lưu lại một cái điểm đỏ, còn có 2 cây bay đến tiểu toàn phong chỗ cổ cuống rốn bên trên, toát ra một điểm hơi nước. Chú ý, nếu như lại không có bắt lấy cơ hội này, ta cũng chỉ có thể ném lửa than đi qua cứu ngươi. Tiền thương nhất sở dĩ không ngay lập tức làm như vậy, chủ yếu là sợ hãi lửa than có thể sẽ mang đến lớn hơn nguy hại. Nếu như tiểu toàn phong trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, vậy phiền phức nói không chừng lớn hơn. Chương 329, leo ra. Chính vì vậy, tiền thương nhất mới có thể áp dụng hiệu suất thấp như vậy biện pháp. Nếu như dùng cái khác biện pháp, hắn còn có thể đem bếp lò cái khác dầu dội đến tiểu toàn phong trên người, sau đó lại đốt, tiếp theo nhường tiểu toàn phong chạy đến trong mưa đi lăn lộn, theo xác suất thành công đi lên nói, loại biện pháp này thậm chí so với ném lửa than càng thêm hữu hiệu, chỉ là mức độ nguy hiểm tựa hồ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lại có 4-5 cây diêm bay đi, này 4-5 cây diêm bên trong có một cây tương đối đặc thù, nó lớn hơn một chút, thiêu đốt thời gian điểm cũng càng chậm một chút, càng may mắn hơn là căn này diêm đầu đụng phải cuốn lấy tiểu toàn phong cổ cùng rốn. Cũng rốn bung ra một điểm khe hở nháy mắt, không khí xông vào tiểu toàn phong phổi, cũng làm cho hắn có một tia dư lực. Tiếp được, tiền thương nhất đem chính mình cái bật lửa ném tới. Cái bật lửa bay ra đường vòng cung đối tiểu toàn phong đến nói phi thường thuận tiện, vừa vặn tại hắn đưa tay liền có thể đụng phải địa phương. Trong chốc ngắn này, tiểu toàn phong hai mắt nhìn chằm chằm cái bật lửa. Hắn cảm giác không khí chung quanh đều dừng lại, thậm chí đều không cảm giác được chính mình tồn tại. Tự nhiên vươn tay, trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, cứ như vậy rất bình thường đưa tay. Cái bật lửa cùng làn da tiếp xúc cảm giác truyền đến. Tiểu toàn phong không có nhìn, tay hắn một nắm, phát hiện chính mình vừa vặn có thể đốt cái bật lửa. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, quỷ anh cũng rốn vừa vặn chống đỡ một giây đồng hồ liền bắt đầu khí hóa. Thoát ly hạn chế về sau, tiểu toàn phong lảo đảo chạy đến tiền thương nhất trước người, ta làm được, ta làm được. Hắn hít sâu hai cái, tâm tình phi thường kích động, nếu như không phải trở ngại lúc này tình huống vẫn như cũ không ổn, hắn có thể sẽ nhảy dựng lên. Cái bật lửa trả lại cho ta. Tiền thương nhất vươn tay. Ê! Tiểu toàn phong cực kỳ không tình nguyện đem cái bật lửa trả lại cho tiền thương nhất, vậy ta dùng cái gì? Hai tay ma sát cũng có thể phát nhiệt. Tiền thương nhất nhìn xem cửa ra vào đã khôi phục như cũ tạ hoánh, chẳng lẽ ngươi gần không hiếu kỳ ta vì cái gì không giết ngươi sao? Tạ hoánh ngẩng đầu, trên mặt mới vừa rồi bị lửa than bị phỏng bộ phận vẫn như cũ đỏ bừng. Bởi vì ngươi cho rằng chính mình là anh hùng, ngươi có thể cứu vớt chúng ta, đúng không? Thường sóc cảnh sát. Tạ hoánh vịn khung cửa đứng lên, tựa như thiên thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất không dính khói lửa trần gian, hơi bố thí liền có thể khiến mọi người mang ơn. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, ngươi thật cứu vớt ai à? Là chúng ta này một ít còn hơi có một chút ý thức phản kháng nữ nhân trọng yếu, còn là còn lại hơn 1000 tên phổ sa trang thôn dân trọng yếu. Đây là một cái đơn giản đề toán, tin tưởng thường sóc cảnh sát sẽ không tính sai đi. Tạ Hoánh hai mắt có chút ấm lãnh. Nhiều thời điểm, ta một mực đang nghĩ, thế giới này thế nào? Về sau ta nghĩ thông suốt, thế giới này vẫn luôn là dạng này. Ta trong thôn nghe qua một vị đại nương nói qua chuyện xưa của mình, nàng cũng là bị lừa bán đến phổ sa trang, bất quá nàng vận khí tương đối tốt, chạy ra ngoài lại không có bị bắt được, thành công chạy trở về nhà, nhưng là tại nàng sau khi về nhà, nàng kinh ngạc phát hiện, hết thảy cũng không có thay đổi. Đúng vậy, người nhà của nàng căn bản không quan tâm nàng, về sau, ngươi biết về sau thế nào sao? Phổ sa cha người đi tìm, lại đưa nàng mua đến, theo cha mẹ của nàng trên tay, giá cả còn chỉ có bọn buôn người ra giá một nửa. Cảnh sát, pháp luật, đều vô dụng, còn không bằng ta đôi tay này. Làm ta động thủ giết Tả Sơn một khắc kia trở đi, lòng ta chết rồi, bởi vì ta biết ta cả đời này liền đem dạng này kết thúc, về sau. Không có bất kỳ người nào nhớ ký ta, thế nhưng là khi ta nhìn thấy các nàng một khắc này, ta trải nghiệm các nàng trong ngực ta cảm giác, ta hiểu các nàng oán hận cùng phẫn nộ. Này không phải là không ta oán hận cùng phẫn nộ, trong lòng của ta lại dấy lên báo thù liên hỏa, ta sẽ hủy diệt nơi này, sau đó, đã biến mỗi một chỗ chứa ác thổ địa. Thường sóc cảnh sát, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ giết mình, hì hì ha ha. Tạ Hoánh lui về sau hai bước, đi tới trong mưa. Ta hiện tại cũng có ý nghĩ này. Tiền thương nhất giơ lên súng ngắn ổ quay. Ầm. Đạn xoay tròn lấy bay về phía Tạ Hoánh. Xuyên qua Tả Hoánh đầu, lưu lại một cái lỗ thương. Tả Hoánh thẳng tắp nằm trên mặt đất, nước mưa làm ướt cặp mắt của nàng. Hán, thật nổ súng. Lúc này Tả Hoánh trong đầu hồi tưởng đến vấn đề này.
cặp mắt của nàng càng ngày càng nặng nặng, cho dù ánh mắt bên trong bao hàm không cam lòng cùng phiền muộn, có thể nàng vẫn như cũ nhắm lại cặp mắt của mình. Nhiều thời điểm, tử vong là kết thúc hết thảy biện pháp. Xa so với thời gian thấy hiệu quả được càng nhanh, cũng càng thuận tiện. Bởi vì mưa to nguyên nhân, sông Phong hạ lượng nước tăng vọt, độ rộng cùng nước sâu một mực tại gia tăng, liên thông hai bên bờ cầu cũng bị nước sông che mất một nửa. Tại này không có ánh trăng ban đêm, một đôi màu xám đen tay xuất hiện ở bờ sông. Một cái quỷ anh chậm rãi leo ra sông Phong hạ, hướng Phổ Xa Trang phòng ốc phương hướng bỏ đi. Theo cái này quỷ anh xuất hiện, càng ngày càng nhiều quỷ anh theo sông Phong hạ bên trong leo ra, trang diện cực kỳ hùng vĩ, nếu như theo trên không nhìn xuống, sẽ nhìn thấy sông Phong hạ hai bên bờ toàn bộ đều là màu xám đen thân ảnh. Này một ít quỷ anh tại nước mưa bên trong tiến lên, nguyên bản còn có chút lảo đảo, thế nhưng là rất nhanh liền biến có thể thuần thục bò. Theo rời xa sông Phong hạ, này một ít quỷ anh thân ảnh càng thêm rõ ràng. Có ba con quỷ anh theo nước mưa bò vào phòng ốc, đây là một gian rất phổ thông phòng ốc, bên trong người ở cũng chỉ là phổ thông thôn dân, thế nhưng là đối với Phổ Xa Trang đến nói, dù cho lại phổ thông thôn dân, cũng lây dính tội ác. Giường êm bên trên, một nam một nữ trần như nậu. Hiển nhiên vừa rồi mượn dông tố tiếng làm sự tình gì, lúc này bọn hắn đã ngủ thật say, căn bản không có ý thức được khủng bố đang từ từ đem bọn hắn vây quanh. Một cái quỷ anh dán tại trên xà nhà, một đôi mắt to nhìn hai người trên giường, mặt khác hai cái quỷ anh lại bò lên giường, này hai cái quỷ anh cuốn rốn cột vào nam tử trên người, một cái cột vào trên cổ, mặt khác một cái cột vào trên đùi. Nam tử cảm giác khó chịu, mở hai mắt ra, thế nhưng lại thấy được này cực kỳ khủng bố một màn. Hắn vươn tay muốn đem cuốn rốn kéo ra, thế nhưng là thân thể lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng mỏi mệt, tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, hắn nghĩ đưa tay đánh thức thê tử của mình, nhưng là cho dù là đơn giản như vậy động tác, hắn đều không có cách nào làm được. Ừ, không biết thế nào, thê tử cũng đã nhận ra khác thường. Nàng quay đầu, kinh ngạc phát hiện trượng phu của mình giống thây khô đồng dạng nằm tại bên cạnh mình. A, tiếng thét chói tai theo trong miệng nàng truyền ra. Lúc này, ba con quỷ anh theo nam tử sau lưng leo ra, bọn hắn ngơ ngác nhìn nữ tử. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Nữ tử nằm ở trên giường, bụng phồng lên, giống như mang thai 6 tháng đồng dạng. Lúc này nữ tử này hai mắt vô thần, khóe môi nhếch lên nước bọt. Thật ấm áp. Thanh âm kỳ quái tại trong óc nàng vang lên. Chúng ta ngay ở chỗ này lớn lên đi, không cần đi ra ngoài nữa, nếu không lại sẽ bị ném đến trong sông. Tốt lắm tốt lắm. Không được, mẹ một người căn bản không thể vì chúng ta cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, chúng ta nhất định phải ra ngoài săn thức ăn. Tựa như là nha. Nữ tử thân thể run rẩy một cái, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Mẹ, ta gần sinh một cái nam hài a, hiện tại đang nằm tại phòng cách vách đi ngủ. Chương 330, báo thủ. Bành ra. Mưa lớn như vậy, còn muốn đi sao? Bành Hồng Tài nhìn xem ngoài phòng mưa to hỏi. Hắn là Bành Duy người nối nghiệp, hoặc là nói là người nối nghiệp một trong. Bành Duy nhìn ngoài cửa sổ mưa to, khép khép mắt, mưa lớn như vậy, không phải càng phải đi sao? Ánh mắt của hắn càng phát ra ngon độc. Biết, ta lập tức phân phó. Bành Hồng Tài gật đầu, quay người rời đi. Nghiêm gia. Nghiêm lão, mưa lớn như vậy, Bành gia đêm nay chỉ sợ sẽ không động thủ đi. Nghiêm Văn đứng bình tĩnh sau lưng Nghiêm Tuyên. Lúc này không phải càng thích hợp động thủ sao? Mưa lớn như vậy, cho dù ở ngoài cửa lớn tiếng thảo luận, người ở bên trong cũng không nghe thấy đi. Nghiêm Tuyên hít sâu một hơi, ngươi đi trước chuẩn bị đi. Thế nhưng là, Nghiêm Văn còn muốn nói nhiều cái gì? Ngươi căn bản không muốn cứu Thường Sóc đi. Nghiêm Tuyên đem Nghiêm Văn tâm tư nói ra. Không, chỉ là cảm giác không cần thiết. Nghiêm Văn lắc đầu. Có cần thiết hay không, ngày mai liền biết. Nghiêm Tuyên sau khi nói xong, không lên tiếng nữa. Lư Gia, ngươi nằm trên giường trằn trọc, cuối cùng người này còn là ngồi dậy, chính là Lư Gia gia chủ Lư Toàn. Trước kia khoảng thời gian này, hắn nguyên bản sớm đã chìm vào giấc ngủ, nhưng là hôm nay, hắn lại phát hiện chính mình ngủ không được. Có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn đi. Lư Toàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, dù cho cửa sổ đã đóng chặt, thế nhưng là vẫn có một ít mưa tung tóe tiến đến, đem mặt đất ướt nhẹp. Thở dài một hơi về sau, Lư Toàn rời giường hướng bên cửa sổ đi đến. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong lòng của hắn một trận thổn thức, khóe mắt nếp nhăn tựa hồ cũng nhiều mấy đầu. Chẳng lẽ là lão thiên gia không để cho ta đi? Lư Toàn thở dài, còn là nói trùng hợp. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Sớm không dưới muộn không dưới, hết lần này tới lần khác là hôm nay. Mưa to điên cuồng dưới đất, sáng tỏ thiểm điện giống màu bạc đồng dạng tại không trung xuyên qua, một lần lại một lần chiếu sáng cả gian phòng, tiếng sấm ầm ầm đình thai nhức óc, giống như có thể đem bất kỳ vật gì chấn vỡ. Mỗi một giọt mưa đều như một chi lợi kiếm, đụng vào trên cửa sổ phát ra cộc cộc thanh âm. Lư Toàn cảm giác trong miệng hơi khô, đầu lưỡi của hắn liếm môi một cái, tiếp theo hắn đi đến bên cạnh bàn cầm lên chính mình âu yếm màu nâu nhạt tẩu thuốc, đây đã là hắn cây thứ 5 tẩu thuốc. Đem mùi thuốc lá đổ vào cái tẩu, tiếp theo bỗng nhiên diêm, rất nhanh hơi khói liền bắt đầu trong phòng quyết tán. Hít một hơi thật sâu về sau, Lư Toàn đột nhiên cảm giác cổ họng mình không thoải mái, ho khan hai tiếng, tiếp theo hắn phun ra trong miệng cục đàm, đánh tiếp tính dùng chân giẫm sạch sẽ. Tơ máu. Thế nhưng là chân của hắn lại đứng tại không trung. Do dự nửa ngày, Lư Toàn chân còn là đạp xuống. Ai, thật muốn rời khỏi Phổ Xa Trang a. Lư Toàn có chút hoài nghi mình phán đoán, đều nói người lá dụng về tội, cuộc sống của ta cũng không có bao nhiêu, chẳng bằng gần lưu tại nơi này, cũng tránh cho phiền toái. Sau khi nói xong, Lư Toàn cười một cái tự giễu. Đột nhiên hắn cảm giác phía sau mình nhiều thứ gì, thế là hắn quay đầu. Trên cửa sổ, một trương hải nhi mặt đang theo dõi chính mình, chỉ là gương mặt này thấy thế nào đều không giống như là nhân loại bình thường mặt. Tẩu thuốc rơi trên mặt đất thanh âm đem Lư Toàn bừng tỉnh. Thất kinh Lư Toàn vội vàng lui lại, thế nhưng là hắn vừa lui lại hai bước, gần cảm giác lưng của mình đụng phải thứ gì, tuy là trong lòng đã có dự cảm, có thể quay đầu thấy được theo trên xà nhà rủ xuống Từ Anh, hắn vẫn như cũ không thể khống chế lại chính mình, đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm Lư gia gia chủ, Lư Toàn gặp qua nhiều tình huống nguy hiểm, thậm chí trong núi gặp được lợn rừng. Cho dù là lại tình huống nguy hiểm, hắn cũng không có như bây giờ đồng dạng sợ hãi. Kia là theo đáy lòng chỗ sâu nhất sinh ra sợ hãi, nỗi sợ hãi này rót vào máu, chảy khắp toàn thân. Treo ở trên xà nhà Quỷ Anh rơi xuống trên mặt đất, lăn hai vòng về sau, cái này Quỷ Anh đứng lên, thế nhưng là đứng không đến 2 giây, lại biến thành bỏ tư thái. Một đạo tử sắc thiểm điện bổ ra bầu trời, đem gian phòng chiếu sáng. Mượn này nói ánh sáng, Lư Toàn phát hiện trước mặt này hài nhi dung mạo tựa hồ có cái bóng của mình, chỉ là không có cái mũi, nguyên bản hẳn là cái mũi địa phương, chỉ còn lại có 2 cái cây tăm lớn nhỏ lỗ thủng. Ngươi là ai? Lư Toàn hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Nếu như là lúc trước, Lư Toàn nhất định sẽ không như vậy hỏi, thậm chí căn bản sẽ không đến hỏi, thế nhưng là, rơi vào sợ hãi trong đó hắn, đã sớm đánh mất chính mình ngày xưa bình tĩnh cùng tỉnh táo. Không có trả lời, Quỷ Anh một bước 3 giao hướng Lư Toàn bỏ tới. Lư Toàn hít sâu một hơi, thân thể hướng lui về phía sau, tiếp theo hắn đột nhiên nghĩ đến, phía sau mình cũng có dạng này một cái quái dị hài nhi, thế là hắn quay đầu, phát hiện phía sau hài nhi cũng hướng mình bỏ tới. Dưới tình thế cấp bách, Lư Toàn đem bên người cái tẩu ném tới. Hữu dụng. Lư Toàn thấy được trước mặt màu xám đen làn da Quỷ Anh biểu lộ thống khổ, thân thể té ngã trên đất, còn phát ra kỳ quái tiếng kêu, giống như phát tình bên trong tiếng mèo kêu đồng dạng. Nguyên bản sợ hãi lần nữa bị đặt ở đáy lòng, Lư Toàn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Nếu có biện pháp đối phó này một ít kỳ quái hài nhi, cái kia còn có cái gì phải sợ chứ? Nghĩ tới đây, Lư Toàn đứng lên, sau đó giơ lên ghế, đi đến Quỷ Anh trước mặt, trực tiếp đem ghế đập xuống. Thế nhưng là lần này, Quỷ Anh hành động lại không chút nào chịu ảnh hưởng, trên mặt ngược lại lộ ra trào phúng dáng tươi cười, ngay tại Lư Toàn ngây người thời điểm, Quỷ Anh dọc theo ghế bắt đầu leo lên trên. Nguyên bản bị dằn xuống đáy lòng sợ hãi lần nữa phun ra ngoài, thậm chí so trước đó càng nhiều. Lư Toàn ném đi trong tay ghế, quay người hướng ngoài cửa chạy đi, đồng thời trong miệng còn gọi, "Lư Hâm, Lư Hâm." Hắn mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài, thế nhưng là thân thể lại bị thứ gì cho trượt chân. Lại một đường thiểm điện thắp sáng bầu trời đêm. Lư Toàn thấy được Lư Hâm đang nằm tại trước cửa phòng của mình, tiểu chết cùng Bành Gia 7 người tiểu chết giống nhau như lúc, mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tại Lư Hâm chỗ cánh tay, còn nằm sấp một cái đồng dạng hài nhi. Lạnh buốt xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến. Lư Toàn theo bản năng đưa tay đi bắt, trong tay truyền đến cảm giác giống đụng phải nước, tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa con mắt đang theo dõi hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, gần cảm giác thân thể phảng phất đã mất đi khí lực, đại não mê man. Tại rơi vào hắc ám một khắc cuối cùng, trước mắt của hắn hiện lên cuộc đời của mình, theo trẻ nhỏ đến thanh niên, sau đó thành gia lập nghiệp, từng chút đem Lư gia phát dương quang đại, trở thành Phổ Sa Trang gia tộc lớn nhất. Bầu trời lại xẹt qua một đạo tiềm điện, thế nhưng là lần này, lại không có thể để cho Lư Toàn thấy được bất kỳ vật gì. Theo thời gian trôi qua, Lư Toàn thân thể bắt đầu khô cạn, giống như trải qua chống phân hủy xử lý thây khô đồng dạng, tựa hồ đã sớm chết đi. Tiếng sấm ầm ầm qua đi, lại là một đạo thiểm điện, mượn thiểm điện ánh sáng, có thể thấy được tại trong hành lang có mấy chục con quỷ anh tại bốn phía bò, tìm kiếm con mồi của mình. Bọn chúng là theo sông Phong Hạ bỏ ra tới người báo thủ. Đọc lại rất nhiều năm đoán hận và hôm nay triệt để bộc phát, đối nhau lưu luyến cùng đối chết sợ hai biến thành bọn chúng báo thủ lực lượng. Chương 331, nước. Trận mưa này giống như là căn bản sẽ không ngừng, không biết mệt mỏi dưới đất, ở trên đất bằng rót thành nước đọng, cấp tốc mở rộng, tại mái hiên hình thức kết cấu lên thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới. Tại mưa to gió lớn bên trong, bung rủ là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình, cho nên Bành Gia cùng Nghiêm Gia đều lựa chọn áo mưa. Mưa to như mũi tên đồng dạng đánh vào người đi đường trên người. Hai nhà người mặc màu sắc khác nhau áo mưa hướng Phổ Sa Trang đồn công an đi đến. Tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, Quỷ Anh ngay tại Phổ Sa Trang cực tốc quyết tán, này một ít đầy cõi lòng oán hận hài nhi giống như trong mưa u linh, bỏ qua mỗi một chỗ khả năng tồn tại sinh linh địa phương. Ngươi, Tiểu Toàn Phong trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được bên cạnh mình một mực không có động thủ giết người địa ngục diễn viên cứ như vậy nổ súng, tuy là vừa rồi Tả Bánh nói lời chính xác vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, vô luận như thế nào nghĩ đều là trò đùa nói đi. Cùng với có thời gian nói những lời nhảm nhí này, chẳng bằng thêm một ít lửa than, cái này đêm có thể mới chỉ qua một nửa. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm ở ngoài cửa Tả Bánh, trong lòng không rõ cảm giác càng phát ra mấy liệt. Đem bếp lò bên trong lửa than bổ đủ về sau, hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa. Ngươi không có phát hiện có chỗ nào không thích hợp a? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Cái gì không đúng? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thân thể của nàng. Tiền Thương Nhất chỉ ngoài cửa Tả Bánh, tại biến sẹp. Tựa như là dạng này. Tiểu Toàn Phong chăm chú nhìn 5 giây về sau, lớn tiếng nói. Lại qua mấy chục giây, Tả Bánh thân thể hoàn toàn biến mất, toàn bộ quá trình thật giống như băng tại tan chảy đồng dạng. Chẳng lẽ nói, nữ nhân thật là làm bằng nước? Tiểu Toàn Phong sắc mặt nghiêm túc. Thật là một cái phát hiện trọng đại. Tiền Thương Nhất rêu cợt một câu. Lúc này, trong phòng ánh đèn đột nhiên bắt đầu lấp lóe, 2 giây về sau, triệt để đã mất đi ánh sáng. Một đạo thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm, mượn này một quang mang, Tiền Thương Nhất thấy được nguyên bản đã biến mất Tả Bánh lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với, nàng là đứng, với lại lúc này chính nhìn xem trong phòng. Bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có thấy rõ Tả Bánh lúc này dung mạo, nhưng là hắn có thể xác định, tuyệt đối cùng thân mật này một từ không có bất kỳ cái gì liên quan. Chúng ta một mực ở tại như vậy. Tiểu Toàn Phong quay đầu, bởi vì trong phòng chỉ có lửa than nguyên nhân, sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút kinh dị, cho người cảm giác thật giống như đem đèn tin đặt ở cái cằm chỗ tạo nên tới khủng bố bầu không khí đồng dạng. Người cũng có thể ra ngoài, ta sẽ không phản đối. Tiền Thương Nhất nhún vai. Thế nhưng là, Tiểu Toàn Phong muốn nói cái gì, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình phía trước nói lời cùng làm chuyện, hắn gần cảm giác chính mình không có tư cách đề nghị. Tạ Hoánh chỉ sợ là biến thành quỷ. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn bếp lò bên trong nhảy vọt hỏa diễm, trong lòng sinh ra một loại chính mình thân ở chuyện ma cảm giác. Ta làm sao biết? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu, bất quá ta nghĩ hẳn là quỷ anh cùng nàng sinh ra liên hệ nào đó, lại thêm này quỷ dị vô cùng thời tiết. Nói đến một nửa, hắn ngừng lại. Thế nào? Tiểu Toàn Phong bị Tiền Thương Nhất cử động giật nảy mình. Vương Bản, nàng hẳn là đi tìm Vương Bản. Tiền Thương Nhất thở dài. Vương Bản gian phòng. Hắn nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, nguyên bản đã ngủ hắn bị tiếng sấm đánh thức hai lần. Xoay người về sau, hắn lần nữa ép buộc chính mình tiến vào trạng thái ngủ, vì thế còn bắt đầu đếm lên bánh sủi cảo. Sở dĩ là đi ngủ mà không phải dê, đó là bởi vì hắn có lần đi trên thị trấn làm việc thời điểm nhìn qua một thiên văn chương, phía trên giải thích số dê nguyên nhân là bởi vì hài âm, cho nên đối ứng đến hẳn là số bánh sủi cảo. Thử qua về sau, hắn phát hiện hai loại phương pháp đối mất ngủ đều không có gì trợ giúp, chính là hắn lại lật thứ thân, lại phát hiện mình tay đụng phải nước, mưa rồi sao? Vương Bàn đứng dậy, nhìn trời một chút trần nhà, để tay tại vừa rồi đụng phải nước phía trên, thế nhưng là một giọt mưa đều không có nhỏ xuống tới. Kỳ quái, làm sao lại có nước? Chẳng lẽ ta? Nghĩ tới đây, Vương Bàn để tay tại chính mình trên đũng quần, không có nước a. Lúc này, không biết thế nào, Vương Bàn trong đầu linh quang lóe lên, nếu như không phải phía trên có nước, đó có phải hay không có khả năng nguyên nhân là ở phía dưới. Vương Bàn xốc lên giường của mình đơn, một mực sờ đến tấm ván gỗ, vẫn như cũ có lượng nước. Quả nhiên là dạng này. Cảm thán chính mình mạch suy nghĩ rõ ràng đồng thời, hắn đem đầu dò xét ra ngoài, tiếp theo xê dịch thân thể, dùng để cho mình có thể thấy được dưới giường. Gầm giường một mảnh hắc, không có bật đèn tình huống dưới không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nếu là lúc này có một đạo thiểm điện liền tốt, ta cũng không cần rời giường đi mở đèn. Vương Bàn lắc đầu. Có lẽ là lời nói của hắn bị Lao Thiên Gia nghe được, một đạo lấp lóe vòng tròn theo trong mây một đường chạy xuống, cho đến cuối trời. Mà Vương Bàn cũng nhìn thấy chính mình gầm giường đồ vật. Kia là một trương nữ nhân mặt, một trương mặt tái nhợt, một trương tinh điêu tế chắc mặt, gương mặt này bên trên khuôn mặt nhường Vương Bàn cảm giác cực kỳ quen thuộc, đồng thời lại cực kỳ lạ lẫm, hắn nhớ kỹ chính mình nhìn thấy qua rất nhiều lần, thế nhưng là thế nào đều nghĩ không ra, một đạo gợn sóng tại gương mặt này bên trên nổi ra, nổi lên từng mảnh gợn sóng. Trong chốc lát, Vương Bàn cảm giác thân thể của mình giống như rơi vào trong nước, rõ ràng nằm ở trên giường hắn lại sinh ra cảm giác hít thở không thông. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy cổ của mình, có thể này cũng không thể làm dịu thân thể thống khổ. Đúng lúc này, dưới giường người động. Nàng vươn một đôi tay, đem Vương Bàn đầu ôm vào trong ngực. Ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu cùng tử vong. Sông Phong Hạ càng ngày càng rộng, thậm chí đã đi tới gần phòng ốc phía trước. Quỷ Anh vẫn như cũ theo Sông Phong Hạ bên trong leo ra, chỉ là số lượng ít đi rất nhiều, theo thời gian trôi qua, Quỷ Anh số lượng cũng càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng một cái rời đi Sông Phong Hạ. Tại nguyên bản là cầu địa phương, nước sông ly kỳ hội tụ, dần dần xếp. Chậm rãi một bóng người xuất hiện tại Sông Phong Hạ bên trong, đây là một nữ nhân thân thể, bởi vì hoàn toàn nước cấu thành, cho nên thoạt nhìn như là hơi mờ, chỉ có ánh sáng xuyên thấu qua biến hóa có thể chứng minh nàng tồn tại. Tiếp theo, đạo nhân ảnh này bắt đầu chuyển động, một đôi chân ngọc tại mặt nước điểm nhẹ, thế nhưng là đi đến bờ Sông Phong Hạ duyên về sau, nàng liền không lại tiến lên, mà là lặng lặng mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mưa to theo trong cơ thể nàng xuyên qua, tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Người nhà họ Bành đã chạy tới Phổ Sa Trang đồn công an. Tuy là một đường vô sự, thế nhưng là mỗi người bọn họ trong lòng đều có một loại bất an này cho người cảm giác thật giống như chính mình là một cái diều bị đứt dây, ngay tại cấp tốc rơi xuống. Giết về sau gần phóng hỏa đốt địa phương quỷ quái này. Bành Duy hung tận nói. Thế nhưng là, mưa lớn như vậy, cho dù có dầu cũng nhóm không cháy đi. Bành Hồng Tài sắc mặt khó khăn vô cùng. Đốt một điểm là một điểm. Bành Duy không thèm để ý chút nào những thứ này. Hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn đem Tiền Thương Nhất chặt thành thịt nát. Chương 332, rơi xuống. Cửa bị khóa. Bành Hồng Tài đi ở trước nhất, hắn lắc lắc Phổ Sa Trang đồn công an cổng. Cái mở. Bành Duy dùng thanh âm trầm thấp nói. Nơi đó nằm cá nhân. Một tên người nhà họ Bành chỉ bên cửa trên mặt đất. Mượn yếu ớt ánh sáng, người này phát hiện có chút không đúng, đi tới kết quả phát hiện trên mặt đất nằm một tên nam tính. Là cái nam. Hắn la lớn. Người này chính là buổi chiều bởi vì bi phẫn quá độ mà đập đầu chết ở trên tường Hồ Đại Lực, bức bách tại một ít nguyên nhân đặc biệt, buổi chiều tìm đến phiền toái người cũng không có đem chuyện này nói cho hắn biết người nhà, cho nên cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nằm tại cửa ra vào. Nhìn xem là ai. Bành Duy cảm giác sự tình có chút không đúng. Hồ Đại Lực. Bành Hồng Tài nhìn thoáng qua. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bành Duy túi đầu nhìn thoáng qua. Tựa như là tìm đến thường sóc yếu nhân, ta buổi chiều nghe được có người nói qua, không nghĩ tới chết ở chỗ này. Bành Hồng Tài lắc đầu, trong lòng có một loại dự cảm không lành. tựa hồ hồ đại lực chết tại biểu thị cái gì. Khóa cậy mở. Một người nói. Một đoàn người không lãng phí thời gian nữa, mở ra cổng đi vào. Ở trong mắt Bành Duy, lúc này đồn công an chỉ có mấy gian trong phòng, trừ văn phòng lóe lên ánh đèn bên ngoài, cái khác gian phòng toàn bộ đèn nhánh, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Này một đám định cho tiền thương nhất giáo huấn người nhà họ Bành đầu tiên đi tới văn phòng phía trước cửa sổ, bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được văn phòng trên mặt đất nằm người, đều là nữ nhân. Đoán chừng là hôm nay thường sóc theo Tả gia mang tới người. Bành Hồng Tài nói. Tả gia đâu? Bây giờ còn chưa đến. Bành Duy mím môi, âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm trong văn phòng. Tuy là Tả gia còn không có quyết ra tân nhiệm gia chủ, nhưng là đối phó thường sóc chuyện này, ba vị người kế nhiệm đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vậy, đêm nay trừ Bành gia nhân chi bên ngoài, còn có Tả gia người cũng tới đến đồn công an. Đối tiền thương nhất tiến hành vây công, nói đúng ra, là giết chết tiền thương nhất.